Trước kia trời khá nóng nên sô cô la bị chảy ra, tuy mềm nhũn dẻo dẻo nhưng không ảnh hưởng đến mùi vị. Nô Ba Phó Sử Ngọ hạnh phúc mà cảm động nhắm mắt lại, ngửa cổ gác lên ghế. Đường Húc Hải nhìn y như thế liền cười cười, xoay người xuống xe. Đi đến ghế sau cúi đầu nhìn Ôn Triệu Minh, anh thế nào? Cũng ăn chút sô cô la đi. Hắn để vào trong tay anh một ít, bổ sung năng lượng. Tuy chưa ai từng nói ăn sô cô la có thể bổ sung dị năng, nhưng lúc kiệt sức suy kiệt ăn chút đồ ngọt sẽ luôn cảm thấy tinh thần phấn chấn tâm tình khá hơn nhiều. Hoa Ân Đình cũng không ngoại lệ, chiếm được một nắm kẹo bơ có nhân sô cô la. Loại sô cô la dạng cục này, Hoa Ân Đình từ trước tới giờ đều chưa từng thử, nhưng hôm nay bỏ vào miệng, mùi vị thậm chí còn không chút thua kém loại cao cấp trước kia từng ăn. Đường Húc Hải hôm nay tuy cũng chém giết nửa ngày, nhưng vẫn còn khỏe khoắn, phát quà an ủi cho mấy người bị thoát lực xong, hắn cũng đi dọn xác dưới chân núi. Miêu Gia khom lưng xuống, dáng nén ghê tởm vườn tay kéo vai ạ lì ẹn tha đi. Mà ngay lúc này, ạ lì ẹn bị cậu kéo đột nhiên động một cái, xúc tua vung lên, quất về thắt lưng Miêu Gia. Cẩn thận! Vương Đan đúng lúc đứng kế bên, cô nhanh chân kéo Miêu Gia qua một bên, đưa chân đá văng ạ lì ẹn đi. Coi chừng chút, có ạ lì ẹn còn chưa chết hẳn đâu. Vương Đan nói với Miêu Gia đang đưa ra. Bị đốt thì thôi, chết dưới súng nước của Hoắc Cân Đình, không bắn vào chỗ hiểm còn sức dễ rủa không phải là số ít. Vâng. Miêu Gia đơ đơ gật gật đầu. Xét thấy Miêu Gia thiếu chút nữa gặp phải độc thủ, Đường Húc Hải Lưu Chiêu Ngô Thiện không thể không bổ tiếp mấy đao vào ạ lì ẹn để xác định chúng triệt để chết rồi. Xuống khỏi đoạn dốc này là một mảnh hỗn độn, họ cũng không nghĩ khôi phục nguyên dạng, chỉ dọn ở trung gian để hẽ ra một con đường có thể chạy qua. Cứ việc thân tâm mỏi mệt thế nhưng mọi người đều không muốn tiếp tục ở lại cái nơi không chút tốt đẹp này. Xe đã cải biến đi đầu, xe của Hoắc Ân Đình phía sau đổi thành Lưu Chiêu lái. Chiếc cuối cùng vẫn là Hô Lần điều khiển. Kỳ thật theo lý thuyết phải là tối chạy ngày nghỉ cho thỏa đáng, bởi vì trừ ngày đầu ạ lì ẹn rơi xuống địa cầu ra, những lúc khác chúng đều là tối nghỉ ngày hành động. Nhưng tình huống của bọn Đường Húc Hải cùng người khác không giống. Họ có Miêu Gia mọi thời khắc đều nhận tín hiệu từ vệ tinh có thể giám sát chiều ạ lì ẹn mọi lúc, mà đụng tới đàn ạ lì ẹn nhỏ đối với họ căn bản chưa tới mức cấu thành uy hiếp. Trừ điều này ra, cái họ càng kiêng kỵ lại là sinh vật dị năng. Nếu buổi tối gặp phải động vật dị năng không rõ, ví dụ như bò, dưới tình huống tầm nhìn không tốt làm sao mà chiến đấu. Phó Sử Ngạo nghỉ ngơi vài giờ, trong lúc đó cũng bổ sung đầy đủ nước và thức ăn, buổi chiều tinh thần rõ ràng đã tốt trở lại. Y quay đầu lại nhìn Miêu Gia cả người chiếm lấy dương xe sau. Hiện tại để Miêu Gia tiện làm việc, Đường Húc Hải dọn mấy thứ phía sau lại một lần, đặc biệt chế tạo cho Miêu Gia một thứ giống như bàn làm việc. Hắn thậm chí còn dùng dị năng kim loại kết hợp ẹn pèn vệ tinh của Miêu Gia và chiếc xe thành một thể, để ẹn pèn cố định chắc trên trần. Mà cái bản sạc năng lượng mặt trời của Miêu Gia cũng gắn trên đỉnh xe, nơi đó có một khe cắm đặc biệt, lúc nạp điện liền gắn lên, không cần liền lấy xuống, rất tiện lợi. Dương xe phía sau tuy đã được Đường Húc Hải mở rộng, nhưng vì nhồi đầy đồ nên chỗ ngồi của Miêu Gia rất chật trội, có điều cậu cũng chẳng thèm để ý trong cái thời buổi chạy nạn này còn có thể làm chuyện mình thích, không có gì càng thỏa mãn hơn á. Miêu Gia. Phó Sử Ngọ nhẹ giọng hô. Ôn Triệu Minh đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt nhìn. Dạ, anh Phó, chuyện gì ạ? Miêu Gia vui vẻ quay đầu nhìn y rỉ. Anh vẫn luôn tò mò ngón tay Phó Sử Ngọ bất an khẩy khẩy dây an toàn, thử nói chuyện phiếm với Miêu Gia. Muốn thành lập tình hữu nghị càng sâu đậm với cậu, hiện nay xem ra Miêu Gia là một chiến hữu không thể thiếu, Phó Sử Ngọ cảm thấy ý cần tăng độ thân mật với đối phương. Cậu rốt cuộc làm sao thông qua máy tính cùng dây ẹn pẹn này mà kiếm được nhiều tin tức như vậy? Phó Sử Ngọ tò mò tuyệt đối không phải làm bộ. Hacker vi tính gì đó đối với y mà nói là lĩnh vực cực kỳ xa lạ, Phó Sử Ngọ trước kia chưa từng tiếp xúc. Miêu Gia mỉm cười, cậu cực kỳ tự đắc với thiên phú của mình, vấn đề của Phó Sử Ngọ gãi trúng ngay chỗ ngứa của cậu. Rất đơn giản mà. Miêu Gia hưng phấn nói với Phó Sử Ngọ, em chẳng qua là ngụy trang thành tín hiệu thông tin của họ sau đó gửi đến vệ tinh, chờ vệ tinh bật lại phá giải mật mã vận hành trong vệ tinh trên đường truyền, như vậy chẳng khác nào lấy được quyền khống chế. Có quyền khống chế tự nhiên muốn dùng thế nào liền dùng thế đó nha. Ôn Triệu Minh nghe vậy cũng thấy hứng thú, anh hỏi, vậy em làm sao biết tín hiệu thông tin của bên họ? Miêu Gia đương nhiên nói, cái đó càng đơn giản, trước kia tín hiệu vệ tinh quân đội khuếch tán trong khí quyển rành ra như vậy. Em cũng không rốt, cũng thuận tay phục chế một phần, sau đó lại không cẩn thận phá giải chút, làm thành một máy phát tín hiệu. Miêu Gia miêu tả chuyện này dễ như há mồm ăn cơm, nhưng ba người đàn ông không dính chút nào đến kỹ thuật này lại biết không đơn giản như vậy. Đây là tín hiệu mã hóa của quân đội đó. May mắn người này học là trường cảnh sát, làm là nghề cảnh sát, nếu thả vào xã hội không chừng có thể quậy ra nhiễu loạn gì đó rồi. Anh thấy dọc đường đi em luôn có thể quét hình vệ tinh, trên không chúng ta có nhiều vệ tinh vậy sao? Phó sử Ngọ không hiểu hỏi. Cho dù phạm vi một vệ tinh có thể quét rất lớn, nhưng cũng chưa chắc dọc theo đường này đều đúng lúc có vệ tinh nằm ngay trên họ chứ. Trên đầu chúng ta hiện tại có vài vệ tinh quân sự. Miêu Gia nghiêm túc nói, dù sao hiện tại đã nhiễu loạn đến vậy, chính phủ cũng muốn quản lý tình huống mỗi tỉnh. Nhưng những vệ tinh đó thu mệnh lệnh từ vệ tinh trung tâm, vận động rất nhanh, hình như đang phân hình cái gì đó. Những vệ tinh đó sau khi rời đi, cũng không phải không có cái khác để dùng. Miêu Gia cười đặc biệt vô tư, đắc ý nói, còn có những vệ tinh của quốc gia khác cũng đang ở trên chúng ta, chỉ cần trong phạm vi Hoa Hạ, em đều có thể liên tục xâm nhập. Tỷ như nước E giờ mới nãy vừa đi ngang qua, còn có nước Ý nước A. Đường Húc Hải thiếu chút nữa sắp chết, cái này con mẹ nó đã qua luôn phạm chủ phạm tội rồi, đây nói chính xác là phần tử khủng bố rồi đấy. Ôn Triệu Minh cũng ha hả không lời nào để nói, hình như những vệ tinh đó đều là vệ tinh quân sự ha. Nghe nói trên đó còn có vũ khí laser nữa. Chỉ có Phó Sử Ngọ đặc biệt bội phục, nghiêm túc nói với Miêu Gia, thật lợi hại. Miêu Gia cao hứng cười đặc biệt vui vẻ. Đường Húc Hải từ kính chiếu hậu nhìn cậu ta cười đến mất cả mắt, âm thầm hít một chút. Dù sao cái thời buổi này, liền tính cậu ta làm vậy cũng không ai ở không điều tra kỹ, hơn nữa được nhờ cũng là họ đi. Miêu Gia cùng Phó Sử Ngọ hai người trò chuyện về vệ tinh và kỹ thuật máy tính, trên cơ bản là Miêu Gia nói, Phó Sử Ngọ nghiêm túc nghe mà thôi. Tuy Phó Sử Ngọ phần lớn đều nghe không hiểu, lại triệt để chọn trúng hứng của Miêu Gia, cậu lên mặt mà phổ cập giảng giải các thuật ngữ chuyên nghiệp cho y nghe. Ngón tay Miêu Gia gõ liên tục trên bàn phím, cứ cắt mục tiêu vệ tinh. Hiện tại phía trên chúng ta có một vệ tinh khí hậu đó. Miêu Gia nói xong, tiếp tục tìm kiếm hình ảnh thông tin trong đó, thậm chí còn từ vệ tinh xâm nhập đài khí tượng. Chẳng qua lúc này cục khí tượng trên cơ bản đã ngừng làm việc khiến Miêu Gia không có thu hoạch gì. Cậu nhìn màn hình, không quá xác định nói, mấy ngày nay bên chúng ta hẳn sẽ có một trận mưa liên tục, nhiệt độ không khí cũng sẽ giảm xuống trên diện rộng. Sẽ hạ nhiệt độ. Phó Sử Ngọ bất ngờ. Dạ, đại khái sẽ hạ 7, 8 độ. Miêu Gia gật gật đầu, số liệu quan sát, đo lường và điều khiển biểu hiện như vậy. Phó Sử Ngọ nhìn bộ sơ mi ngắn tay trên người, hạ 7, 8 độ còn có thể chịu được. Nhưng lúc này Đường Húc Hải lại nói, chờ có cơ hội tìm một ít quần áo vào thu và mùa đông. Phó Sử Ngọ suy xét một chút, tuy quyết định này hơi quá mức một chút, nhưng... Ừ, nếu chờ đến quân khu không chừng tìm không ra. Ừ, cho nên mục tiêu là trấn hoặc là thị trấn kế tiếp. Đường Húc Hải trầm ổn nói, đi thị trấn có mạo hiểm quá không? Ôn Triệu Minh suy tư hỏi, hoàn hảo, cách chúng ta gần nhất có một trấn tên Nhiêu Tiền, quy mô không tính lớn. Từ hình vệ tinh mà nói, cũng rất an toàn. Miêu Gia từ phía sau không ngẩng đầu lên nói, rất an toàn. Mắt Phó Sử Ngọ ưu ám, nói cách khác không có alien. Lúc này nói thành thị nào không có alien thì trên cơ bản nhân loại ở đó đều chết hết. Không có alien cũng không có nghĩa là an toàn. Phó Sử Ngọ lẳng lặng nói không chừng sẽ có thực vật hoặc động vật dị năng. Miêu Gia nghe vậy ngẩng đầu cười khan một tiếng, không xui vậy chứ. Căn cứ số liệu trước kia, tình hát động vật dị năng có rất ít, gặp một con bò dị năng đã không tưởng lắm rồi. Ôn Triệu Minh trầm giọng nói, vẫn đừng giữ lại tâm lý may mắn thì hơn. Sử Ngọ, trước khi vào trấn cậu có thể lại nhìn nữa không? Đường Húc Hải hỏi. Nhìn cái gì? Phó Sử Ngọ không rõ, sau đó kịp phản ứng, ý anh là dùng năng lực đặc biệt kia của tôi. Ừ, Đường Húc Hải gật gật đầu. Nhưng mà, phạm vi tôi cảm giác được không quá lớn, trấn này hơi rộng chút. Mặt Phó Sử Ngọ lộ vẻ khó khăn, nhưng cậu vẫn nói, tôi sẽ cố hết sức. Tốt. Đường Húc Hải mỉm cười tán thưởng nhìn y lìa. Đứng bên ngoài trấn Nhiêu Tiên, 11 người đều xuống xe. Đây là muốn làm gì vậy? Mã Đông nhỏ giọng hỏi Lưu Chiêu. Không biết. Lưu Chiêu lắc đầu. Hoa Cân Đình nhíu mày nhìn bóng Phó Sử Ngọ, y chỉ đứng đó không nhúc nhích mà thôi. Đường Húc Hải và Ôn Triệu Minh lại đứng hai bên bảo hộ y. Miêu Gia tò mò ngắm Phó Sử Ngọ, cậu chỉ biết Phó Sử Ngọ bắn súng rất đỉnh thôi, còn đứng đó không núp ních, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm phía trước là làm gì vậy. Lúc này Phó Sử Ngọ đột nhiên đi về phía trước một bước, thần kinh Đường Húc Hải lập tức căng thẳng, làm sao vậy? Không có gì, trong phạm vi tôi cảm nhận không có gì thường gì, tôi muốn đi lên trước nhìn một cái. Phó Sử Ngọ quay đầu nói, hiện tại hết thể trong óc y đều là hình 3D trắng đen. Đồ vật có thể nhìn đến đều mơ hồ mờ ảo, nhưng lại không giống mù lắm, một cục đá trên đất ý cũng có thể cảm nhận rành mạch. Ôn Triệu Minh có chút lo lắng, chú ý an toàn. Tôi muốn thử mở rộng phạm vi một chút. Phó Sử Ngọ nắm chặt nắm tay, lại đi thêm hai bước. Y ngẩng đầu nhắm mắt lại, dùng hết toàn lực mở rộng phạm vi hình ảnh trong não. Hình ảnh vốn chỉ trong tầm nhìn trước mắt theo nỗ lực của y chậm rãi khuyết trương, một thước, hai thước, ba thước. Chờ khuyết trương 3-40 mét, Phó Sử Ngọ kiên trì không được choáng váng đầu óc, thân thể y trao đảo. Đường Húc Hải vẫn luôn nhìn chằm chằm lập tức tiến lên một bước ôm lấy vai y. Cảm giác choáng như thủy triều rút đi, Phó Sử Ngọ trợn tròn mắt, mờ mịt nhìn mặt Đường Húc Hải dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Đường Húc Hải cau mày, giận tái mặt đi lên quát, cho dù cậu muốn mở rộng phạm vi cũng phải tuần tự tiến dần. Cậu làm liền như vậy là muốn ép chết mình hả? Tính cách của Phó Sử Ngọ hắn sao không rõ chứ, nghiêm túc cứng nhắc hết sức. Y nói muốn mở rộng phạm vi, tuyệt đối là dựa vào toàn bộ diện tích trấn mà mở. Phó Sử Ngọ là một công tác cuồng không hơn không kém. Nếu không phát sinh mặt thế, người như y chỉ có một kiểu chết, đó chính là lao lực quá mà chết. Phó Sử Ngọ bị Đường Húc Hải không chút lưu tình răn dạy ngay mặt như vậy, chỉ cảm thấy ảo não bề ngoài, y thấp đầu ngoan ngoan giải thích, xin lỗi. Đường Húc Hải quả thực bị y làm sôi máu lại không có cách nào phát giận, Phó Sử Ngọ không phải lần đầu tiên nghiêm túc cố gắng quá độ làm mình kiệt sức như vậy. Đường Húc Hải thở dài nói, liền tính cậu muốn mở rộng phạm vi, cũng phải nghỉ một chút, buổi sáng vừa thoát lực xong, đừng làm người ta lo lắng như vậy được không hả? Ừm. Phó Sử Ngọ lập tức triệt để hay náy, y còn chưa từng nếm thử mùi vị được người khác lo lắng, lòng y bông khổ sở, tôi chỉ muốn nhìn hết chấn một chút, xác định có thai hỏa ngầm không, như vậy tìm đồ cũng tiện, cũng sẽ không xuất hiện chuyện có người bất ngờ bị thương. Phó Sử Ngọ nhỏ giọng nói, nhìn Phó Sử Ngọ hận không thể chôn đầu mình xuống đất, Đường Húc Hải rốt cục không đành lòng mắng ý ý. Hắn dịu giọng nói, vậy cậu nhìn nhiều ít, mới có một nửa diện tích. Phó Sử Ngọ nói, Đường Húc Hải lập tức đưa người. Trấn này tuy diện tích không lớn, nhưng trước sau có hai đường, một lộ, toàn bộ diện tích cũng hơn mấy chục km vuông, mà Phó Sử Ngọ lại nói ý lập tức có thể phân hình một nửa diện tích. Cậu hiện tại cư nhiên có thể cảm nhận diện tích lớn như vậy, giọng Đường Húc Hải đầy không tưởng. Kỳ thật hồi sáng ở trên đỉnh núi tôi đã có thể cảm nhận được tỉnh lộ dưới núi rồi. Phó Sử Ngọ ngại ngùng nói, diện tích kia cũng không kém nửa trấn hiện tại là bao. Đường Húc Hải trong lòng gào thét. Hắn gian nan nuốt khan một cái, trong não lại lần nữa bật ra một từ thân quen, quái vật. Hắn xem như đã nhìn ra, loại năng lực này của Phó Sử Ngọ là càng dùng càng lợi hại. Sau đó hắn lại nhớ tới Hoắc Cân Đình, hắn cũng dựa vào cố gắng vượt qua cực hạn mới biến dị năng công kích hệ thủy yếu xịu của mình thành súng nước lực sát thương cực mạnh. Chẳng lẽ là sử dụng cực hạn chính là phương pháp để cao dị năng? Đường Húc Hải cảm thấy hình như hắn đã phát giác một sự thật khủng khiếp, không khỏi ngây ngẩn cả người. Phó Sử Ngọ bị hắn ôm bả vai, Đường Húc Hải lại cao hơn y nửa cái đầu, y không được tự nhiên vặn vẹo sao còn không chịu buông ra vậy. 3413. Chương 42. Ôn Triệu Minh nhìn hai người họ cứ đứng đó thấp giọng nói nhỏ, đã một hồi rồi còn chưa có động tĩnh. Anh điều khiển xe lăn đi qua, vươn tay chọn Đường Húc Hải, thế nào? Có phát hiện gì không? Đường Húc Hải phục hồi tinh thần, như không có gì nói, không có phát hiện gì. Phương pháp này còn chờ thực nghiệm, bây giờ đừng vô căn cứ mà nói lung tung thì tốt hơn. Phó Sử Ngọ thấy Ôn Triệu Minh đến đây thì dễ nhẹ ra, Đường Húc Hải liền buông y ra, một nửa diện tích còn lại tôi đi tra xét, cậu không được dùng dị năng nữa. Phó Sử Ngọ đẩy đẩy kính à một tiếng, hiện tại y đã lười tranh luận năng lực của y không thể gọi là dị năng. Miêu ra phía sau nhìn không rõ, vừa rồi Đường Húc Hải phủ cả người lên Phó Sử Ngọ, cậu chẳng thấy gì hết, chỉ thấy Đường Húc Hải cúi đầu nói chuyện với Phó Sử Ngọ. Tình cảm của hai người họ thật tốt nha, Miêu ra tự nhiên nghĩ nhưng cũng quá thân mật chút. Phó Sử Ngọ còn không biết từ giờ khắc này bắt đầu có người đã âm thầm hiểu sai quan hệ của hai người, y đang mở cửa xe bỏ lên, Đường Húc Hải cũng xoay người đi cạnh xe. Ôn Triệu Minh tự di chuyển xe nắm lấy tay vịn kéo mạnh một cái liền chui vào xe. Cái tay vịn này là Đường Húc Hải chuyên cải tiến cho anh, vị trí đúng chỗ, lực dùng cũng vừa. Miêu ra thì xếp xe lăn lại, động tác của họ mây bay nước chảy lưu loát sinh động, ngắn ngủn vài giây đã mở cửa lên xe rồ máy. Phía sau mấy người kia chỉ vừa ngồi xuống mà thôi. Đi vào vị trí Phó Sử Ngọ chỉ định, Đường Húc Hải xuống xe cầm song đao đi một vòng thì không phát hiện dấu hiệu người sống, trừ đó ra cũng không nhìn thấy alien, động vật và thực vật biến dị. Phó Sử Ngọ bình tĩnh đứng trước mặt mọi người nói, hai tiếng kế tiếp trước khi trời tối mọi người tự do hoạt động, nhưng không cần rời khỏi phạm vi trấn này, trước 8 giờ trở lại chỗ đậu xe. Trong lúc này các anh có thể tự tìm vật dụng, mặt khác mục đích lần này chủ yếu là kiếm xăng và quần áo để mặc do trời sẽ hạ nhiệt. Thuận tiện nhắc luôn. Nếu tương lai chúng ta thuận lợi tới quân khu, nơi đó cung ứng vật tư chưa chắc tốt hơn so Vân Thành là bao, cho nên các anh có thể tìm thêm một ít quần áo mùa đông. Đường Húc Hải vòng hai tay sau lưng đứng tư thế quân nhân, vẻ mặt lạnh lùng nói, tôi đề nghị các anh có thể đến khu dân cư tìm kiếm, đương nhiên khó tránh khỏi sẽ nhìn thấy vài cảnh tượng không thể thích ứng. Mặt đối mặt đứng trước 8 người, nghe vậy có người sắc mặt bắt đầu không dễ nhìn. Cảnh tượng không thể thích ứng, đó là xác người thối rữa, chỉ có thể là cái kia. Nhìn nhiều xác gã Lien rồi, cũng gặp qua xác người tử chiến trong đêm mưa kia, nhưng những người bị ném trong trấn này không ai xử lý đã bắt đầu thối rữa. Ngẫm lại hình ảnh đó, mọi người không rét mà run từng hồi. Giải tán. Phó sử Ngọ ánh mắt lạnh như băng quét qua mấy người một vòng, sau đó xoay người đi. Quay lưng về phía họ vài bước, bả vai cứng ngắc của phó sử Ngọ thả lỏng xuống, ý trộm thở phào một hơi. Phát biểu thế này vẫn không quen gì hết, đều nhờ Đường Húc Hải trước đó dặn kỹ phải nói cái gì, bằng không đầu y nhất định trống rông không biết làm gì cho phải. Điều này cũng không ổn lắm, vai của y là nhân vật số một phải đảm đương tiểu đoàn thể này, cứ nói chuyện với người ta là khẩn trương thì không được a. Phó sử Ngọ âm thầm cổ vũ mình, tiếp theo nhất định phải càng cố gắng nghiêm túc nói chuyện với mấy người này. Đường Húc Hải không đi cùng một hướng với phó sử Ngọ, ngược lại theo ngã tư đi vào khu dân cư. Cánh cửa của khu dân cư này nằm ngay trên mặt tiền con phố, cửa đã khóa trong. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dứt khoát vươn tay lưu loát lộn qua hàng rào tiến vào bên trong. Trong sân truyền đến mùi hôi nồng nặc, chủ nhân nhà này đều bị alien sát hại, thi thể nằm ngang dọc trong sân. Hai tháng trôi qua, thịt thối trên mấy cái xác cũng sớm bong chóc ra, lộ mấy khúc xương trắng lế ức. Chật! Đường Húc Hải tặc lưỡi, vòng qua thi thể đi vào trong phòng. Nhà này có bốn phòng, phòng chứa đồ, hai bên sân mỗi bên một gian. Ánh mắt Đường Húc Hải quét một vòng quanh phòng. Điều kiện nhà này cũng không tệ, phòng ốc đơn giản đã trang hoàng, sàn có lót thảm, trong phòng còn có trang trí trên trần nhà. Ánh mắt Đường Húc Hải hờ hững lướt qua tủ đặt TV, tủ lạnh, xoay người đi vào gian bên cạnh. Phòng này là phòng ngủ, có hai cái tủ đứng rất lớn, hắn trực tiếp đi qua mở ra, bên trong có để chăn đệm. Tủ còn lại thì đặt quần áo mùa hạ, ngược lại không thấy đồ thu đông. Đường Húc Hải suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại xốc đệm chăn trên giường lên. Để lộ ván giường. Ván giường là mấy tấm ván ghép lại mà thành, hắn kéo chăn lên mở đinh ốc, bên trong đều là quần áo. Đường Húc Hải kéo quần áo ra, bên trong toàn đồ nữ, hắn không động vào, để qua một bên lại lấy ra một gói khác. Đây chính là quần áo của nam chủ nhân nhà này. Nhìn trang thiết bị của phòng ốc này, chủ nhân nhà này là một đôi vợ chồng chưa qua 40, điều kiện coi như không tồi, quần áo cũng không kém gì. Đường Húc Hải hiện tại cũng không để ý quần áo có cổ lỗ hay không. Chỉ lấy vài bộ quần áo dài tay và nội y giữ ấm mùa đông, cộng thêm vài cái áo khoác dày. Hai tay Đường Húc Hải giơ lên vải, nhìn một bộ nhíu mày. Loại áo này quá nhỏ với hắn, phó sử Ngọ cũng không vừa, phòng trường chỉ có miêu ra mặc được. Có ít còn hơn không, hắn cầm vài bộ rời đi. Hai tháng không có người quản lý, thức ăn trong nhà đều hư không có thể ăn, lương thực cũng bị sâu mọt, nát thối không ra hình dạng gì. Đường Húc Hải dứt khoát không lấy, chờ không còn lựa chọn nào khác rồi tính tới cái này. Xem ra trấn này từ khi phát sinh sự kiện màn trời đã không có người đến thăm, phần lớn đồ vật đều còn. Phó sử Ngọ trực tiếp dẫm lên mảnh kính vụn đi vào một siêu thị, trong siêu thị đồ vật lộn xộn, còn có từng mảng vết máu. Phó sử Ngọ nén khó chịu, chịu đựng mùi hôi đi lên phía trước. Trong siêu thị mọi thứ hầu như đều còn xài được, đáng tiếc không gian của họ hữu hạn, giờ cũng chỉ có thể chọn đồ quan trọng để mang theo. Muối, đường, gia vị. Phó sử Ngọ không lấy nhiều, trực tiếp tìm một cái giỏ sách. Để mọi thứ vào trong. Y dì tiếc nuối nhìn mì ăn liền đủ vị, nhưng vẫn trực tiếp kéo túi gạo và bột phú cường dưới kệ lương thực ra. Thằng đến lây không nổi nữa, phó sử Ngọ mới dừng tay. Ánh mắt y chưa từ bỏ mà quét khắp siêu thị, chờ nhìn đến quầy thu ngân, mắt y khựng lại. Kẹo que. Mắt phó sử Ngọ lóe lên một cái. Đường Húc Hải cai thuốc rất vất vả, miệng cứ thấy thiếu thiếu khó chịu, không bằng lấy chút kẹo cho hắn, nhét vào mồn liền không thấy trống vắng nữa. Phó sử Ngọ cảm thấy chủ ý này không tồi. Thản nhiên thoải mái lấy cái giá ghim đầy các loại kẹo que kẹp vào nách mang đi. Đương nhiên, y ăn một ít chẳng qua là tiện thể mà thôi. Mặt tiên trấn bán hàng thật sự khá đơn điệu, trừ tiệm tạp hóa ra cư nhiên chỉ có hai nhà bán quần áo, một nhà thuốc, mà tự nhiên lại có một quầy bán ấm đụn năng lượng mặt trời. Dư lại đều là tiệm cơm và bánh nướng. Trấn trên cũng không hơn được bao nhiêu, cũng may có nhà có mua xe, từ thùng xăng rút ra cũng được khả khá xăng. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều chuẩn bị thức ăn và dầu. Quần áo tuy không quá vừa người nhưng cũng mỗi người một bộ. Phó sử Ngọ con đỡ, Đường Húc Hải cao nhất vừa tròng áo vào, trực tiếp cụt đi một khúc. Cái này cũng không trách ai được, ai kêu hắn vượt qua độ cao trung bình quá nhiều chứ. Phó sử Ngọ căng khoe miệng nén cười, Đường Húc Hải bất mãn lườm y một cái. Hắn thế này thật sự rất buồn cười, chỉ mong về sau đến quân khu có thể tìm quần áo vừa người để mặc. Sắc trời dần tối lại, sau khi mọi người tập hợp xong liền lái xe rời khỏi trấn, đi tới gò đất cách trấn mấy km. Bên cạnh chỉ toàn là ruộng lúa, nơi to lớn này chắc là chỗ để phơi lúa sau khi gặt. Mặc dù qua đêm trong nhà rất tuyệt, nhưng đối với họ mà nói, không có tầm nhìn trống trải, lỡ đâu ạ lì ẻn hoặc động vật biến dị đến không phải chết chắc à. Bởi vì tất cả mọi người tìm được một ít lương thực, tối hôm nay ăn là cơm trắng xa xỉ, còn có rau dưa sạch mà dân chúng trồng tuy nhiên già quá rồi, phải xào thôi. Buổi tối vẫn là thay phiên 2 ca trực đêm, đêm nay ạ lì ẻn không đáp xuống chấn này, ạ lì ẻn rơi xuống gần đây đại khái cũng không chạy về hướng bên này, để họ có thời gian nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau bắt đầu đổ mưa, quả nhiên như miêu ra đã báo, trời bắt đầu hạ nhiệt. Phó sử Ngọ đóng cửa sổ xe lại, gió bên ngoài thổi làm y lạnh cả người. Đường Húc Hải vẫn là người lái xe, hắn liếc nhìn Phó sử Ngọ một cái, lạnh hả? Phó sử Ngọ ngại ngùng nhìn hắn, hơi hơi. Đường Húc Hải miệng mắng, có quần áo cậu không mặc, làm bộ ngồi hả? Miệng tuy mắng không khách khí, nhưng lại kéo cửa sổ bên hắn lại luôn. Không sao đâu, bên anh cứ mở đi. Phó sử Ngọ càng ngại ngùng. Lao Ôn, tìm thêm bộ đồ cho cậu ta. Đường Húc Hải nhìn không chớp mắt nói. Ôn Triệu Minh xoay người tìm kiếm trong đống quần áo bên cạnh, lôi ra một cái áo thun dài tay tròng đầu vừa người Phó sử Ngọ. Phó sử Ngọ cầm cái áo thun, mặt lộ vẻ khó xử. Sao cậu chưa mặc? Đường Húc Hải không hiểu nhìn y gì, không phải lạnh sao? Sắc mặt Phó sử Ngọ hơi trắng lại, y miễn cưỡng cười cười, áo tôi mặc từ trước tới giờ đều là sơ mi hở cổ, chưa từng mặc áo thun bao giờ. Suy Đường Húc Hải cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, mấy người bảnh tỏn tôi so không bằng. Được rồi, giờ là lúc nào rồi hả, có áo mặc cậu phải biết đủ, đừng có kén chọn nữa, mau mặc vào đi. Ôn Triệu Minh cũng ôn hòa nói từ phía sau, hiện tại đừng để ý đẹp xấu nữa, anh không phải thấy lạnh sao, cảm lạnh sẽ không tốt, mau mặc vào đi. Ngón tay Phó sử Ngọ nắm áo thun siết chặt, y dặn ra một nụ cười khó coi nói, không sao, tôi thấy còn chịu được, mặc vào rồi về sau lạnh nữa thì sao. Đường Húc Hải không hiểu nhìn y gì, lạnh đến mặt cũng trắng ra còn ở đây bướng bỉnh cái gì chứ. Cậu không phải đã nói có gì không thoải mái phải nói rõ ràng sao? Lời này là bản thân cậu nói mà. Đường Húc Hải lạnh lùng nhìn y gì, giờ rõ ràng thấy lạnh cậy mạnh cái gì. Cũng không phải không có quần áo mặc. Bầu không khí ở ghế điều khiển đồng căng thẳng khiến Miêu Gia ngồi sau rụt cổ, mắt trộm nhìn hai người đang tranh chấp. Ôn Triệu Minh lúc này cũng không dám nói nữa, nói cho cùng Đường Húc Hải và Phó sử Ngọ thân với nhau hơn, anh cảm thấy giờ chen vào hình như không thích hợp lắm. Phó sử Ngọ không biết giải thích thế nào. Y cũng không biết vì sao lại kháng cự mặc loại áo này, y không có cách nào nói rõ với Đường Húc Hải, chỉ có thể sắc mặt không tốt nói, tôi không phải không mặc, chẳng qua loại áo này tôi không mặc được thôi. Đường Húc Hải tức cười, cậu còn nhất định phải mặc sơ mi đeo cạ dạ vật hả? Đã vào cái thời buổi nào rồi, cậu có thể đừng bảnh chọe thế không? Không bảnh chọe chết hả? Mặt Phó sử Ngọ xanh lại, y cắn răng quát, tôi không bảnh chọe, tôi thật sự không thể mặc. Đường Húc Hải sôi máu, quát lại, ờ. Vậy cậu đừng có mặc. Lạnh chết đi. Trong nhất thời không khí triệt để nặng nề, áp suất thấp thổi quét toàn bộ bên trong xe, ai cũng không nói gì. Đường Húc Hải mặt lạnh, Phó sử Ngọ mặt nghiêm, Ôn Triệu Minh mặt bất đắc dĩ. Nhìn bên này lại nhìn bên kia, Miêu Gia thì hứng thú nhìn hai người, đây là lần đầu tiên hai người này cãi nhau dự đến thế trước mặt cậu. Mãi cho đến 1:02 trưa, xe bọn họ đậu vào một mảnh ruộng để ăn cơm trưa, hai người họ vẫn không nói lời nào khiến người xe khác cũng thấy tò mò. Ôn Triệu Minh cảm thấy như vậy mãi không được. Vì thế liền tiến lên quên, sử Ngọ, có cần vì chuyện nhỏ xíu thế mà cãi nhau rồi chiến tranh lạnh? Lý do cũng quá kỳ quái, nếu là chuyện trọng đại gì còn hiểu nổi, đằng này mặc có cái áo. Phó sử Ngọ bất đắc dĩ đẩy đẩy kính, tôi cũng không muốn như vậy, chỉ là tôi cảm thấy tôi thật sự mặc cái áo kia không được. Ý thì còn chưa nói hết, Đường Húc Hải ngồi một bên soạt một cái đứng lên, hắn nắm cái áo lên, tôi không tin cậu không mặc được, cái áo này có thể cắn cậu hả? Hắn vén và táo lên liền tròng vào cổ Phó sử Ngọ. A, một tiếng thét sợ hãi chọc thủng màng thai Đường Húc Hải, Phó sử Ngọ mặt trắng bệch mồ hôi lạnh ứa ra, cả người run rẩy ngã xuống. Tôi, mẹ. Đường Húc Hải trợn mắt há hốc mồm nhìn Phó sử Ngọ trên cổ còn tròng cái áo thun nằm trên mặt đất, bộ dạng như hấp hối sắp tắt thở. Hô lần biến sắc xông nhanh tới kéo cái áo thun ra. Hắn túi đầu vuốt mặt Phó sử Ngọ. Anh ta làm sao vậy? Vương Đan cũng nhào qua, Lưu Chiêu mọi người cũng buông thức ăn xuống chạy tới. Đường Húc Hải cảm thấy bất an trong lòng. Chân tay luống cuống đứng kế bên, tôi chỉ muốn chỏng thêm cho cậu ta cái áo thun thôi, không biết sao lại như vậy. Anh ta ngất rồi. Hô lần nói. Vì sao lại vậy, mày Ôn Triệu Minh nhăn lại. Sắc mặt Đường Húc Hải lập tức khó coi, hắn giận Phó sử Ngọ lúc này còn nhất định phải mắc sơ mi gì đó, nhưng tuyệt đối không tưởng vì thế mà làm Phó sử Ngọ xuất hiện bệnh gì. Hắn đẩy Hô lần ra ôm lấy Phó sử Ngọ, và mặt y điề, Phó sử Ngọ. Phó sử Ngọ. Cậu tỉnh tỉnh. Bấm huyệt nhân trung thử coi. Mã Đông đứng một bên cho ý kiến. Đường Húc Hải không nói hai lời bấm huyệt nhân trung của y. Hoa Cân Đình bên cạnh nói, phản ứng của anh ta kịch liệt vậy, thậm chí còn xỉu, xem ra không phải chỉ không thích mặc áo thun thôi đâu. Hô lần như có điều suy nghĩ, nói, tình huống của anh ta có phải là hội chứng phổ bị ạ không?
Hội chứng phổ bị ạ?
Ôn Triệu Minh ngẩng đầu, giật mình hỏi lại, chẳng lẽ là chứng sợ quấn cổ?
Cái gì?
Miêu Gia ngạc nhiên trợn mắt, đây là bệnh gì?
Một loại bệnh tâm lý, trước kia anh ta nhất định đã bị kích thích nào đó, dẫn đến sau này không thể chịu nổi quanh cổ mình có cái gì quấn vào.
Hô lần giải thích, những tình huống như vậy thường là không thể đeo dây chuyền hoặc khăn quàng cổ cà vạt vân vân, chưa từng nghe nghiêm trọng đến cả áo thun cũng mặc không được.
Phó sử Ngọ bị bấm huyệt nhân trung lúc này mới bị kéo từ xa sang về, y vừa mở mắt, một vòng người đã vây quanh y ỉa.
Sau đó y chậm rãi hồi tưởng lại gì đó, sắc mặt xanh mét lại.
Y giãy giụa đứng lên, Đường Húc Hải không tiện dùng sức mà ôm y ỉa, đành phải buông tay.
Mất mặt quá.
Phó sử Ngọ cảm thấy đặc biệt khó chịu, bị người ta vây xem trong một không gian nhỏ hẹp kích thích đi nhớ lại ký ức khổ sở hồi tiểu học, bị người ta khi dễ, bị người ta bao vây chê cười.
Trong chớp mắt những khoảng khắc khó chịu tầng tầng lớp lớp lướt qua đầu, y như lại lần nữa bị người ta bao vây ở giữa mà cười nhạo.
Sử Ngọ, xin lỗi Đường Húc Hải đặc biệt cắn rứt, ấy nấy trong lòng quả thực có thể nhấn hắn chết chìm.
Không sao, lúc này đầu Phó sử Ngọ hoàn toàn lộn xộn, căn bản không rõ Đường Húc Hải tại sao lại xin lỗi, khỏe miệng y run run, ánh mắt nhìn chòng chọc xuống đất, để tôi một mình một lát.
Nói xong lập tức co giò chạy trốn khỏi cái nơi làm ý không thể thở nổi này.
Phó sử Ngọ.
Đường Húc Hải lập tức đuổi theo.
Nào Phó sử Ngọ trống rỗng, chỉ cảm thấy bị một cái áo thun dọa đến bất tỉnh mất mặt đến hận không thể lập tức bay khỏi địa cầu cho xong.
Cứ dứt khoát để ạ lì ẹn mang tôi đi luôn đi.
Ý tưởng lộn xộn xà ngầu này cũng bắt đầu chuyển động trong đầu y ỉa.
Vóc dáng Phó sử Ngọ không thấp, chân cũng không ngắn, khoảng thời gian này tuy thân thể y không trở nên cường tráng như biến dị giả hoặc Đường Húc Hải, nhưng khỏe hơn rất nhiều so với trước kia.
Bằng không y cũng không có khả năng hết lần này đến lần khác tăng phạm vi lên khi sử dụng năng lực cảm quan, đây đều là bằng chứng chứng minh tố chất cơ thể y càng ngày càng tốt.
Vì thế lúc này tốc độ y chạy còn nhanh hơn hồi trung học thi thể dục rất nhiều. Thế nhưng có chút vận tốc này vẫn chưa bó bèn gì được với Đường Húc Hải.
Không bao lâu sau đã bị Đường Húc Hải đuổi theo.
Cậu đừng chạy.
Cậu đứng lại cho tôi.
Đường Húc Hải hô.
Phó sử Ngọ khó thở, tôi đã nói để tôi một mình một lát mà.
Không được.
Không nói rõ không cho đi.
Đường Húc Hải càng đuổi càng gần.
Nói rõ cái gì chứ?
Không đợi Phó sử Ngọ suy nghĩ cẩn thận, ý đã bị Đường Húc Hải kéo lại.
Phản lực thật lớn thiếu chút nữa làm y bật ngửa.
Đường Húc Hải lập tức vươn tay ôm lấy thắt lưng y ỉa, lúc này hắn cả câu cổ đối phương cũng không dám.
Hai người chạy thụt mạng một lát, tố chất thân thể Phó sử Ngọ tốt hơn trước kia đến đâu cũng không sánh bằng Đường Húc Hải. Đường Húc Hải đã thở vững vàng, y còn hổn hển một hồi.
Anh bông.
Phó sử Ngọ dãy rủa.
Không bông, phải nói rõ ràng.
Giọng Đường Húc Hải cứng rắn.
Phó sử Ngọ không hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, rốt cuộc nói cái gì chứ?
Ý tôi là, tôi không phải cố ý.
Đường Húc Hải xấu hổ giải thích.
Xin lỗi nha.
Mắt Phó sử Ngọ trừng lớn miệng khẽ nhếch bộ dáng bị doãn ốc, nhìn bộ mặt kề sát giặt của Đường Húc Hải đỏ dần lên.
Sau đó không biết vì cái gì, mặt Phó sử Ngọ cũng bắt đầu nóng lên, sao anh lại nói xin lỗi?
Đều là lỗi của tôi, cư nhiên chỉ dựa vào ước đoán chủ quan, đơn phương cho rằng cậu chỉ biết bảnh trọe liền không để ý nguyện của cậu ép cậu mặc áo thun.
Tôi không nên chưa biết tình huống gì liền tròng áo vào cổ cậu, làm hại cậu đống té xỉu.
Đường Húc Hải giống như có quỷ gì phía sau. Một hơi bùng 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 chút hết ra.
Bị áo thun dọa đến té xỉu độ nhục quá cao chấp nhận không nổi.
Phó sử Ngọ nội tâm a phát điên, có thể van anh đừng nhắc lại nữa, cứ cho lịch sử đèn tối này triệt để tan theo mây khói đi được không?
Đáng tiếc tiếng hò hét trong nội tâm của Phó sử Ngọ Đường Húc Hải không nghe thấy, hắn đứng đó đặc biệt thành khẩn tự kiểm điểm, tính tình con người tôi rất kém, từ trước tới giờ đều không chịu nghe lời phản đối vô lý của người khác, đương nhiên cậu không có vô lý, trước đó là tôi hiểu lầm.
Cậu đừng giận tôi.
Nếu giải thích không hiểu được hận, cậu đánh tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng.
Chịu hết nổi rồi, gào thét, gian tình nó bay đầy trời a.
Hắn thế này chẳng khác nào phơi bày vết sẹo của người ta, vết thương tâm lý không chừng nhiều lớn hơn, nhưng nhận lỗi thế nào cho thỏa đáng đây.
Đường Húc Hải ưu sầu đến nỗi tóc đều có thể rụng hói đầu, từ nhỏ đến lớn chưa phạm chuyện sai gì nghiêm trọng như vậy á.
Điều này sao lại là vấn đề của anh?
Phó sử Ngọ xấu hổ lại không hiểu. Rõ ràng là bản thân y có vấn đề mà.
Là tôi.
Bị cái áo thun dọa xỉu, tôi cũng không biết thế nào.
Tôi từ nhỏ đến lớn không mặc cái áo thun nào.
Cho nên cũng không biết sẽ nghiêm trọng như vậy.
Cậu cũng không biết.
Đường Húc Hải bất ngờ, hắn nói tiếp, Hô Lần và Lao Ôn đều nói cậu bị một loại bệnh tâm lý, gọi là chứng phổ bì ả sợ quấn cổ gì đó.
Cái gì?
Phó sử Ngọ kinh ngạc trợn mặt, tôi bị hội chứng phổ bị ạ.
Cái này y thật sự không rõ thật. Chỉ biết y từ nhỏ quả thật chưa từng nguyện ý chồng cái gì vào của mình, bài xích không có nguyên do. Trước kia y còn suy đoán Đường Húc Hải có chứng sợ bị giam cầm, loạn nửa ngày đến cuối cùng người có chứng phổ bị ạ cư nhiên là bản thân y.
Cậu không biết thật hả? Lòng Đường Húc Hải thả lỏng một chút, ra là bản thân Phó sử Ngọ cũng không biết, vậy hắn là người không biết không có tội đi, cha mẹ cậu từ nhỏ không nói cho cậu à?
Phó sử Ngọ cảm thấy người Đường Húc Hải nóng không thể tưởng nổi, y kéo kéo cánh tay đối phương, lồng ngực như tường đồng vách sắt của Đường Húc Hải rốt cục chịu rời khỏi sống lưng y. Phó sử Ngọ lập tức khoan khoái nhiều, áp lực chợt giảm.
Tôi không biết, cha mẹ tôi từ trước tới giờ chưa nói qua.
Phó sử Ngọ xoay người lại đối mặt với Đường Húc Hải.
Không thể nào.
Cha mẹ cậu cũng không biết.
Đường Húc Hải khó tin, cha mẹ gì mà vô trách nhiệm quá vậy?
Bọn họ.
Đại khái không biết đi.
Phó sử Ngọ không xác định nói, tôi từ tiểu học đã bắt đầu không thường mặc áo thun, lúc đó tôi đã sớm rời khỏi cha mẹ.
Cha mẹ cậu không có trong nước à?
Đường Húc Hải căn cứ lời y suy đoán.
Không phải.
Phó sử Ngọ dương mắt bình tĩnh nhìn hắn, cảm thấy nói cho Đường Húc Hải cũng không sao liền kể. Tôi lúc nhỏ lớn lên bên người cha mẹ, họ có một công việc bí mật. Sau đó tôi lên tiểu học liền rời khỏi đơn vị của họ, sau đó vẫn luôn là bảo mẫu chiếu cố tôi. Mà tôi sau này cũng chưa từng gặp lại họ.
Vậy nhà anh bình thường không liên hệ à?
Đường Húc Hải cảm thấy thực lý kỳ, giờ cũng không phải thời kỳ hai đạn một sao một của Hoa Hạ trước kia, nhân viên nghiên cứu không thể về nhà, cho dù về cũng không thể để người nhà biết.
Trạm nghiên cứu về cái gì mà bí mật đến mức này chứ?
Bình thường có liên hệ.
Phó sử Ngọ lắc lắc đầu giải thích cho cha mẹ mình. Chúng tôi đều dùng máy tính liên hệ, có dụng cụ chuyên môn, có thể gửi thư.
Một lưỡng đạn nhất tinh, ý nói đạn hạt nhân, đạn đạo và vệ tinh nhân tạo, ý chỉ thời kỳ cận đại khoa học kỹ thuật và quân sự của Trung Quốc được độc lập tự chủ, tạo nền tảng phát triển.
3-40-23
Chương 43
Đường Húc Hải triệt để bị gợi lên hứng thú.
Nói gì thì nói hắn và Phó sử Ngọ đã làm hàng xóm 2 năm, nhưng hơn 2 tháng nay mới hoàn toàn quen thuộc. Chỉ biết là y một mình ở trong chung cư. Tình huống trong nhà thế nào quả thật không rõ gì hết.
Bản nhân Phó sử Ngọ cũng không phải người thích nói nhiều, chuyện nhà Đường Húc Hải thế nào trên cơ bản ý cũng chẳng biết.
Đường Húc Hải kéo Phó sử Ngọ trực tiếp ngồi lên nền cỏ, đương nhiên trước đó không thể không kiểm tra đống cỏ này có biến dị thành tinh không.
Hai người ngồi trên mặt cỏ, nhiệt độ chợt hạ thấp, bầu trời đầy bay mây.
Phó sử Ngọ nói tiếp, chúng tôi năm mới hàng năm đều có thể nói chuyện trên máy tính.
Đường Húc Hải cảm thấy hơi quái, không có hẹp cảm chỉ nói bằng chữ ạ.
Phó sử Ngọ nói, hoẹp cảm cũng từng có, nhưng rất ít.
Đường Húc Hải nhịn không được tò mò, nếu cậu không để ý, tôi hỏi cái, cha mẹ cậu rốt cuộc nghiên cứu cái gì?
Cho dù là tạo đạn hạt nhân, hiện giờ cũng không bí mật đến vậy.
Cả nhà mà cũng không cho về.
Phó sử Ngọ giật mình, đã nhiều năm trôi qua như vậy, ý cũng từ chờ đợi vô vọng đến triệt để quen rồi.
Ý thì nói, tôi không nhớ rõ lắm.
Nơi đó rất xa, chung quanh đều là sa mạc hoang vu, phụ cận cũng không có nhà cửa.
Lúc nhỏ tôi nhớ còn gặp gỡ báo cắt mấy lần, có lần thiếu chút nữa bị cuốn đi.
Lúc đó y còn quá nhỏ, thứ con nít có thể nhớ đều không chắc chắn, ký ức có ấn tượng đặc biệt sâu mới có thể lưu lại chút dấu vết.
Y gì bây giờ có thể nhớ, cũng chỉ là cái sân đó rất rất lớn, y thường xuyên kéo đôi chân nhỏ chạy tới chạy lui.
Nhưng y cũng không cô đơn, trừ cha mẹ cô chú viện nghiên cứu ra, cũng có mấy đứa nhỏ khác cùng chơi chung.
Bây giờ nhớ lại đó chắc là con của mấy nhân viên nghiên cứu khác. Nhưng từ khi y rời đi nơi đó ra ngoài đến trường, những bạn nhỏ cùng tuổi kia chưa từng một lần gặp lại.
Nghĩ đến đây Phó sử Ngọ theo bản năng nhíu mày.
Y ngẩng đầu nhìn Đường Húc Hải đang nghiêm túc nhìn vào y, y cười cười, liền tính không gặp lại cũng có sao đâu, giờ y không phải đã có người bạn mới có quan hệ càng thân thiết hơn sao.
Vân, khóc một dãy ngân hà.
Anh thì sao, nhà anh có ai?
Phó sử Ngọ hỏi hắn.
Nhà tôi. Đường Húc Hải hít một hơi, tay gác lên sau đầu nằm xuống mặt cỏ. Nhà tôi hiện tại chỉ còn mình tôi, cha mẹ đều không còn.
Đều không còn.
Phó sử Ngọ bất ngờ, tính cách Đường Húc Hải kiên cường hướng ngoại như vậy, y thật không nhìn ra hắn cư nhiên mất cha mẹ, xin lỗi.
Đường Húc Hải liếc y một cái, tôi đã sớm không để ý rồi.
Bộ dáng Đường Húc Hải nằm trên cỏ quá tiêu sái tự tại làm Phó sử Ngọ cũng không khỏi nóng lòng muốn thử.
Y thử nằm vật xuống, dương mắt nhìn bầu trời mây đen dày đặc, từ góc độ này nhìn lên đột nhiên có một cảm giác vui vẻ thanh thản kỳ lạ.
Phó sử Ngọ lén thoải mái thở ra, duỗi thân thả lỏng tứ chi, Đường Húc Hải bên cạnh như không phát giác động tác nhỏ của y, tiếp tục nói, cha tôi là liệt sĩ, tôi và mẹ xem như người nhà liệt sĩ.
Cha anh cũng là quân nhân.
Phó sử Ngọ tò mò quay đầu nhìn hắn, những nhánh cỏ dài chắn ngang khiến gương mặt Đường Húc Hải lờ mờ không rõ. Ừ, Đường Húc Hải hừ nhẹ một tiếng, ngắt một nhánh cỏ bỏ vào miệng ngậm, theo động tác nhép miệng của hắn, nhánh cỏ kia cứ run run qua run run lại. Phó Sử Ngọ nhìn không chuyển mắt, cha của tôi, nói thế nào đây, trên cơ bản không có ấn tượng gì. Đơn vị tương ứng của ổng là biên phòng, bỏ mình trong cuộc xung đột biên giới. Ổng chết sớm, lúc đó tôi còn chưa hiểu gì. Đường Húc Hải vừa nói, vừa nâng một chân lên gác qua đầu gối, tư thái này ngầu muốn mạng người, làm Phó Sử Ngọ nằm kế bên lại tự ti một chút, vì sao y không có mùi đàn ông như vậy chứ. Nhưng về sau tôi và mẹ sống cũng không tồi, mẹ là một nữ cường nhân, rất có lòng cầu tiến. Cũng không để ý tôi lắm, lúc tôi còn đi học mấy chuyện như đánh nhau trốn học cũng làm không ít, có thể nói là ngang tàng mà lớn lên. Đại khái nhánh cỏ kia hương vị không ngon gì, Đường Húc Hải cau mày dùng ngón tay búng nhánh cỏ đi, nhánh cỏ liền xuống đài không người chào bị ném vào bụi cỏ. Năm tôi 16 tuổi, mẹ bị tai nạn, liền bỏ lại mình tôi. Nhà tôi đã sớm không lui tới với dòng họ bên cha, thân thích bên mẹ cũng chẳng muốn quản tôi, vì thế tôi liền trực tiếp đi toàn quân. A Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái, y không biết nói chuyện lắm. Lúc này cũng không biết nên nói cái gì đáp lại đối phương, vì thế dứt khoát ngồi dậy sờ sờ túi quần, đưa một cây kẹo que cho hắn, cho anh ăn. Cái gì? Đường Húc Hải quay đầu vừa thấy, mày nhướng cả lên, cậu cho tôi que kẹo. Cái thứ này tự cậu giữ lại mà ăn đi. Đồ con nít. Đường Húc Hải vừa nói như thế, Phó Sử Ngọ liền bực bội nói, còn không phải anh không có thuốc hút miệng chống chảy đến khó chịu tôi mới lấy cho anh sao? Sắc mặt Đường Húc Hải thối thối, ghét bỏ nói, cậu coi tôi là cậu á? Ăn đồ ngọt không bao giờ biết đủ. Tôi mới không ăn cái thứ con nít ăn này. Phó Sử Ngọ hừ một tiếng, xé bao bị ngậm kẹo vào miệng, vậy tôi ăn hết kẹo, để anh ngậm cây que đi. Dù sao anh chỉ muốn cắn cái gì thôi, một cái que là đủ cho anh qua cơn nghiện rồi. Đường Húc Hải khó có thể tin nhìn Phó Sử Ngọ, người này học xấu rồi a. Suy nghĩ ác vậy cũng nghĩ ra. Là học theo ai, trước kia thuần lương cỡ nào, vừa ngốc vừa đơ a. Đầu sỏ gây tội không chút tự giác cảm thấy mình làm tấm gương hư hỏng đang cảm thán nhân tâm dễ đổi a. Hắn xấu xa vươn bàn tay tội ác về phía Phó Sử Ngọ, tôi ăn kẹo, không ăn que. Cậu đã ngậm liếm chụt chụt luôn rồi, tôi coi giờ cậu làm sao xử lý nha. Phó Sử Ngọ cười u ám nhìn hắn, thò tay lại lấy ra một que. Đường Húc Hải chỉ có thể yên lặng nhận lấy xé vỏ nhét vào miệng. Vị hoa quả, rất ngọt. Ăn đi, tôi chuẩn bị cho anh cả hộp đây nè. Phó Sử Ngọ thân tâm sung sướng nói. Đường Húc Hải lập tức cảm thấy vị ngọt trong miệng làm tắc cả cổ. Bầu không khí đang tốt, Đường Húc Hải dở bộ bâng quơ hỏi, cậu còn nhớ sao cậu lại bị bóng ma tâm lý này không? Phó Sử Ngọ ngậm kẹo, một bên má cộm lên một cục tròn vo, ý hơi nhíu mày nói, tôi không nhớ. Cha mẹ cậu chưa từng kể, có khi nào lúc đó có chuyện gì xảy ra không? Đường Húc Hải khổ đại cửu thâm cắn cục kẹo, rắc 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 ngay. Phó Sử Ngọ dùng sức hồi tưởng, lại không có ấn tượng gì. Nhưng lúc nhỏ y không ít lần bị tuổi con trai cô lập khi dễ, nói không chừng là lúc đó bị bệnh, mà ký ức của con người đôi khi rất kỳ diệu, đối với những thứ không muốn nhớ sẽ quên không còn một mảnh, chỉ để lại cảm nhận trong tiềm thức. Tôi không nhớ rõ. Phó Sử Ngọ lắc đầu. Không nhớ ra thì đừng cố nhớ, dù sao khẳng định không phải chuyện gì tốt. Đường Húc Hải ngồi xuống, vỗ vô bờ vai y. Phó Sử Ngọ gật đầu, y cũng nghĩ vậy. Đúng lúc này, bên kia con đường lại mơ hồ truyền đến tiếng kêu to. Phó Sử Ngọ Đường Húc Hải hai người lập tức biến đổi sắc mặt, nhanh chóng đứng lên. Đường Húc Hải không nói hai lời phun cây kẹo chỉ còn cái que ra, tôi đi nhìn thử coi. Liền vươn chân dài chạy. Phó Sử Ngọ cầm kẹo trong tay, chạy rất bất tiện, liền không chần chờ ném xuống chạy theo sau. Chỗ họ nán lại đã được kiểm tra rồi, không phát hiện có gì khác thường, mà giờ có chuyện gì xảy ra ư? Dân chạy tới gần. Mới nghe ra được tiếng huyên náo kia không phải hoảng sợ khẩn trương mà gào to gì, ngược lại tràn ngập ngạc nhiên sửng sốt. Làm sao vậy? Đường Húc Hải dừng bước. Phó Sử Ngọ theo sát phía sau, y há miệng thở hổn hển, đẩy kính, bởi vì lúc nãy mất mặt mà té xỉu, bây giờ còn ngại ngùng, liền nghiêm mặt, ánh mắt nhìn chừng chừng mấy người, xảy ra chuyện gì? Y cực lực muốn chùi sạch ký ức hỏng bét bày ra cho mọi người hồi nãy, muốn dựng đứng hình tượng chính diện. Bất giác lại phóng đại tâm tình buộc chặt của y ra. Làm ảnh hưởng đến người khác. Những người kia chưa từng thấy được bộ dáng này của y, lập tức cảm thấy một cảm giác đè nén từ hướng Phó Sử Ngọ tràn lại, trực tiếp làm người ta không thở nổi. Họ vốn vì nhìn thấy nhược điểm của Phó Sử Ngọ mà hơi ngạo mạn lập tức cảm giác tóc gáy cả người dựng lên. Lập tức không ai dám nói. Phó Sử Ngọ không hiểu gì, đành dò hỏi lại lần nữa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao kêu to? Nhìn mấy đội viên mới gia nhập đối diện bị hù đến đơ càng, thiếu điều lạnh run cầm cập. Đường Húc Hải nhịn cười nhịn đến nội thương. Ôn Triệu Minh lén ôm chán một cái, sau đó ho nhẹ. Những người này như bị kinh hách đồng thời nhìn hắn, Ôn Triệu Minh chấn định tự nhiên nói, phủ cận phát hiện một thực vật dị năng.
Thực vật dị năng?
Đường Húc Hải trừng mắt.
Mày Phó Sử Ngọ nhăn tít lại, y lẳng lặng nói, tôi trước đó không cảm giác ra nguy hiểm rõ ràng, sao lại có thực vật dị năng?
Ôn Triệu Minh dở khóc dở cười nói, cũng có lẽ là vì cái cây này không đủ ý thức chủ động công kích, chẳng qua mặt Ôn Triệu Minh cổ quái, anh nói, ý thức địa bàn của nó quá mức mãnh liệt thôi.
Miêu Gia lúc này ngắm nghĩa biểu tình của Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ, hai người đều nghiêm mặt bộ dáng nghiêm túc, cậu cũng không dám hi hi ha ha, nhẹ giọng nói nhỏ, vừa rồi sau khi anh Phó rời đi, mọi người thu dọn đồ nấu ăn, sau đó phát hiện một mảnh ruộng bắp đã chín gần đây, Vương Đan và Lưu Bội Kỳ muốn đi bẻ chút bắp, buổi tối nấu hoặc là nướng ăn.
Lưu Bội Kỳ lập tức nghiêm nghị nói, đúng vậy, kết quả chúng tôi đi đến bên kia vừa bẻ hai trái, liền bị công kích.
Thực vật dị năng kia cư nhiên là một cây bắp.
Người ở đây ai cũng bất ngờ.
Cây bắp này đúng lúc mọc ngay giữa cánh đồng, sau khi nó sinh ra dị năng, nghiễm nhiên coi cánh đồng này thành cấm luyến của mình.
Vương Đan và Lưu Bội Kỳ dám động vào hậu cung của nó, lập tức làm đại vương bắp giận tím mặt, công kích vèo 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 phóng ra.
Nó phun ra như mưa bom báo đạn, tất nhiên đó là hạt bắp.
Điều này làm Vương Đan và Lưu Bội Kỳ kinh ngạc không kịp, vừa sợ lại buồn cười.
Đây không phải là trực tiếp trắng trợn dâng thức ăn lên cho họ à?
Vương Đan và Lưu Bội Kỳ vui vẻ, chạy về quát to muốn mấy người đến coi chuyện lạ.
Ngay lúc hai người miêu tả đại vương bắp vai hùng cỡ nào, Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ đã trở lại.
Đường Húc Hải cũng thấy rất mới lạ, không ngờ thực vật dị năng bọn họ gặp đầu tiên lại là bắp, hắn xoay người khoác tay lên vai Phó Sử Ngọ nói, đi, đi xem một chút.
Phó Sử Ngọ dừng một chút, ừ một tiếng, hai người đi về hướng cánh đồng bắp.
Người khác chờ hai người đi rồi mới thở phào một hơi.
Mã Đông Lòng còn sợ hai nói, anh Phó mà đanh mặt thật là dọa người a.
Hắn ở bên cạnh cảm thán, Hoa Cân Đình và Lưu Chiêu lại cảm thấy Phó Sử Ngọ không phải dọa người, mà là uy thế trên người quá mạnh.
Đây không chỉ là khí chất hình thành từ địa vị, trong đó còn có một sức mạnh tinh thần không nói rõ được.
Chỉ có quanh năm ở địa vị cao, quen ra lệnh cho người khác, hoặc là kẻ nắm quyền trải qua thiên truy bách luyện mới có loại khí thế như hóa thành vật chất này.
Nhưng nhìn tuổi của Phó Sử Ngọ cũng không giống người có thể ở vị trí cao, mà y lại rèn luyện ra uy áp như vậy.
Chuyện này có chút kỳ quái.
Hoa Cân Đình thậm chí bắt đầu hồi tưởng quốc nội có người cầm quyền trẻ tuổi của đại gia tộc nào không, đang âm thầm phỏng đoán thân phận thế gia của Phó Sử Ngọ.
Ý tưởng của Lưu Chiêu không sâu như vậy, nao động cũng không lớn như vậy.
Trước kia người chức vị cao nhất hắn từng tiếp xúc cũng chỉ là quan viên cấp tỉnh, chủ tịch tổng giám đốc linh tinh, Phó Sử Ngọ trong cảm giác của hắn tương tự những người đó lại có chút bất đồng.
Nhưng rốt cuộc có gì bất đồng, hắn lại không nói ra được.
Người khác, Vương Đan và Hô Lần, Lưu Bội Kỳ, Nô Thiện thì không có ý tưởng gì trực tiếp đi theo hai người chạy đến ruộng bắp.
Phó Sử Ngọ không biết rằng vì y xấu hổ khẩn trương không cẩn thận mà khí phách chắc lậu một phen, lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng mọi người, lại khiến hai người xuất thân bất đồng miên man bất định.
Y dì đang bị Đường Húc Hải khoác vai kéo đi tới, cảm thấy hứng thú với thực vật dị năng này.
Trong đồng bắp bao la xanh mượn, thân cây thẳng tắp vươn cao, nhánh lá xanh cuộn sóng mọc trên thân khá hẹp, giữa mũi lá rũ xuống lộ rõ một gân lá, trên đỉnh trái bắp to tròn đầy râu bắp nâu đỏ.
Cây bắp trưởng thành cao chừng 2-3 thước, có lẽ đã biến đến dị, chúng mọc rất rậm rạp, người đứng trong cánh đồng đều bị bao phủ, cũng khó trách Vương Đan và Lưu Bội Kỳ trước khi bị cây bắp khởi xướng tiến công căn bản không chú ý tới dị thường.
Mà hiện tại họ đã cảnh giác trước, đứng ở chỗ cao ven ruộng dốc, xa xa liền nhìn thấy giữa ruộng có một cây bắp cao nhỉnh hơn chút, nó buông phiến lá xuống, không gió cũng tự lay động, nhưng biên độ rất nhỏ.
Chính là cái cây kia hả?
Đường Húc Hải nheo mắt hỏi.
Lưu Bội Kỳ cố nén hưng phấn, gật gật đầu.
Chính là cây bắp kia, chỉ cần tới gần ruộng bắp, cái cây đó liền khởi xướng công kích.
A, tôi ngược lại muốn kiến thức coi.
Đường Húc Hải nóng lòng muốn thử.
Hắn thăm dò đi vào ruộng bắp, những người khác đều nín thở chờ coi.
Kết quả đại vương bắp này hình như rất thù dai, không đợi thằng hai chân đi vào địa bàn của nó liền tiến công.
Chỉ thấy nhánh lá của nó dương nanh múa vướt vù vù đung đưa, vỏ trái bắp trên người đều mở ra, vèo 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 hạt bắp liền bắn về hướng Đường Húc Hải.
Đến thật.
Đường Húc Hải nhấc tay ngăn hạt bắp bay vụt đến trước mặt, sức của đại vương bắp không nhỏ, hạt bắp bắn trúng người đau nhói.
Đường Húc Hải lui lại phía sau mấy bước, không tin nổi nhìn cây bắp đung đưa râu trên đầu dáng vẻ rào rạt đắc ý.
Chẳng qua là bắp thôi, còn dám tiêu ngạo như vậy.
Đường Húc Hải nghiến răng nghiến lợi.
Phó Sử Ngọ nhịn không được run run vai cười, bộ dáng Đường Húc Hải trợn mắt bị cây bắp khi dễ thật thú vị a.
Tao thật không tin xử mày không được.
Đường Húc Hải cười lạnh, rút mã tấu cột trên bao vũ khí ra, lao về phía cây bắp.
Đại vương bắp thấy thằng hai đùi này còn hùng hổ, lập tức mở toạc vỏ bắp, hạt bắp bên trong như đạn pháo bắn vụt ra.
Không chỉ thế,
mảnh bắp chung quanh cũng sôi nổi lột vỏ ra, ruộng bắp như mở ra một mặt trận kháng chiến, thanh thế to lớn, ùn ùn kéo đến mà đánh. Miêu gia lúc này cũng giúp Ôn Triệu Minh tới đây, cậu dương mắt cứng lưỡi, sau đó thì thảo tự nói, đợt lăn xèn zombie. Mảnh ruộng bắp đối diện như thiên quân vạn mã, mà một mình Đường Húc Hải liền có vẻ một mình chiến đấu hăng hái, nhìn rất đáng thương. Phó Sử Ngọ cười không nổi nữa, cho dù là bắp, bắn chúng nhiều thế cũng sẽ đau. Phó Sử Ngọ di chuyển bước chân, chạy về hướng Đường Húc Hải. Vương Đan nhìn Lưu Bội Kỳ, hai người cũng vào tới. Đường Húc Hải bị đạn bắp bắn vào cả đầu cũng nâng không dậy nổi, nhất thời khinh địch làm hắn thiếu chút nữa bị đại vương bắp dùng đạn pháo chôn sống. Húc Hải! Phó Sử Ngọ hướng đến đó. Cậu tới đây làm gì? Đường Húc Hải có chút mất mặt hỏi. Tôi giúp anh tìm cây bắp kia. Phó Sử Ngọ vẻ mặt nghiêm trang nói. Đã tiến vào ruộng bắp, bắp chung quanh cây nào cũng cao hơn người, rất dễ làm người ta không rõ phương hướng, cả vị trí của đại vương bắp cũng không tìm ra. Phó Sử Ngọ lại có năng lực đặc biệt như Blue Jean, có thể từ không trung quan sát. Được, cậu đứng sau tôi chỉ đường. Đường Húc Hải ngăn đạn pháo của cây bắp bắn tới, đi phía trước Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ theo sát phía sau hắn, mỗi khi hắn đi không đúng liền đúng lúc nói cho hắn biết. Rất nhanh, có cái GPS hướng dẫn Phó Sử Ngọ này, Đường Húc Hải một đường đâm trái đâm phải đụng ngã lăn cây bắp chặn đường, giết đến trước mặt bắp dị năng. Đường Húc Hải hung tợn dùng mã tấu trong tay lập tức xả đứt đại vương bắp đứng gần nhìn rất cao này. Vỏ bắp không ngừng lột ra khực lại, những đạn pháo bắp bay một nửa bông rơi rụng xuống đất, đập nát vài mảnh lá xanh. Cây bắp này rất lợi hại, trên mặt trên người Phó Sử Ngọ cũng bị bắn trúng, đỏ vài khối. Yiye nhìn Đường Húc Hải, Đường Húc Hải còn thảm hơn Yiye, hắn che ở phía trước nên phần lớn đạn bắp đều chào đón hắn, mấy dấu đều có màu đỏ bầm. Bầm rồi. Phó Sử Ngọ nhíu mày nhìn cánh tay Đường Húc Hải. Mẹ, không ngờ cây bắp này ghê đến thế. Sắc mặt Đường Húc Hải không tốt, nâng cánh tay lên, nhìn một mảng đỏ tím bầm dập. Trở về phun chút thuốc cho anh. Phó Sử Ngọ lập tức nhớ tới thuốc phun lúc trước trong ba lô Đường Húc Hải. Đường Húc Hải ở một tiếng. Phía sau truyền đến tiếng la của Vương Đan Lưu Bội Kỳ, Đường Húc Hải cảm xúc không cao đáp lại một câu. Thân cây bắp này thô quá. Lưu Bội Kỳ đi tới nhìn đại vương bắp bị chém đứt ngang, chật chật hô kỳ lạ. Vương Đan chen đến cạnh hắn, vươn tay cầm lấy tờ hờ ơ cây, nghiêng đầu nhìn hỏi, thịt bò dị năng ăn rất ngon. Cây bắp dị năng này không biết ăn có ngon không ha? Ai biết? Đường Húc Hải tức giận nói, giờ còn cái thân đó, cô có thể nếm thử. Vương Đan nhìn biểu tình nổi cáu của hắn, không dám lên tiếng nữa, chờ Đường Húc Hải quay đầu, trộm điếu điếu môi với Lưu Bội Kỳ. Phó Sử Ngọ như có điều suy nghĩ, nói, thịt bò là biến đến dị, cây bắp này nói không chừng cũng giống thế thật. Sắc mặt Đường Húc Hải không tốt nhìn ý hỏi, thế nào? Cậu cũng muốn nếm thử hạt của cây bắp này. Đống hạt kia đã sớm không biết bị đại vương bắp bắn tới chỗ nào, giờ muốn tìm cũng khó. Phó Sử Ngọ khoát tay nói, tôi không phải muốn ăn. Tôi là nghĩ ý. Đảo mắt nhìn Lưu Bội Kỳ. Lưu Bội Kỳ không rõ lý do. Dị năng giả một hệ không phải có thể dùng mầm ngống tạo ra thực vật sao? Phó Sử Ngọ nghiêm túc nói, nếu Lưu Bội Kỳ dùng hạt của cây bắp này tạo ra cây mới, có phải cũng có thể công kích hay không? Lưu Bội Kỳ nghe vậy mắt lập tức sáng lên, giọng hắn mơ màng nói, không sai. Nói không chừng thật sự như anh nói. Như vậy tôi cũng có năng lực công kích. Đây là chuyện hắn nằm ngậm cũng muốn. Thủy hệ cùng mộc hệ đều là dị năng yếu, chỉ có thể giúp mọi người cải thiện sinh hoạt, cung cấp nước uống cùng thức ăn, cảm giác liền kém những hệ dị năng công kích khác một bậc. Sau khi Hoắc Ngân Đình cân nhắc ra cách biến mũi tên nước thành súng nước cao áp đại sát tứ phương, hắn liền mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ dị năng mộc hệ của hắn nên cải tiến thế nào, nhưng vẫn không thể nghĩ ra điểm mấu chốt. Dị năng mộc hệ không giống dị năng thủy hệ. Nói cho cùng khai phá kỹ năng công kích thế nào cũng phải dừng ở mầm ống. Đường Húc Hải cân nhắc một lát, gật gật đầu nói, vậy thử xem. Vương Đan gãi gãi mái tóc ngắn, quay đầu nhìn bốn phía, nhưng làm sao tìm ra. Những đạn pháo lúc đầu đó sớm đã bị chôn vùi trong ruộng bắp mịt mờ, nơi đó còn có thể tìm thấy đây. Đường Húc Hải suy nghĩ một lát rồi bảo, trở lại chỗ lúc đầu các anh bị công kích, còn có chỗ đầu tiền cây bắp kia tấn công tôi vừa rồi, những hạt đó là trên thân của nó ra. Bốn người hứng thú nồng hậu với chuyện này, vì thế lập tức bỏ lại đại vương bắp đột tử phơi thây giữa đồng, không chút lưu tình rời khỏi. Cuối cùng họ lượm nhặt khắp nơi, tổng cộng góp được không đến 300 hạt. Đây chắc đều là trên thân của cây bắp dị năng. Đường Húc Hải gật gật đầu. Lúc đầu đại vương bắp phun ra chính là hạt từ bản thể, sau đó phóng cả cái củi ra chung luôn. Cho nên hạt rơi vung vãi trên đất, khẳng định đều là từ bản thể. Miêu gia cũng lại đây giúp vui nhặt hạt. Cậu thò tay bỏ 20 mấy hạt vào lòng bàn tay của Lưu Bội Kỳ, đáng tiếc nói, một cây bắp có vài trăm hạt, lúc này mới có một nửa số lượng thôi. Nhiều đây đủ rồi. Lưu Bội Kỳ ngược lại đã thấy mỹ mãn, hắn nói, nếu cây bắp mọc ra có năng lực công kích, đây là kết quả lý tưởng nhất, 200 hạt cũng đủ dùng. Nếu bắp mọc ra không có năng lực đó, tìm nhiều hơn cũng vô dụng. Ai nói vô dụng, ít nhất có thể ăn. Vương Đan bỏ vài hạt cuối cùng vào tay hắn. Một tay Lưu Bội Kỳ không nắm hết, trực tiếp lấy hai tay hứng, những hạt không hứng hết đều bị hắn bỏ vào túi áo. 3433. Chương 44. Sau đại chiến với Đại Vương Bắp, Vương Đan như mong muốn được đi bẻ mười mấy trái bắp về mà gặm. Chẳng qua mấy trái bắp này đã qua mùa tươi ngon, hơi già rồi, bất kể dùng nước luộc hay nướng lên, đều phải chân người mà nhai. Nhưng dù như thế, người nào cũng ăn ngấu nghiến. Đây là thứ cấp về từ bom rơi lửa đạn, chan chứa mồ hôi máu và xót xa của Đường Húc Hải, ai dám lộ vẻ mặt khó ăn chứ. Phó sử Ngọ xách Đường Húc Hải qua một bên, phun thổ cơ lên hết những chỗ bầm tím trên hai cánh tay và người hắn, ngoài ra còn dùng khăn trường lạnh cho hắn. Thời áo ra, cả người Đường Húc Hải đều mướt mồ hôi, rõ ràng đau run người nhưng vẫn không rên một tiếng. Đối với dạng tính tình này của hắn, Phó sử Ngọ đã hiểu rõ như lòng bàn tay, tay tự nhiên cũng cẩn thận được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tránh để hắn càng thêm đau đớn. Ngón tay Phó sử Ngọ nhẹ nhàng ấn khăn, không cho nó rơi xuống. Trước mắt hắn là nửa người trên trần trụi của Đường Húc Hải. Đường Húc Hải không trắng trẻo gì mà toàn thân đều một màu lúa mì khỏe mạnh. Hắn lại luôn rèn luyện thể hình khiến cho da rẻ nửa thân trên rất săn chắc, lớp mồ hôi bao phủ toàn thân, cơ ngực cơ bụng rắn chắc lóe lên ánh bóng, giống y một lực sĩ thoa dầu bóng lên người, lóe lên ánh sáng làm người ta loa mắt. Phó sử Ngọ lập tức câm nín không nói, Đường Húc Hải dương mắt nhìn y ỉa, hì hì cười, hâm mộ hả? Phó sử Ngọ xấu hổ đẩy đẩy kính, Đường Húc Hải còn tắc quái nâng cánh tay lên khoe cơ bắp quần quận trên tay mình một chút, không sao. Chờ lúc nào rảnh, bảo đảm cũng tập cho cậu giống vậy, để cậu thoát khỏi tiêu chuẩn gà luộc ha. Gà luộc. Phó sử Ngọ cảm thấy đầu mình bị hung hăng bắn một mũi tên, không phục nói, cũng không kém đến vậy chứ. Y Lìa nâng tay nhìn cánh tay gần đây đã rắn chắc hơn một chút của mình, đột nhiên gió lạnh thổi qua, lại thấy hiện lên một tầng da gà và tóc gáy đứng lên điểm danh có mặt. Đường Húc Hải cười ha hả, cả người run rẩy đến nỗi Phó sử Ngọ ấn khăn không nổi nữa. Buồn bực quá, Phó sử Ngọ kéo khăn lên vỗ vào bản mặt hắn một phát. A ha ha ha, Đường Húc Hải cười đến chảy nước mắt, hắn lau lau khóe mắt, há mồm thở, làm bộ đứng đắn nói, được rồi mau tự tìm một cái áo cậu mặc được đi. Phốc ba nổi da gà lên càng giống gà cũng không thể trách hắn được. Phó sử Ngọ hung hăng chừng hắn một cái, xoay người đi đến xe cải tiến, tự moi móc tìm quần áo. Bởi vì trước đó cả Phó sử Ngọ cũng không biết mình mắc chứng phô bị ạ, cho nên không cố ý tìm sơ mi hoặc đồ vận động cho bản thân. Mấy cái áo dài tay đều là áo thun linh tinh. Phó sử Ngọ tìm mãi mới miễn cưỡng kiếm ra một cái áo khoác dây kéo dạng giả kít. Cái giả kít này là mặc vào cuối thu vào đông, chất liệu khá dày nhưng Phó sử Ngọ cũng không kén chọn, y không chê nóng liền mặc vào. Đường Húc Hải cứ như vậy nhìn Phó sử Ngọ yên lặng tự moi ra một cái áo dày rồi mặc vào, trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải tìm thêm một cái áo khác hợp với y hơn. Bên này Đường Húc Hải Phó sử Ngọ bôi thuốc, bên kia Lưu Bội Kỳ không thể chờ đợi được bắt đầu thúc đẩy mầm ngống của Đại Vương Bắp. Miêu Gia và mấy người Vương Đan cảm thấy hứng thú quay quanh cạnh hắn. Nói thật, trước kia ở kho trung tâm bọn họ chỉ trực tiếp lánh đồ ăn đã nấu rồi, còn chưa tận mắt nhìn thấy dị năng giả một hệ kích thích thực vật. Lưu Bội Kỳ đặt hạt bắp vào lòng tay, bùng phát dị năng, rất nhanh trên hạt bắp liền trồi ra một nhánh lá. Sau đó Lưu Bội Kỳ như vận công phất qua hạt mầm rồi ném nó xuống đất, hình ảnh kế tiếp ý như phim phóng sự phát trên kệ nhờ khoa học. Mầm cây lấy tốc độ rất nhanh sinh cành mọc lá, mọc thân, không bao lâu càng mọc lại càng cao. Mọc lên rồi. Mã Đông kinh than. Những người khác cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn không chuyển mắt. Nghe thấy náo nhiệt, Đường Húc Hải đi tới, Phó sử Ngọ cũng nhìn hướng bên này. Cây bắp càng dài càng cao, nhanh chóng mọc lên tới 4m, sau đó trên đỉnh trổ đông, trên thân cũng mọc ra nhụy cái. Nhị được trên đỉnh run run làm rơi phấn hoa xuống, không lâu sau thì trên nhụy cái liền xuất hiện một trái bắp nhỏ xíu. Phó sử Ngọ lúc này cũng bu lại. Hoa Cân Đình nhíu mày suy ngẫm rồi nói, tốc độ này quá chậm. Chưa nói cây bắp này có thể tấn công hay không, chỉ nói đến tốc độ sinh trưởng. Chờ nó trưởng thành, Alien cũng đã sớm giết qua bên này mấy lần rồi. Lưu Bội Kỳ lúc này chán đẫm mồ hôi, nghe vậy xấu hổ, hắn cũng cảm thấy tốc độ này rất chậm. Phó sử Ngọ bất giác dùng cảm quan nhìn, liền nhìn thấy từ hướng Lưu Bội Kỳ không ngừng chuyển ra dao động năng lượng, y mở miệng bảo, anh phát dị năng mạnh thêm chút nữa. Hô lần ngạc nhiên nhìn y một cái, Phó sử Ngọ không để ý Lưu Bội Kỳ chần chờ, có thể được không? Thử xem. Đường Húc Hải hất hất cằm. Vâng. Lưu Bội Kỳ khẽ cắn môi, tăng mạnh dị năng. Cảm quan trong đầu Phó sử Ngọ nhìn thấy dao động sức mạnh bên kia lập tức tăng gấp bội, nhưng Lưu Bội Kỳ rõ ràng đã cố hết sức, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy như mưa. Phó sử Ngọ lập tức hối hận vì đề nghị này, Lưu Bội Kỳ vừa rồi phát huy năng lực đã là mạnh nhất, hiện tại cũng đang miễn cưỡng chính mình. Y Lìa động động môi muốn bảo ngừng lại bị Đường Húc Hải một tay vỗ lên vai. Y Lìa dương mắt, Đường Húc Hải lại lắc đầu không cho ý nói. Từ khi Lưu Bội Kỳ tăng mạnh dị năng một hệ gấp bội, trái bắc bắt đầu điên cuồng to lên, không bao lâu liền trưởng thành. Ha ha ha. Lưu Bội Kỳ đột nhiên vừa sợ lại cười, hắn ngạc nhiên mà trợn to hai mắt, phấn khởi nói với mấy người, tôi có thể cảm giác được. Có thể cảm giác được chỗ không giống rồi. Chỗ nào không giống? Vương Đan hỏi. Trước kia tôi chỉ trồng rau dưa, nhưng những mầm rau đó đều không bị nhiễm phân tử nguyên, rau mọc ra cũng chỉ là loại bình thường mà thôi. Mắt Lưu Bội Kỳ loe sáng, tốc độ cực nhanh la lên, nhưng cây bắp này không giống, tôi có thể cảm giác được liên hệ giữa tôi và nó, tôi có thể khống chế nó. Ôn Triệu Minh luôn nghiên cứu bên cạnh, lúc này mới nói, cây bắp này có thể công kích không? Có thể. Lưu Bội Kỳ đặc biệt khẳng định nói. Anh tấn công thử coi. Đường Húc Hải bảo. Vâng. Lưu Bội Kỳ vẻ mặt kiên nghị tràn ngập tự tin, hai mắt hắn nhìn chằm chằm cây bắp, mấy người đứng đối diện hắn không tự chủ được chạy nhanh vọt qua một bên. Ý a a a a a. Lưu Bội Kỳ gầm lên giận dữ, vỏ bắp xẹt một tiếng toét ra, hạt bắp vèo 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 phun ra, bắn vào xe cải tiến phát ra tiếng vang bùm bùm bùm. Ngâu ngao ngao ngao, miệng Lưu Bội Kỳ phát ra tiếng kêu cổ quái, đỏ mặt tiệt hai. Cây bắp run lên, trái bắp khác trên thân cũng mở vỏ ra, hai trái bắp phốc phốc hai tiếng liền bay ra ngoài. Thật thần kỳ. Miêu ra ba bà vỗ tay. Trái bắp bay cao cao xa xa, lướt qua xe họ rơi xuống mặt khác của con đường. Vương Đan ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Bội Kỳ hổn hển thở dốc, mệt đến sủi lơ. Mày Đường Húc Hải nhớ lên. Tuy hắn cố gắng như vậy thật khiến mọi người khâm phục, nhưng kết quả này nhìn thế nào cũng thấy. Hơi mắc cười. Gồng ghê như thế mà chỉ phun ra hạt bắp và trái bắp, lực sát thương còn kém bắp nổ nữa. Chỉ có Phó Sử Ngọ Nhất Trâm Kiến Huyết nói, trái pháo bắp này của anh bắn vào ạ lì ẹn có thể chảy ra là giỏi lắm rồi. Những người khác cũng cho là thế, chẳng qua thấy Lưu Bội Kỳ vất vả vậy không đành lòng trà muối vào vết thương thôi. Lưu Bội Kỳ hổn hển một lát, gật gật đầu nói, cũng đúng, cây bắp này hình như không có lực sát thương gì. Ừ, Phó Sử Ngọ còn nghiêm trang gật đầu phụ họa. Đứng giữa sự vây xem của mọi người vẻ mặt tự nhiên nói, đây chỉ là bắp thôi, là thực vật dị năng đầu tiên chúng ta gặp gỡ hiện giờ. Nhưng từ góc độ này mà nói, dị năng giả một hệ khống chế thực vật dị năng tiến hành công kích là khả thi. Kế tiếp chính là vấn đề sưu tập mầm ngống lợi hại hơn lực sát thương càng mạnh hơn thôi. Lưu Bội Kỳ vốn đang lạc lối trong cảm xúc hể vải bùn một cái bay ra, rõ ràng đã được lời của Phó Sử Ngọ của Vũ. Hai tay hắn nắm chặt, dùng sức gật đầu, anh nói đúng. Còn nữa, Phó Sử Ngọ trầm ngâm một chút. Ánh mắt sắc bén nhìn Lưu Bội Kỳ, lúc đầu tốc độ kích thích mầm cây quá chậm. Ban đầu dị năng của anh còn dồi dào, tốc độ kích thích còn phải tăng lên một bậc. Vâng vâng vâng, hai mắt Lưu Bội Kỳ sáng lên, liên tục gật đầu. Thái độ của đối phương quá nóng bỏng có gì đó là lạ, Phó Sử Ngọ cảm thấy hơi cổ quái, nhưng vẫn kiên trì nói, hiện tại khuyết điểm rõ ràng nhất của anh chính là mỗi lần năng lượng phát ra đều quá ít, phải học cách trong thời gian ngắn nhất tung ra càng nhiều dị năng. Phó Sử Ngọ quay đầu lại nhìn Ôn Triệu Minh một cái. Quay đầu nghiêm túc nói với Lưu Bội Kỳ, lúc mầm thực vật nảy mầm có sức mạnh rất lớn, thậm chí có thể nâng tảng đá to hơn gấp trăm lần. Nếu anh phát ra đầy đủ năng lượng, chỉ sức mạnh trong giai đoạn nảy mầm thôi không chừng đã có thể hình thành công kích. Lưu Bội Kỳ nghe xong lời này rõ ràng sửng sốt một cái, sau đó vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu rồi im lặng không nói nữa, lâm vào trầm tư. Phó Sử Ngọ thấy hắn rốt cục không dùng ánh mắt lửa nóng nhìn mình, lúc này mới lén nhẹ nhàng thở ra, y không cảm thấy mình đã làm chuyện gì đặc biệt. Y Lìa nói có hơi không lựa lời, cảnh tượng vừa rồi mấy người họ đều không nỡ nói gì, chỉ có Y trắng trợn nói ra kết quả Lưu Bội Kỳ làm thế cũng chỉ uổng phí công sức. Lúc họ trong lòng thấy khác thường, Y lại đột nhiên chuyển đề tài, nói ra làm sao cải tiến ứng dụng dị năng một hệ, chỉ ra cho Lưu Bội Kỳ một con đường sáng tỏ. Điều này lại làm mọi người giật mình thì ra Y đã liệu trước mới trực tiếp chọt vào vết thương người ta như thế, đây không phải dìm trước nâng sau điển hình sao. Chỉ có Đường Húc Hải biết Phó Sử Ngọ tuyệt đối không suy nghĩ phức tạp như vậy. Ý chỉ là nghĩ ra cái gì nói cái đó. Khả năng ăn nói cùi bắp của Ý còn chưa đủ công lực mà cân nhắc ra đạo lý đối nhân xử thế phức tạp như thế. Nói không chừng trước kia Phó Sử Ngọ cũng từng vì điểm này mà làm người ta ghét, đại khái cũng không ít người lợi dụng Ý để làm súng mà dùng. Đường Húc Hải nghĩ đến đó liền vươn tay vào đầu Phó Sử Ngọ, nhúng tóc mang thuộc tính ngạo kiểu trên đầu Phó Sử Ngọ lập tức vểnh lên. Đường Húc Hải tâm tình không tồi nhận lấy một cái nhìn phẫn nộ của Phó Sử Ngọ, thảnh thơi đi đến mở cởi ả sơ. Đều lên xe, xuất phát. Ở đây trễ mãi không ít thời gian rồi. Hắn vừa bước một chân vào đã bị Phó Sử Ngọ kéo áo lôi xuống, anh đi qua một bên, đến lượt tôi lái. Thương Hoạn liền thành thật chút đi. Đường Húc Hải nhìn nhìn cánh tay bầm tím của mình, ngượng ngùng vòng qua ghế phó ngồi xuống. Phó Sử Ngọ vẻ mặt lênh khốc vô tình ngồi ở vị trí lái, rồ máy đạp chân ga. Chuyển tay lái, chỗ bị bắn trúng trên cánh tay y cũng hơi nhói đau, nhưng so với Đường Húc Hải thì tốt hơn nhiều. Dọc theo đường đi, Lưu Bội Kỳ cực kỳ hưng phấn, nhưng ý tưởng muốn thử trồng bắp trên xe bị người cùng xe tàn khốc chấn áp. Đường họ chạy ngày càng sốc nảy, đường tỉnh Trám Si mang vốn không êm bằng quốc lộ trải nhựa đường, hơn nữa cỏ dại tràn đầy mọc thành bụi, điên cuồng ăn vào hai bên con đường. Có cây thậm chí còn càn rỡ làm rạn nứt ra một cái lỗ to đùng chiếm trọn ven đường, điều này làm tốc độ của họ hạ đến cực thấp. Phó Sử Ngọ thận trọng nhìn mặt đường phía trước, trên đường gặp phải mấy con ạ lì ẹn giải rác đều bị họ thoải mái xử lý. Miêu Gia út mặt lên sau ghế của Ôn Triệu Minh, nói với Phó Sử Ngọ, anh Phó, em có thể lấy mấy lời anh nói hồi trưa út lên mạng không? Út lên mạng? Trang web nào? Ôn Triệu Minh quay đầu nhìn lại, nhìn vào cái lạc bên cạnh Miêu Gia, lộ ra một diễn đàn dạng trang web, bây giờ còn có web nào hoạt động bình thường à? Phó Sử Ngọ cũng tò mò từ kính chiếu hậu nhìn Miêu Gia, em muốn út lên trang nào? Là diễn đàn tiêu điểm. Miêu Gia thấy mấy người đều cảm thấy hứng thú, dứt khoát quay màn hình qua cho ba người nhìn. Đây là một diễn đàn thâm trầm hình ảnh nghiêm túc nhưng lại phủ đầy từng mảng lĩnh vực, bài đăng cũng cực kỳ nhiều. Diễn đàn tiêu điểm. Sao trước kia chưa từng nghe nói? Ôn Triệu Minh ngắm mấy lần, quả thật trước kia chưa thấy qua. Đây là một diễn đàn vừa thành lập. Miêu Gia quay màn hình lại, giải thích cho ba người, diễn đàn này là sau quá nhiều trang web hoạt tố bị tê liệt, chính phủ trung ương thiết lập ra, trên đây có người truyền tuyên bố một ít tin tức trọng yếu. Súp phỏ dùn có công năng tiện cho dị năng giả giao lưu. Hiện tại có rất nhiều dị năng giả đều phát biểu trên đây, công bố rất nhiều phương pháp sử dụng dị năng. Trước kia sao chú mày không nói? Đường Húc Hải hỏi. Súp phỏ dùn này là chỉ vừa thành lập, em cũng mới mỏ ra mà. Miêu Gia ngại ngùng nói, em trước kia vẫn luôn chú ý bản đồ vệ tinh và mấy cái sẻ vờ ngành chức năng, thông qua đó để nắm giữ hướng đi, chỉ mới tìm ra nguồn hồi này thôi. Ý em là bây giờ còn có rất nhiều nơi có thể có nệ lực. Bằng không sao có nhiều người vượt bài như vậy? Ôn Triệu Minh vội hỏi. Đúng ạ, liền lấy quân khu chúng ta muốn đến kia làm ví dụ, hiện tại thay tên là căn cứ sinh tồn tỉnh Hát Miêu Gia cúi đầu tìm kiếm trên trang web, bởi vì có đại lượng hỏa dược và chiến sĩ, tình huống nơi đó khá ổn, sinh hoạt của mọi người mặc dù có chút thiếu thốn, nhưng cuộc sống hàng ngày còn có thể bảo đảm. Bên trong căn cứ có thể có nghệ vật cục bộ, căn cứ khác còn cung cấp nghệ vật vệ tinh. Trừ đó ra còn có rất nhiều thành phố trực thuộc trung ương, người sống sót rất nhiều, dựa vào quân đội mà trực tiếp chuyển thành căn cứ sinh tồn. Bên kia cũng có thể có nghệ vật vệ tinh. Cho nên hiện tại trên Internet tuy không có nhiều trang web như trước kia, người lên mạng cũng không bao nhiêu, nhưng một ít ngành trọng yếu có nghệ vật đều phát biểu trên diễn đàn tiêu điểm, cũng khá n. Áo nhiệt. A Phó Sử Ngọ gật đầu tỏ vẻ lý giải, vậy em út đi. Thật tốt quá. Cảm ơn anh Phó. Miêu Gia hoan hô một tiếng, mười ngón bay nhanh bắt đầu đánh chữ. Sử Ngọ, cứ như vậy lấy chủ ý tâm đắc của anh út lên cho người khác biết ư. Ôn Triệu Minh không quá đồng ý nói. Vì sao không thể nói cho người khác biết? Phó Sử Ngọ kỳ quái từ kính chiếu hậu nhìn anh. Đường Húc Hải cười nhạo một tiếng, ý ảnh là, tự nhiên cho không nói cho người không liên quan, không bằng đổi chút chỗ tốt, bằng không phải rất thiệt thòi à? Phó Sử Ngọ im lặng, ý nói, tôi không nghĩ nhiều như vậy, và lại trong hoàn cảnh này, thêm nhiều người biết sử dụng dị năng một hệ thế nào không phải càng tốt sao? Như vậy tỷ lệ sinh tồn khi họ đối mặt với alien sẽ càng lớn. Hơn nữa, tôi thấy đây cũng không phải chuyện gì quá khó hiểu, giờ mọi người chưa nghĩ ra cũng không có nghĩa là về sau không có ai nghĩ ra được hết. Phó Sử Ngọ thật tâm không thấy mấy câu nhắc nhở y nói với Lưu Bội Kỳ có gì dữ lắm, kể cả mấy lời nói với Hoắc Ngân Đình trước kia cũng vậy, ý tự nhiên nghĩ ra thế thôi. Cái này cũng giống như lần dạng mây đỏ bao phủ lần nữa hồi đó, lúc ả lì ẻn lần đầu xuất hiện trước mắt nhân loại, người khác sợ người ngoài hành tinh xuất hiện xâm lấn. Lúc đó y lại không chú ý lắm đến chuyện này. Ngược lại lo sẽ bùng nổ bệnh độc giống như trước đó, đây chẳng qua là điểm chú ý bất đồng thôi, không có gì kỳ quái cả. Ôn Triệu Minh cũng không thấy suy nghĩ của anh con buôn hám lợi gì. Anh là một thương nhân, từ trước tới giờ đều khởi xướng trao đổi lợi ích, cũng không phải mạnh thường quân mà tự nguyện làm từ thiện. Anh cũng không muốn dẫn phát chiến tranh tiền tài gì, nhưng lại phản xạ có điều kiện nghĩ đến chuyện đổi chút chỗ tốt mà thôi. Ha ha! Anh Ôn, anh cũng không cần cảm thấy hiện giờ tuyên bố tin này sẽ lô la gì. Miêu Gia ngẩng đầu cười gian, em cũng không ngu vậy, không chỗ tốt gì liền công bố phát hiện của anh Phó. Tuyên bố tâm đắc nếu có thật sẽ được nhận điểm, điểm kiếm càng cao liền sẽ tăng hạng người sử dụng lên, đến lúc đó danh vọng tài khoản này đạt được chính là lực ảnh hưởng vô hình đó. Miêu Gia giỏi về máy tính tinh thông cách chơi diễn đàn nhất, tự nhiên phản ứng đầu tiên liền ý thức được giá trị trong đó. Đây chính là trang web tập trung lưu thông nhất hiện giờ, nếu đạt được danh vọng cao trong này, lúc thu hoạch cùng tuyên bố tin tức đều sẽ đạt được vô số chỗ tốt. Nói gì thì nói con người hiện tại lúc sinh hoạt đã quen thu thập tin tức từ trên mạng. Mà ở mặt thế, muốn học tập kỹ xảo dị năng, cũng không thể đến thư viện tìm sách, bộ coi xưa bàn nay hả. Dị năng giả thứ này vừa mới xuất hiện, cũng chỉ có Internet mới có thể biết được tin tức linh thông nhất. Đương nhiên nguồn và độ chính xác chỉ có thể nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí thôi. Hiện tại nếu xuất hiện một tài khoản ID hy vọng đặc biệt cao, về sau nói cái gì ra không đến mức một hâu ngàn ứng, trong 100 có một người ủng hộ cũng là con số đáng kể rồi. A, mắt Ôn Triệu Minh sáng lên, lập tức hứng thú, vậy còn được, em đặt tên người dùng là gì? Mới đăng ký ID mới à? Dạ. Miêu ra gật đầu, nếu là chủ ý của anh Phó, vậy dùng tên anh Phó đi. Cái gì? Đừng. Phó Sử Ngọ lập tức phản đối. Y gì cũng không thích trói lọi để tên mình lộ ra trước mắt bao người như vậy, vậy có khác gì đặt bản thân y dưới mí mắt mọi người bị bình phẩm từ đầu đến chân, quả thực làm ý sau lưng đột đột, cả người sợ hãi. Vậy đổi chút đi. Miêu ra nghiêng nghiêng đầu, có chủ ý, vậy gọi Mr. Phó, thế nào? Mr. Phó. Phó Sử Ngạo nghiền ngẫm một chút, quy củ máy móc không thể soi mói. Nói gì thì nói y cũng không thích suy nghĩ đặt tên ID, cũng không thích những cái tên cổ quái kỳ lạ, cũng được. Ok, Miêu ra cực nhanh gõ tên Mr. Phó, sau đó đem bài bột đã biên tập xong bột lên sụt phỏ dùm dị năng giả giao lưu tin tức trong diễn đàn tiêu điểm. Người biết hàng rất nhiều, rất nhanh số người phản hồi bài bột này liền tăng vọt, sau đó bị ạt mở ỉn dán lên đầu, mà số điểm Miêu ra lòng đầy kỳ vọng cũng bay nhanh theo số lượng điểm cho và phản hồi mà tăng mạnh. Ha ha ha! Miêu ra vui vẻ sướng rơn, cậu thích nhất chơi trò kiếm điểm thế này. Nếu không phải sợ nhân viên bảo vệ kiểm tra được một cái nít không có điểm không có bài bột, cậu đã sớm trực tiếp cướp lấy quyền quản lý bóp méo số liệu rồi. Miêu ra chơi nghiện không cần nghĩ ngợi biên tập mấy chuyện họ gặp phải bò dị năng, bắp dị năng trên đường thành bài đăng rồi bột lên. Cái này còn lợi hại hơn, hiện quân đội đang sưu tập tin tức để vẽ một bản đồ các nơi phân bố thực vật động vật dị năng, đang tung cờ treo giải thưởng. Miêu ra vừa bột hai bài lên, ạt mở ỉn tương quan lập tức rời bài bột của cậu đi, sau đó thưởng cho điểm số siêu cao. Cái ID đăng ký Mr. Phó Miêu ra dùng lập tức từ màu đen người dùng bình thường thăng cấp thành màu tím dạng chữ in. Thăng cấp. Miêu ra hưng phấn vô mặt bàn kim loại, đỏ cam vàng lục lam trắng tím, trung gian không có màu xanh, vậy là 7 cấp màu đỏ cao nhất. Thú vị nha. Miêu ra tự đắc thì thào lẩm bẩm, Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu nhìn chung vẫn y như con nít, còn quá ham chơi. Trạng vạng hôm nay, bọn họ trực tiếp đóng quân dã ngoại trên một mảnh đất trống gần một sóng nhỏ. Thời tiết dần mát mẻ, buổi tối cũng càng ngày càng lạnh, bất kể ngủ trên xe hay nằm dưới đất đều làm người ta lạnh run không sao chịu nổi. Bọn họ cũng chỉ có 3 cái túi ngủ thôi, những người khác cũng không thể vì buổi tối đi ngủ mà mở điều hòa, vì thế có người đề nghị đi vào xóm kỷ hiểm chẳng bông nằm. Nhưng đến lúc họ vào xóm mới phát hiện, tình huống của xóm này khác hẳn mọi thôn xóm họ từng đi qua, đồ vật bên trong đều bị dọn đi hầu như sạch sẽ. Có người đến sớm hơn chúng ta một bước. Giơ đèn tin, Đường Húc Hải vẻ mặt nghiêm nghị. Bên này còn có người khác. Phó Sử Ngọ phản ứng cực nhanh. Y nghi kỵ đánh giá toàn bộ thôn xóm im ắng, cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không có. Bọn họ không nhất định ở gần đây, nói không chừng chỉ đi ngang qua như chúng ta. Đường Húc Hải ngưng trọng nói, đi về trước. Ừ, Phó Sử Ngọ gật gật đầu, Mã Đông Nô Thiện phía sau bất an theo sát. 3-40-43 Chương 45 Đi mấy ngày nay, bọn họ chưa từng gặp phải nhóm người sống sót nào khác. Một mặt là vì bọn họ đi trên đường tỉnh hẻo lánh, mặt khác là ả lì ẻn đều đã tàn sát sạch sẽ thôn trang trấn nhỏ bên đường, cả con chó cũng không tha. Cho nên lần này bị người khác đoạt trước một bước, quả thật làm họ chưa chuẩn bị tâm lý mà kinh hãi. Gặp được người sống sót không quen, là hữu hảo hay là căm thù? Ít nhất hiện nay xem ra, về mặt vật tư, song phương liền sinh ra đối lập. Đối phương có, bọn họ không có, ai cũng không có khả năng thấy có chút xíu thì san sẻ cho nhau. Đường Húc Hải lại nói, trong xóm hồi nãy tôi nhìn thấy một trạm xăng tư nhân. Cái gì? Thật hả? Lưu Chiêu mấy người kinh ngạc, họ không ngồi chung xe với Đường Húc Hải, trước đó cũng không nghe hắn nhắc tới xóm làng nơi này sẽ có trạm xăng lậu. Đáng tiếc không đợi cảm xúc kinh hỉ của họ lên men xong, Đường Húc Hải trực tiếp tạt nước lạnh, khỏi nghĩ nữa, khẳng định bị người ta rút hết rồi. Điều này làm mọi người nhục chí. Đường Húc Hải nói tiếp, tiếp theo ưu thế đi tỉnh lộ có lẽ đã không còn, mấy xóm kế tiếp nói không chừng đều giống xóm này. Vậy làm sao giờ? Mã Đông không tự chủ được hỏi ra tiếng, dị năng giả thuộc tính cắt xuất thân từ tầng lớp công nhân trung thực này mở mịt không biết gì cả. Hiện tại chỉ có 2 lựa chọn, một là tiếp tục đi tỉnh lộ, rất có thể còn có thôn chưa bị dọn sạch, một cái khác là trở lại quốc lộ.
Đường Húc Hải nói.
Vừa nói đến trở lại tuyến đường quốc lộ, mọi người lập tức dao động. Hiện tại bọn họ đã nếm ra được lợi thế khi đi tỉnh lộ, không có alien, cũng không gặp phải nhóm người sống sót khác đã định trước sẽ phải phân tranh.
Ôn Triệu Minh nhìn Đường Húc Hải mặt không đổi sắc, nghĩ nghĩ nói, tôi thấy vẫn là trở lại quốc lộ tốt hơn, đi như vậy mãi rất có thể chúng ta sẽ hết xăng, cuối cùng chỉ có thể bỏ xe.
Tất cả mọi người ở đây đều không muốn, bỏ xe đi bộ gặp nguy hiểm không nói, thời gian bọn họ tiêu phí trên đường liền kéo dài hơn nữa.
Vốn hiện giờ vì thảm thực vật điên cuồng sinh trưởng, nên đường bị hư hao đã khiến họ phải giảm bớt tốc độ. Nếu hoàn toàn đi bộ thì phải đi tới chừng nào mới đến được căn cứ sinh tồn quân khu. Nhưng trở lại quốc lộ họ rất có thể sẽ đụng phải chiều alien lớn, hiện tại bên tỉnh lộ không nhìn thấy chiều alien, cũng là vì tất cả lũ alien đã tụ đến dọc làn đường chính nhân khẩu đông đảo kia.
Lũ alien tuy cơ thể bẩm sinh tốt hơn người bình thường, nhưng cũng biết mệnh cần nghỉ ngơi, có đường chính trải nhựa để đi, tự nhiên không ở không mà trèo đèo lội suối.
Nhưng cho dù trở lại quốc lộ, chúng ta cũng có thể sẽ hết xăng.
Lưu Bội Kỳ cau mày nói, người trốn chạy trên đường nói không chừng đã sớm rút hết xăng rồi.
Đúng vậy, nếu cuối cùng nhất định bỏ xe đi bộ, còn không bằng đi tỉnh lộ, ít nhất gặp là nhân loại, an toàn hơn gặp alien mà.
Nô Thiện cũng nói với.
Phó Sử Ngọ ôm cánh tay trầm tư, như căn bản không nghe ý không muốn trở lại quốc lộ cực độ của những người khác.
Y Dì Dương mắt nhìn Đường Húc Hải, hỏi, anh cảm thấy đi bên kia thỏa đáng.
Đường Húc Hải hiếm hoi mà do dự một lát mới nói, tôi thấy hai cái đều được.
Nhưng tiếp tục đi đường vòng tỉnh lộ phí càng nhiều thời gian, nếu vô tình gặp phải đội ngũ tìm kiếm vật tư khác, đoạt là được rồi.
Đường Húc Hải nói quá lạnh lùng làm mấy người ở đây đều lắp bắp kinh hãi.
Phó Sử Ngọ dừng một chút, lại không thấy bất ngờ như họ.
Vào lúc này, không thể so sánh ai cần đồng tình hơn ai, gặp phải tuyệt cảnh cần tiếp tục sinh tồn, cũng chỉ có dựa vào thực lực bản thân để nói chuyện.
Nhưng mà, nếu chưa đến bước đường cùng, ý vẫn không muốn đấu tranh với đồng loại.
Dù sao họ có chung một kẻ thù, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có hy vọng.
Miêu gia, em xem một chút, địa điểm phụ cận có khả năng tụ tập số lượng lớn con người nằm ở đâu.
Phó Sử Ngọ rủ đầu nghĩ nghĩ, bảo Miêu gia.
Dạ.
Miêu gia gật gật đầu, tránh khỏi lửa trại, lên xe bê cái lạp của mình ra.
Ưng.
Giờ hơi bị mở, để em lấy một cái hình ban ngày ra coi thử coi.
Miêu gia cúi đầu đùa máy tính.
Đây là lần đầu tiên người xe khác nhìn thấy nhân viên tình báo này làm việc. Liền sôi nổi tò mò tiến đến cạnh cậu.
Tìm được rồi, mắt Miêu ra sáng lên, cậu hăng hái nói, thành trấn lớn gần đây nhất là thành phố Bình Nam cấp 3.
Em nhìn thấy.
Gần thành phố hình như có một tụ điểm, rất lớn, có thể chứa hơn vạn người.
Xung quanh đó có rất nhiều alien hoạt động.
Khó trách.
Phó Sử Ngọ gật gật đầu nói.
Ừ, hẳn chính là người của tụ điểm này đi ra kiếm đồ.
Đường Húc Hải cũng phụ họa.
Cái này giống như đội hành động đặc biệt hắn đi theo lúc trước. Doanh địa tị nạn lớn sớm muộn gì cũng sẽ không cung cấp đủ nhu cầu cho nhiều người, cần ra ngoài tìm kiếm.
Thật tốt quá.
Có tụ điểm lớn, chúng ta có phải có thể đổi được sang không?
Mã Đông Hưng phấn nói.
Dùng cái gì đổi?
Đường Húc Hải hỏi lại.
Thức ăn.
Chần chờ một chút Mã Đông e sợ trả lời.
Đối với người đàn ông trung niên ngoài 40 lại mang bộ dạng như cô vợ nhỏ bé thế này, Đường Húc Hải có cảm giác không đành lòng nhìn thẳng, bọn họ nếu đủ lớn gan, nói không chừng đã sớm thu hoạch gấp mùa màng.
Có lương thực mùa thu năm nay, họ làm sao có thể dùng xăng dầu càng quý hiếm để đổi thức ăn.
Mã Đông ấp úng, không biết nói gì cho phải.
Ôn Triệu Minh nghĩ nghĩ nói, bất kể thế nào, có tụ điểm đều sẽ hấp dẫn đông đảo alien đi qua, hệ số an toàn vòng qua thành phố Bình Nam mà đi sẽ cao hơn một ít.
Nếu có thể, vẫn là tiếp xúc với chỗ ấy một chút, tranh thủ đổi ít xăng.
Chúng ta còn có một ít thịt bò dị năng, chế phẩm thịt bây giờ là đồ hút hàng, hẳn có thể đả động họ.
Vậy đi quốc lộ đi. Tận khả năng lúc xe còn có thể sử dụng, có thể đi bao xa thì hay bấy nhiêu.
Đường Húc Hải duỗi tay ra nói.
Nếu nói ban ngày hôm nay Phó Sử Ngọ đột nhiên ngất, sau đó lại gặp phải Đại Vương Bắp là chuyện bất ngờ ban đầu, vậy sau khi đóng quân ngoài xóm lại phát hiện phụ cận có một điểm tụ tập lớn chính là bất ngờ thứ hai.
Nhưng điều đó chưa phải dấu chấm hết cho hôm nay.
Chờ đến khi màn trời đáng lẽ nên di chuyển đến trên bầu trời đêm hoa hạ. Mọi người lại kinh ngạc phát hiện màn trời đỏ nhạt hơn 7 tuần lẽ nhìn đã quen thuộc kia vào tối nay cư nhiên không bao trùm lần nữa.
Xảy ra chuyện gì?
Miêu gia lòng đầy bất an hỏi.
Hiện tại ạ lì ẻn hoành hành khắp nơi, mọi người đã không thấy vui mừng khôn xiết gì khi lại lần nữa nhìn thấy trăng sao, chỉ e sợ rằng kế tiếp lại có biến cố trọng đại gì đó.
Không biết.
Phó Sử Ngọ thần sắc ngưng trọng nhìn vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đêm, chắc là giống như trước kia, màn trời tạm thời biến mất.
Nhưng mà, vì sao chứ?
Miêu gia không hiểu hỏi.
Ai biết, sao chú không tra cái diễn đàn của chú đi? Đường Húc Hải tức giận dùng tay chụp đầu cậu. Miêu Gia nhảy dựng lên, vội vàng đi tìm lạp của cậu. Diễn đàn tiêu điểm nói đây là hiện tượng tạm dừng khi màn trời tạm thời biến mất.
Tạm dừng?
Miêu Gia ngạc nhiên lầu bầu.
Tạm dừng?
Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải hai mặt nhìn nhau, hai người đến bên người Miêu Gia cúi đầu cùng nhìn màn hình máy tính. Trên đó là tin tức mà người biết chuyện tạm thời ẩn tên công khai nói ra. Căn cứ vào nghiên cứu mới nhất, Alien chính là thông qua một đường hầm bay vào địa cầu. Mà đường hầm này cố định trên quỹ đạo địa cầu, như mở ra một mạng lưới khổng lồ, bao phủ địa cầu. Chẳng qua vị trí của nó có vẻ cố định, cũng không tự quay theo địa cầu. Điều này khiến thời điểm tiếp xúc với màn trời và đưa tới Alien ở phía đông và tây trái đất sai lệch chừng nửa ngày. Sau ngày thứ 7 lúc ban đầu, lần đó chính là lần chuẩn bị tạm dừng đầu tiên, mà sau đó như đã trữ đủ năng lượng, khe hở kia triệt để mở ra, mới xảy ra chuyện Alien xâm lấn. Cho nên người này hô hào, chờ màn trời mở ra lần nữa nói không chừng Alien lợi hại hơn liền buông xuống, kêu gọi mọi người chuẩn bị cho tốt đi.
Lợi hại hơn?
Phó Sử Ngạo nghiến chặt răng, hiện tại Alien tiến hóa cũng đã đủ khó đối phó, còn đến con lợi hại hơn sao?
Đường Húc Hải tâm tình cũng hết sức nặng nề.
Trong mọi người hắn là người giao chiến với Alien nhiều nhất, Alien tiến hóa hiện tại dùng chiêu lấy nhiều đánh ít mới miễn cưỡng có thể chống lại. Nếu Alien lại thăng cấp thêm nữa, đến lúc đó nhân loại chẳng phải lại rơi vào thế hạ phong bị động sao?
Bất kể thế nào, nhất định phải mau chóng đuổi tới căn cứ sinh tồn quân khu.
Đường Húc Hải siết chặt nắm tay bảo. Mấy người họ dứt khoát buổi tối cũng không nghỉ, dọn đồ liền suốt đêm chạy, cũng không thèm để ý có gặp phải động vật thực vật dị năng gì không, chỉ cần không gặp chiều Alien lớn liền liều mạng mà chạy. Thẳng đến sau nửa đêm mới vòng một vòng lớn rốt cục về tới quốc lộ. So với tỉnh lộ sóc này, hiện tại quốc lộ coi như bằng phẳng, dù sao độ dày tiêu chuẩn của quốc lộ gấp mấy lần tỉnh lộ, đống cỏ dại thực vật kia muốn phá hoại còn cần một thời gian.
Hoàn hảo Đường Húc Hải nhẹ nhàng thở ra, dọc đường đi không gặp Alien du đãng hay động vật dị năng nào.
Ừ, kỳ thật tôi thấy xuất phát trong đêm cũng không tồi.
Phó Sử Ngọ ngắm đồng hồ xăng, xe cải tiến khá lớn, hơn nữa còn là bốn thì, vốn đã tốn xăng hơn xe của Hoắc Ân Đình và Hô Lận.
Hiện tại Phó Sử Ngọ bắt đầu suy xét, nếu cuối cùng phải bỏ xe có nên tập trung tất cả xăng vào một xe, dù sao vứt bỏ thức ăn họ dành dụm từng chút và mớ quần áo đồ dùng kia cũng thật đáng tiếc.
Ngay lúc Phó Sử Ngọ nghĩ vậy, trên quốc lộ trống rỗng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, Phó Sử Ngọ phản xạ có điều kiện đạp phanh gấp.
Một tiếng phanh chói tai vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng làm người ta giật nảy. Hai chiếc xe theo sát phía sau cũng phanh lại gấp, bởi vì chạy trên mặt đường láng bóng vắng vẻ, tốc độ xe chạy hơi cao, thiếu chút nữa liền tông vào đuôi xe cải tiến. Không đợi mọi người tỉnh táo lại từ cơn kinh hồn, hai bên con đường liền nhảy ra mấy chục bóng người lờ mờ, lại có người đi đầu kéo lớn giọng đứng đó dùng sức hô, người trong xe nghe đây.
Tụi mày đã bị bao vây.
Tụi tao chỉ cầu tài, không lấy mạng.
Thức thời liền mở cửa. Hai tay ôm đầu đi ra ngồi xổm xuống.
Đường Húc Hải ngây ngẩn cả người, Phó Sử Ngọ kinh ngạc trừng mắt.
Bài ca này không biết nói bao nhiêu lần, lưu loát không vấp, vừa thấy đã biết những tên này không phải làm lần đầu tiên.
Miêu Gia mơ mơ màng màng phía sau giật mình một cái tỉnh táo ngay, cậu vui vẻ hỏi, đầu năm nay còn có chặn đường ăn cướp hả?
Mấy người trong xe cải tiến đều không nhúc nhích, cũng không thấy xôn xao ồn ào gì, hai chiếc xe phía sau lại càng không nhúc nhích theo.
Tao nói tụi mày đứt hả?
Không nghe thấy tiếng ông nội mày hả?
Đường rượu mời không uống thích uống rượu phạt.
Người nọ không khách khí hô.
Đại ca, bọn người kia không thức thời, để các huynh đệ đi lên cho chúng một bài học, đàn em một phía sau túi đầu không lưng nói.
Người nọ ngông nên hừ một tiếng, chậm rãi nói, cẩn thận chút đừng làm máu văng tùm luôn như lần trước.
Dạ 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 đàn em nhếch miệng cười, vẫy tay một cái về phía lũ phía sau, một đám vung búa khảm đao trong tay phần phật liền bao vây chỗ này.
Tao khuyên mày nghĩ cho kỹ trước.
Đường Húc Hải cười lạnh một tiếng ngồi trong xe không động đậy, chuyện mưu tài giết mạng bất kể thời nào đều không phải nghề gì đàng hoàng.
Nếu dám làm vậy, tự nhiên là có bản lĩnh.
Không có ba phần tam, ai dám thượng lương sơn một đàn em kia giữ chặt cửa cười tà thò tay hướng về phía Đường Húc Hải, thôi mày tự suy nghĩ cho mình đi thì hơn.
Xuống, thằng nhãi.
Một trong câu nói của mấy anh hùng lũ ẩn sơn bạc ý ý giống trên không có bản lĩnh ai dám làm việc lớn.
Đường Húc Hải không khách khí trực tiếp đẩy cửa đập vào mặt gã.
Ngao. Hét thảm một tiếng, hai cái răng cửa liền nói lời vĩnh biệt với gã.
Che cái mồm máu tươi giàn rủa, đàn em thù hận trừng trừng nhìn Đường Húc Hải, miệng lọt gió quát, các anh em.
Lên cho tao.
Đường Húc Hải từ chỗ ngồi trên xe trực tiếp nhảy xuống, vươn tay liền nắm long cốt song, hắn giận dữ cười, song đao của tao uống đầy máu Alien, hôm nay nói không chừng dùng tụi mày để nhấm chút mùi của con người.
Kinh dị VL. xem ra đám người này có chút năng lực. Gã giống như lão đại kia nheo nheo mắt, đưa tay hô một tiếng rừng. Gã đi tới, bộ dạng từ từ lộ ra trước mắt mọi người. Gã này vóc người cao lớn, gương mặt hung ác, lúc này lộ ra một nụ cười doa người. Huynh đệ, xưng hô thế nào? Tao không dám xưng huynh gọi đệ với đám như tụi mày. Đường Húc Hải lạnh nhạt nói. Gã nọ cũng không giận, chỉ cười khoát tay với Đường Húc Hải, bảo, lời này của huynh đệ thật không đúng. Trong cái thời buổi này, nhiều huynh đệ liền nhiều lý hơn. Tôi thấy anh cũng là người thông minh, không bằng trực tiếp gia nhập chúng tôi, mấy chiếc xe và đồ của các anh, coi như là quà để nhập bọn đi. Đường Húc Hải giận dữ cười, mày đang mời chào tao cùng làm cướp đường với mày. Thế nào? Khinh thường tụi tao. Không biết điều. Gã bị rớt hai cái răng kia âm ngoan nhìn họ, ước gì một lời không hợp vung tay đánh nhau. Gã cũng không muốn lũ người này thật sự nhập bọn, bằng không gã là công toi bị đập rớt hai cái răng. Giờ đang mặt thế, gã chạy đi đâu gắn răng giả đây? Lý Kế Tiên, lão đại lạnh lùng quát tên đàn em một tiếng, ngược lại nói với Đường Húc Hải thái độ lạnh lùng cao ngạo, anh đừng cho là chúng tôi chỉ là cướp đường đơn giản, doanh địa của chúng tôi cũng rất lớn, nhân số cũng đông đảo, có thể cản được cả lì ẻn tiến hóa tiến công. Tôi không biết các anh từ nơi nào trốn tới, nhưng nói thật, ai không muốn sống an ổn. Chỉ cần anh chịu gia nhập doanh địa của chúng tôi, về sau cần gì phải sống trong lo lắng sợ hãi. Tụi mày còn có doanh địa. Đường Húc Hải lúc này thật sự kinh ngạc. Lý Kế Tiên đắc ý thò ngón tay chỉ về phía sau, biết thành phố Bình Nam không? Nơi đó toàn bộ thành phố hiện đều là của tụi tao. Thành phố Bình Nam. Ý anh là toàn bộ thành phố đều bị các anh khống chế. Phó Sử Ngọ rốt cục nhịn không được ra tiếng. Lão đại nhìn vóc dáng y một cái, thấy y đeo kính bộ dáng nhã nhặn, lập tức không để y vào mắt. Người trên ba chiếc xe này, gã đã nhìn xẹt qua một lần, đại khái chỉ có gã thanh niên khỏe mạnh trước mắt hơi khó giải quyết một chút. Gã tự tin mỉm cười, nói, đó là tất nhiên, đi theo bang dã lang chúng tôi, liền có vật tư toàn thành phố làm bảo đảm. Thế nào? Nghĩ kỹ chưa? Nếu tao không chịu thì sao? Đường Húc Hải không biết nhớ ra cái gì, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống giận người. Vậy đừng trách tụi tao ra tay vô tình. Lý Kế Tiên âm lãnh cười. Đáng tiếc cái miệng lọt gió máu me của gã, làm gã thoạt nhìn chẳng có chút uy hiếp gì. Anh gì ơi, vừa rồi không phải nói mưu tài không lấy mạng hả? Cầm miêu ra đặt trên lưng ghế, hết sức ngây thơ hỏi. Đó đương nhiên là lừa tụi mày, ai muốn máu me văng tùm lung chứ? Lý Kế Tiên nói. Lý Kế Tiên. Mày hôm nay nói hơi bị nhiều rồi đó, đúng không? Lão đại cầm đầu bất mãn chừng gã. Lý Kế Tiên nói cho cùng vẫn sợ gã, lập tức không cam lòng ngậm miệng, nhưng trong lòng vẫn chờ bọn Đường Húc Hải cự tuyệt, gã liền giết thằng này báo thù cho hai cái răng trắng ngần của mình. Nhân vật này. Hết sức vi diệu. Bang dã lang mắt Đường Húc Hải âm u nhìn lão đại kia, lão đại tuổi mày chẳng lẽ là đầu sói xử chính. Gã cao to vẻ mặt hung ác vẫn luôn bình tĩnh lập tức không bình tĩnh, gã kinh nghi nhìn Đường Húc Hải, thế nào? Anh quen lão đại của tụi tôi. Ha ha. Đường Húc Hải lộ ra một nụ cười dữ tợn, nói ra thì, chính tao tự tay bắt lấy hắn đó. May là cớm, sắc mặt gã lập tức thay đổi, bên người phốc phốc tuôn ra vài quả cầu lửa, nguy hiểm bao vây họ. Khó trách người này không sợ hãi. Thì ra là một dị năng giả hỏa hệ. Phó Sử Ngọ ánh mắt khác thường liếc nhìn Ôn Triệu Minh một cái, Ôn Triệu Minh nhướng mày nhìn lại Y Y. Ôn Triệu Minh nhìn rất gầy yếu, lại có vẻ rất nghị lực, dung mạo thon dài, mũi thẳng thắn, hơn nữa trên người anh lại mang phong độ của người trí thức, một người đàn ông mười phần tuấn lãng. Đồng bọn của y về mặt khí chất và hình tượng đều ăn đứt đối phương. Phó Sử Ngọ cảm thấy mỹ mãn. Mà Đường Húc Hải bên kia đã nắm chặt song đao, bổ vào dị năng giả hỏa hệ kia. Tao là kẻ thù không đội trời chung của Sử Chính. Gã kia hất một trụ lửa văng lại đây, Đường Húc Hải xoay thắt lưng né gấp. Lý Kế Tiên bên cạnh e sợ thiên hạ bất loạn hô to, động thủ. Đều động thủ. Những gã tay cầm khảm đao và búa sôi nổi chạy về bên này, những gã này cũng không phải người thường mà là biến dị giả chúng sàng lọc kỹ càng. Bọn Phó Sử Ngọ tự nhiên không có khả năng để bọn này đến gần xe họ, Hoa Ngân Đình mở tung cửa xe, Mã Đông cũng xuống xe, Lưu Bội Kỳ lại càng hưng phấn dị thường. Cuộc chiến giữa dị năng giả cùng dị năng giả, đây là bước đầu tiên mang tính lịch sử. Liên tính không dùng đến dị năng giả mà đánh, lấy đám biến dị giả này luyện tập cũng được. Lưu Bội Kỳ không tham lam nghĩ, trong tay nắm năm hạt giống, ngay lập tức bùng nổ dị năng, hạt bắc bị hắn vung xuống đất, chui ngay xuống nửa đường, mọc lên. Hoa Cân Đình vẻ mặt lạnh lùng khoát tay, phốc 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 từng vệt nước hiện ra hình quạt bắn nhanh ra ngoài, người chạy ngay trước mặt họ lập tức như nhào vào họng sóng máy, chán gã lập tức nở ra một đông hoa máu, cả người đều thủng lỗ. Hiện tại cái họ không sợ nhất là quân chiến, trước kia trên đỉnh núi bị triều Ả Lì En trèo lên tấn công, đã dựng lên đầy đủ tin tưởng cho họ. Thậm chí Vương Đan cùng Hô Lần, Lưu Chiêu, Nô Thiện đều không xuống xe, chỉ ngồi đó nhìn đồng bạn biểu diễn. Mã Đông Tung cắt bay đầy trời, trực tiếp khiến mấy gã này không mở mắt nổi. Hắn thổi về một hướng, chỉ cuốn lấy kẻ thù, không nộ thương đến đồng đội. Những biến dị nhân này đi theo dị năng giả hỏa hệ này không ít lần đánh cướp người sống sót đi ngang qua, mỗi lần gặp gây go liền giết người cướp của, bằng không chính là mời chào người thức thời, hoặc trực tiếp bắt người về làm cu ly. Cho nên khi chiến đấu chúng cũng không bất ngờ, nhưng lại là lần đầu gặp nhiều dị năng giả như vậy. Đường Húc Hải lách người né trụ lửa kia, huy đao chém vào đầu dị năng giả hỏa hệ. Tim gã kia nhảy lên điên cuồng, mùi vị bên bờ cái chết làm gã buộc phát năng lượng khổng lồ. Thình thịch một cái, cả người gã biến thành một người lửa khổng lồ cháy hương hực, giơ tay nhấc chân liền mang theo nhiệt lượng thiêu cháy người. Gì? Ôn Triệu Minh ngạc nhiên nhìn người lửa khổng lồ kia, từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ dị năng hỏa hệ còn có thể ứng dụng như vậy. Đường Húc Hải bị sóng nhiệt ép đến không thở nổi, lông tóc trên người bị lửa nóng đốt cháy đến độ cong lên. Người lửa không ngừng bành trướng, biến thành người khổng lồ cao ba thước, ánh lửa hừng hực chiếu rọi mảnh trời này sáng trưng. Đám người bị cắt thổi vào mắt rẽ rủa lau nước mắt, còn chưa chờ chúng mở to mắt, những cây bắp cắm rễ trên mặt đường đã hoàn toàn trưởng thành, đạn bùm bùm bắn ra, điều này khiến chúng càng nâng đầu lên không nổi. Hoa Ngân Đình nhân cơ hội nhảy bắn từng người một. Hắn đã học được cách sử dụng từng vệt nước, mà không phải không ngừng không nghỉ phun ra, lãng phí dị năng thủy hệ không nhiều lắm của hắn. Đường Húc Hải đối mặt cánh tay người lửa khổng lồ vung tới, trực tiếp vươn long cốt ra chán. Hiện tại hắn không phán đoán ra toàn bộ người lửa được lửa bao bọc kia, phần nào mới là người thật. Cánh tay người lửa kia dù sao cũng là xương thịt, không phải là ảnh ảo hết. Hai tay người lửa không ngừng hất Đường Húc Hải ra, bước Đường Húc Hải không thể không liên tục lui về phía sau. Điều này làm Đường Húc Hải bất mãn, hắn tại sao có thể bị áp chế như vậy, nhưng phải làm sao đánh bại người lửa này đây? 3453. Chương 46. Tình thế bên Đường Húc Hải vô cùng đáng lo. Bên Phó Sử Ngọ lại xuất hiện tình huống bất phát. Lý Kế Tiên mắt thấy không thể đối phó được Đường Húc Hải, bên Hoắc Ngân Đỉnh càng được thủ kín không kẽ hở, vì thế lén lút vòng qua hướng khác, men theo bên hàng rào bên đường đánh lén Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ hiện giờ không mở cảm quan, nhưng phản ứng cũng cực nhạy bén. Ngay lúc Lý Kế Tiên tay nắm dao găm đâm vào y, Phó Sử Ngọ lập tức lách qua tránh, sau đó đánh vào cổ tay gã. Phó Sử Ngọ chịu thiệt vì cứ nhìn chăm chú vào Đường Húc Hải, không cảnh giác mà xuống xe canh phòng. Vì thế đối mặt Lý Kế Tiên đứng ngoài xe cũng rất bị động. Ôn Triệu Minh cũng luôn chú ý tình hình chiến đấu bên ngoài, Lý Kế Tiên thình lình từ một góc khác nhào ra dọa anh nhảy dựng, tay anh vừa nhấc một cái cầu lửa liền bắn ra ngoài. Lý Kế Tiên giật mình sợ hãi, vội vàng rút dao găm khỏi bàn tay ngăn cản của Phó Sử Ngọ. Gã không ngờ trong này cư nhiên lại có một dị năng giả hòa hệ. Phó Sử Ngọ kinh sợ đan sen, thấy gã thối lui, lập tức mở cửa xe xuống xe. Lý Kế Tiên ác ý sinh gan dạ. Thấy Phó Sử Ngọ gầy teo nhìn yếu xịu liền nhào về phía Y Y, nhu đồ kéo một tên ra làm lá chắn. Phó Sử Ngọ tuy trong khoảng thời gian này đã trải qua tôi luyện, lá gan cũng lớn nhiều, nhưng Y chỉ trải qua nhiều lần xa chiến, cận chiến đã thành điểm yếu chí mạng của Y Y, lúc này bị Lý Kế Tiên công kích gần người, lập tức lực bất tòng tâm, luôn cuống tay chân. Phó Sử Ngọ căn bản không có thời gian mà rút súng ra, lúc đánh nhau cậu đã bị Lý Kế Tiên chém một dao vào phần bắp tay gần bả vai. Lý Kế Tiên kia thấy máu, trong mắt đều đỏ lên, bên miệng treo lên nụ cười quỷ dị. Sứ Ngọ. Ôn Triệu Minh lo lắng quá to. Hai người cách nhau quá gần, anh không nắm chắc nếu dùng dị năng có làm Phó Sử Ngọ bị thương hay không. Tiếng kêu sợ hãi của Ôn Triệu Minh lập tức khuấy động thần kinh đang căng cứng của Đường Húc Hải. Tim hắn lập tức lộn bộ, liên tiếp lộn ngược ra sau vài cái thoát khỏi phạm vi công kích của người lửa, vội vàng quay đầu nhìn lại. Dưới ánh lửa hừng hực soi chiếu, trên chiếc áo khoác dày Phó Sử Ngọ đang mặc thấm ra một vệt máu tươi chói mắt. Làm Đường Húc Hải lập tức nổi giận. Gần như không suy tư gì nữa, hắn liền ném mạnh long cốt đao trong tay ra ngoài. Long cốt đao bao hàm phẫn nộ của hắn, mang theo tiếng rít mãnh liệt xé cả không khí, ọt một tiếng chui vào bụng Lý Kế Tiên. À, Lý Kế Tiên không dám tin cứng người lại, gã thẳng tắp nhìn chăm chú vào khuôn mặt chật vật lại lạnh như băng của Phó Sử Ngọ, lui lại sau mấy bước nắm lấy phần cán lộ ra ngoài của long cốt đao rồi ngã xuống. Phó Sử Ngọ thở hổn hển mấy hơi, quay đầu nhìn lại Đường Húc Hải. Cẩn thận, ý hô to. Đường Húc Hải lập tức nhảy lấy đà tại chỗ, bổ nhào lên mui xe cải tiến. Chỉ trong chớp mắt, một trụ lửa phun thẳng vào chỗ hắn vừa nhảy khỏi. Đường Húc Hải ngồi xổm trên mui xe cải tiến, mắt hắn nheo lại, hừ lạnh một tiếng, xoay người nhảy xuống. Trong chớp mắt đó, tay hắn chống lên mui xe. Cái mui xe kia dính vào tay hắn, bị hắn trực tiếp bóc ra khỏi thân xe. Mui xe kim loại chậm rãi biến hình trong tay Đường Húc Hải, dần dần biến thành một vật thể như tấm chắn. Nếu song đao không thể dùng, như vậy tiện tay cầm tấm chắn mà chiến đi. Đường Húc Hải hét một tiếng, đôi mắt lợi hại dán chặt vào người lửa khổng lồ kia, ngắm kỹ rồi dùng sức lấy tấm chắn hung hăng cản cánh tay lửa gã vung tới. Tấm chắn mui xe chặt chẽ bảo vệ lấy Đường Húc Hải. Cảm nhận lực trên tấm chắn giảm nhỏ, Đường Húc Hải thừa cơ dùng tấm chắn dán vào người lửa, dùng sức đánh vào gã. Lực va quá mạnh đẩy dị năng giả hỏa hệ loạn choạng. A! Đường Húc Hải bạo giống một tiếng, thúc đẩy tấm chắn đã nóng hổi kia mau chóng biến hình. Giữa tấm chắn đột nhiên xuất hiện một khối lập thể, thật mạnh đánh vào người lửa. Vị trí vừa đúng vào ngay bụng dị năng giả hỏa hệ kia, nội tạng bị rộng vào khiến ngọn lửa kịch liệt trên người gã cũng không khỏi nhỏ đi một chút. Ánh mắt Đường Húc Hải tụ lại, lập tức nhận ra thân hình dị năng giả từ hỏa ảnh. Hắn lui nhanh về phía sau hai bước, tấm chắn long cốt đao trong tay theo dị năng kim loại biến thành một thanh cự kiếm to đùng. Chân Đường Húc Hải dùng sức, eo hung hăng vặn một cái, lực ốn thật mạnh mang theo cự kiếm chém ngang eo dị năng giả hỏa hệ. Rõ ràng có thể nghe thấy tiếng rắc rắc của xương gãy vang lên, ngọn lửa triệt để tắt đi. Dị năng giả hỏa hệ máu thịt bay tứ tung bị sức mạnh khổng lồ kia chém thành hai đoạn. Hô, 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 tim Đường Húc Hải đập kịch liệt, há mồm thở dốc, cây kiếm to trong tay tà tà chống trên mặt đất. Theo cái chết của dị năng giả hỏa hệ, chung quanh lập tức tối sầm lại. Những tên chặn đường cướp bóc khác còn may mắn tồn tại lập tức co giò trốn chạy. Không chạy không được, bọn người này càng ngày càng lợi hại, lão đại và nhị lão đại đều mất mạng, bọn họ chỉ là biến dị giả làm sao có thể đánh thắng được. Đừng để chúng chạy thoát. Đường Húc Hải quát chói tai một tiếng. Trong bóng tối, ngọn đèn xe cải tiến chiếu đến nơi rất xa, bóng những kẻ chạy trốn đã lờ mờ. Ai ngờ chúng lại nghe thấy tiếng la đằng đằng sát khí kia, phía thân hận không thể mọc thêm bốn chân bỏ mạng mà chạy. Phó sử Ngọ chỉ do dự một chút liền móc súng ra, hai mắt lạnh như băng nổ súng bắn bọn chúng. Tiếng nổ thanh thúy cắt qua bầu trời đêm, phó sử Ngọ có cảm quan lù dìn rất nhanh liền bắn bỏ từng người trên đường. Đường Húc Hải vẫn chưa yên tâm, một mình chạy đi coi. Phó sử Ngọ vừa thấy, cũng bất chấp cảm giác nghẹn nghẹn lần đầu giết người trong lòng, đuổi theo hắn. Húc Hải. Phó sử Ngọ đuổi tới bên người Đường Húc Hải, thấy Đường Húc Hải dùng chân đá xoay những người này lại, xem xét sinh tử của họ. Vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Phó sử Ngọ không hiểu hỏi. Y Liễu cũng không phải đồng tình những kẻ này, chẳng qua là mấy tên cặn bã chặn đường cướp bóc, có cần tốn nhiều công sức giết sạch thế không? Chỉ cần xử tên cầm đầu dị năng giả hỏa hệ kia, chỉ có vài biến dị giả này cũng chẳng làm được gì, sẽ tán loạn thôi. Cự kiếm trong tay Đường Húc Hải nhỏ máu loang tí tách, Đường Húc Hải vươn một tay ra kéo cánh tay Phó sử Ngọ, bảo, trở về lại nói. Hắn cảnh giác quét nhìn chung quanh một vòng, cái gì cũng không phát hiện. Phó sử Ngọ nhìn hắn thận trọng như vậy không khỏi cũng cẩn thận để ý trong ánh đèn, Phó sử Ngọ cứ luôn liếc hắn mãi. Chờ họ về tới chỗ dừng xe, bọn Hoắc Ngân Đình đều đứng ở đó, mà cả Ôn Triệu mình cũng ngồi trên xe lăn. Chặng đường tiếp theo chúng ta phải cẩn trọng gấp bội, thành phố Bình Nam không thể đi. Vòng qua đi. Đường Húc Hải trầm giọng nói. Nha. Vì sao? Miêu gia không rõ lý do trợn mắt, xăng của chúng ta không đủ. Cho dù đẩy xe, đi bộ, cũng phải vòng qua. Đường Húc Hải nghiêm khắc quát. Phó sử Ngọ đẩy đẩy kính, vươn tay vô vô lưng hắn nói, bình tĩnh một chút, Húc Hải. Cho dù vậy, anh cũng phải nói cho chúng tôi biết vì sao chứ. Cảm xúc nôn nóng của Đường Húc Hải hơi dịu lại một chút, hắn hít sâu một hơi nói, đám cướp bóc này không phải tầm thường, chúng đều là đàn em của đầu sói Sử Chính. Sử Chính này là trước kia tôi còn trong quân đội bắt được trong một lần hành động, người này là một tên buôn lậu súng ống đạn dừa khét tiếng ở khu Đông Á, rất tâm ngoan thủ lạn. Thành phố Bình Nam rơi vào tay gã, không cần suy nghĩ tôi cũng biết đó là cái nơi quỷ quái gì rồi, tóm lại chúng ta không thể đi. Cái gì? Miêu Gia kinh ngạc trước mắt, buôn lậu súng ống đạn dược á. Những người khác nghe xong cũng hết hồn, ồ lên một trận. Danh từ buôn lậu súng ống đạn dược của thời hòa bình trước kia đột nhiên xuất hiện rành rành trước mắt, khiến ai cũng không ngờ đến. Nhưng tên này bị bắt sao không xử bắn luôn chứ? Phó sử Ngọ nghi ngờ hỏi, nếu như là lúc anh còn tham gia quân ngũ bắt được. Vậy cách giờ cũng hơn 2 năm rồi, vì sao gã còn sống? Mấy tội thế này hình như đều phải tử hình mà. Tôi nghĩ là vì một lưới bắt hết thế lực còn sót lại của gã. Mặt Đường Húc Hải âm tình bất định bảo, khi đó chỉ bắt được gã, nhân vật số 2 bang Dã Lang đến nay còn chưa tìm được. Hiểu. Ôn Triệu Minh gật gật đầu, nói vậy vào thời khắc mấu chốt cũng có thể làm mồi và lợi thế để dùng. Đường Húc Hải không trả lời, nhưng rất có khả năng đây là nguyên nhân thực sự Sử Chính còn được để lại. Chẳng qua không ai ngờ sẽ có đột phát là mặt thế, để tên kiêu hùng Sử Chính này thoát khỏi gông cùm xiềng xích không nói, mà gã còn đảo khách thành chủ, chiếm núi làm vua. Đây là cái hiện thực âm kém dương sai và hố cha người ta cỡ nào chứ ba? Ba. Không nói mấy người họ có thể bình yên vòng qua thành phố Bình Nam không, chỉ nói Sử Chính nếu biết đầu sỏ lúc trước bắt gã vào tù có ở đây, khẳng định sẽ đi báo thù rửa hận. cũng khó trách Đường Húc Hải yêu cầu đừng bỏ qua cho những tên kia. Mọi người bất an nhìn Đường Húc Hải, xác thực không biết nên làm gì bây giờ. Ôn Triệu Minh nghĩ nghĩ hỏi, còn có người sống không? Hoắc Ân Đình sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu nói, còn. Thuật bắn nước của hắn bắn không trúng chỗ hiểm mà chỉ chọn một lô máu trên người thôi, những tên này trước khi chạy hết máu còn có thể dễ rủa trong chốc lát. Đối mặt Dạ Lì En họ có thể thản nhiên mà bổ đao, nhưng đây dù sao cũng là người, họ không đành lòng, chỉ có thể tùy ý để mấy tên cướp mất máu quá nhiều, chậm rãi chờ chết. Tìm một người, tôi hỏi kỹ tình huống một chút. Đường Húc Hải lạnh lùng nói. Lưu Chiêu Ngô Thiện Mã Đông mấy người sôi nổi lui về phía sau, họ còn không nỡ mắt mở trừng trừng nhìn người ta chết còn bắt hỏi cung. Hoắc Ân Đình hô lần cùng Vương Đan Lưu Bội Kỳ ngược lại theo sau. Miêu Gia giúp Ôn Triệu Minh đi qua, Phó Sử Ngọ theo sau Đường Húc Hải. Đường Húc Hải đi giữa vũng máu, người bị Hoắc Ân Đình bắn trúng đang kéo dài hơi tàn rên rỉ, Đường Húc Hải trực tiếp xách một tên cướp không bị bắn vào chỗ hiểm lên. Tao hỏi mày nói, nếu mày thành thật trả lời tốt, vậy liền cho mày thống khoái. Đường Húc Hải lạnh như băng nói. Hắn quá rõ tuổi liều mạng này, trong lúc chờ chết có thể thống khoái giải thoát, đối với chúng mà nói có sức hấp dẫn rất lớn. Mày hỏi tên nọ cũng là kẻ thức thời, cực kỳ thống khoái đáp lại. 21. Hân y mở 80 dễ at ôn xì tỉnh in mi rổ kính trái, y l l b dễ đỉnh ha di bọc tờ. En mi phả mi li hữu say to me, ạ tờ ôn thịt anh. En y hữu say, ạ luật. Bác A Lan dì mạn, giờ vờ đóng vai giáo sư, mất rồi, trong lòng Vân Bác chính là SS hoàn hảo nhất mà ca ai có thể thay thế được. Mong bác ra đi trong an lành. 34063. Chương 47. Thì ra từ sau khi dạng mây đỏ lần đầu biến mất, Á Lì ẻn xâm lấn nơi nơi, nhà tù giam giữ sử chính ở thành phố Bình Nam cũng không may mắn thoát khỏi. Mà ngay khi biến dị giả chậm rãi tăng nhiều, áp lực của cảnh viên cai ngục cũng ngày một nặng lên, đến cuối cùng vẫn bị Á Lì ẻn đánh vào trong nhà tù. Phạm nhân trong đây hạng gì cũng có, bao gồm tâm ngoan thủ lạt như sử chính, huống chi gã còn phát sốt, triệt để thức tỉnh trở thành một dị năng giả hệ sức mạnh. Gã kéo đứt song sắt nhà tù, trực tiếp giết chết Á Lì ẻn. Biểu hiện dũng mãnh của sử chính khiến các phạm nhân điên cuồng mà sùng bái, rất nhanh gã liền giết sạch cảnh sát canh ngục, chiếm cứ nhà tù này. Lũ tay chân tù nhân này cũng có biến dị và dị năng giả, lại càng khiến chúng nhanh chóng khuyết trương phạm vi thế lực, đến lúc gã Lì En lần đầu tiên tiến hóa, sử chính lại thừa cơ xâm chiếm cả thành phố Bình Nam. Những người sống sót kia khổ không thể tả, nhưng để giữ mạng, vẫn không thể không yên lặng chịu đựng sử chính tàn độc. Mà đám cướp gặp phải hôm nay, chính là hành động theo lệnh của sử chính. Không riêng tuyến đường này, những tuyến khác đều bị sử chính cài bẫy và tay chân, chờ có người chạy qua liền chui đầu vô dọ. Nơi này cách thành phố chỉ có 200 km, căn cứ sinh tồn quân khu không phải không biết khối u ác tính này, đáng tiếc căn bản không dư lực mà tới xử lý chúng, ngược lại khiến bang dã lang sử chính tụ lại lần nữa hết sức kiêu ngạo. Vẻ mặt Đường Húc Hải âm trầm, hận đến siết chặt chuôi kiếm trong tay, cổ tay hắn vừa chuyển, cự kiếm liền hung hăng ọt vào thân thể gã này. Phó Sử Ngọ lo lắng nhìn hắn. Muốn an ủi rồi lại không biết nói gì. Có thể nói Đường Húc Hải có cảm giác định mệnh với sử chính là bị bắt trong tay hắn, nhưng lúc này lại có thể tác loạn, Đường Húc Hải cảm thấy hắn phải tử hình sử chính ngay tại đây. Đáng tiếc đối phương binh hùng tướng mạnh, bên họ lại chỉ có bệnh tàn nhỏ yếu. Đường Húc Hải im lặng trong chốc lát, rồi bảo, dựa theo kế hoạch ban đầu hành động, vòng qua. Nhưng mà, nếu vòng qua, xe chúng ta sẽ hết xăng. Miêu Gia bất an nói. Mấy ngày này có thể nói cậu là thoải mái nhất. Bảng điện trực tiếp gắn trên trần xe, lại có ẹn bèn vệ tinh, làm cái gì đều tiện, không xăng họ chỉ có thể đi bộ, mấy thứ này của cậu nên làm sao giờ? Bỏ xe. Đường Húc Hải nói như đinh chém sắt. Miêu Gia lần đầu tiên tỏ vẻ không vui. Phó Sử Ngọ ấn bả vai Miêu Gia, lãnh tính nói, Húc Hải nói đúng, chúng ta không có khả năng đi chỗ đó lấy trứng chọi đá, nhưng vứt bỏ mấy vật tư hiện tại kiếm được đối với bước tiến sau này của chúng ta sẽ rất bất lợi. Đường Húc Hải nhăn mày lại. Ánh mắt nặng nề nhìn Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ thái độ kiên quyết nhìn Đường Húc Hải, nói, bỏ xe có thể, nhưng xe cải tiến không thể bỏ. Tập trung xăng của hai xe khác lại, tất cả vật tư đều đặt trên xe cải tiến, người thì đi bộ hết. May Đường Húc Hải lúc này mới buông lỏng, mặt dịu lại, hắn gật gật đầu nói, cậu nói khả thi, vậy cứ làm thế. Nói xong, Đường Húc Hải liền bảo những người khác bắt đầu hành động, đem đồ trên xe bọn họ tập trung hết lên xe cải tiến. Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải đều không động. Phó Sử Ngọ túi đầu nhìn cự kiếm Đường Húc Hải nắm trong tay, hỏi, vũ khí này, anh không bỏ lên xe sao? Đường Húc Hải giơ tay lên, giống như lúc này mới phát hiện trong tay mình vẫn cầm một thanh cự kiếm, không cần, tôi tự cầm, dù sao cũng không nặng. Phó Sử Ngọ ngạc nhiên liếc hắn một cái, sau đó đẩy kính một cái, tò mò chú ý chuôi cự kiếm thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm này. Có thể cho tôi cầm chút được không? Phó sử ngọ hỏi thử. Đường Húc Hải không nói hai lời liền đưa kiếm cho y. Phó sử ngọ cầm đến tay lại thấy nặng trịch, thiếu chút nữa nắm không nổi bông rơi.
Nặng vậy?
Phó sử ngọ kinh ngạc. Y thấy Đường Húc Hải cầm rất thoải mái, lại không ngờ trọng lượng thực tế của chuôi cự kiếm này lại vượt qua dự đoán trong lòng y nhiều đến vậy. Anh thật sự không thấy nặng chút nào à? Phó sử ngọ nhịn không được hỏi. Đường Húc Hải sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói, tôi không thấy nặng quá, đại khái là liên quan đến dị năng kim loại đi. Phó sử ngọ gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, Đường Húc Hải quay đầu lại nhìn xung quanh một lát, đi đến cạnh xe, kéo cái mui xe của xe thương vụ sắp bỏ đi lên, ghép vào xe cải tiến. Lý Kế Tiên ngửa mặt hướng lên trời từ từ nhắm hai mắt nằm không xa bên xe cải tiến, trên người còn cắm long cốt đao. Mày Đường Húc Hải cau lại, đi qua trực tiếp nổ long cốt đao ra. Không có long cốt đao, miệng vết thương của Lý Kế Tiên lại bắt đầu mãnh liệt trào máu. Đường Húc Hải nhìn lướt qua mặt Lý Kế Tiên rồi xoay người đi. Gã chết rồi à? Phó sử ngọ thăm dò nhìn. Mất máu quá nhiều, chắc chết rồi. Đường Húc Hải ấn đầu phó sử ngọ không cho y nhìn nhiều, trực tiếp kéo mặt y về. Phó sử ngọ không vui lườm hắn một cái, biết tóc y thích bệnh, đừng cứ động một cái liền giờ đầu y ỉa. Đường Húc Hải như không có việc gì không thèm nhìn cái lườm lườm lực sát thương nghiêm trọng không đủ của phó sử ngọ, hai tay cùng cầm cự kiếm cùng long cốt đao. Nhìn hắn trầm tư ở đó, phó sử ngọ đành ngoan ngoãn ngậm miệng không đi quấy rầy. Phó sử ngọ chạy tới giúp Miêu gia thu dọn đồ đạc, sau đó trực tiếp rời đồ trên hai chiếc xe của Hoắc Ân Đình hô lần lại đây. Dọn xong, Đường Húc Hải bảo Hoắc Ân Đình đi lên lái xe. Những người khác trừ Ôn Triệu Minh ra đều đi bộ. Miêu gia, chú chạy theo xe. Đường Húc Hải bảo. A. Miêu gia ha hốc mồm, vì sao chứ? Đường Húc Hải hí mắt, cười lạnh quát, trước đó nói tiến hành đặc huấn cho chú, chẳng lẽ quên à? Không để chú phụ trọng cũng đã quá nhân từ. Chạy mau. Miêu gia sợ tới mức run run, mặt đều nhăn lại, cậu là dân kỹ thuật 100%, thể năng bắn súng vật lộn quyết liệt tất cả đều tùy bác a. Miêu gia nơm nớp lo sợ thương lượng với Đường Húc Hải, anh Hải, em biết anh là tốt cho em, nhưng hoàn cảnh hiện giờ mờ mịt như vậy, chúng ta có thể chờ đến quân khu rồi mới huấn luyện không? Đường Húc Hải múa may cự kiếm trong tay, chỉ thẳng vào Miêu gia, không thương lượng gì sất. Anh thấy chú không có động lực à, vậy anh chạy chung với chú. Đường Húc Hải trực tiếp vung mạnh cự kiếm quét tới mông Miêu gia, Miêu gia kêu lên sợ hãi một tiếng liền co giò chạy ở phía trước. Hoắc Ân Đình rồ máy chuyển đầu xe đi theo sau Đường Húc Hải. Phó sử ngọ không gì để nói nhìn hai người cực kỳ hoạt bát tràn trề sinh lực kia. Cất bước đuổi theo. Chờ họ đi rồi, những tên cướp kia triệt để yên lặng, hồn về hoàng tuyển. Lý Kế Tiên nhắm mắt lại, gương mặt không chút máu bắt đầu hồng lên, vung máu dưới thân bắt đầu từ từ rút ngược vào, chậm rãi từ miệng vết thương chảy vào cơ thể. Gã có thể làm phó lao đại của người lửa kia tự nhiên là có cơ sở, mà năng lực đặc biệt khống chế máu này chính là dị năng của gã. Mấy người Đường Húc Hải cũng không biết năng lực này, đã bị gã giả chết tránh thoát một kiếp. Một lát sau, Lý Kế Tiên bỏ lên. Hoán hận nhìn hướng bọn Đường Húc Hải rời đi, gã đứng lên chậm rãi đi về hướng thành phố Bình Nam. Sắc trời sáng dần, mặc dù là đi bộ, nhưng trải qua nguyên tử nguyên còn chưa được mọi người triệt để hiểu biết tẩy rửa, tố chất thân thể mọi người trở nên rất cao cũng không cảm thấy khó chịu cỡ nào, nhất là những biến dị giả và dị năng giả. So với đó, Miêu gia không biến dị có vẻ mệt đến chết. Chạy đến mức liền tính Đường Húc Hải thật sự muốn chém cậu, Miêu gia cũng nhúc nhích chân nổi nữa. May mắn Đường Húc Hải không thật sự lanh khốc vô tình như vậy. Trực tiếp bảo Miêu gia đi lên nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn hình ảnh vệ tinh chung quanh thử coi. Đường Húc Hải theo Miêu gia chạy mấy giờ, lại như không có việc gì, hắn đi bên cạnh nghe tiếng thở hơi dồn dập ồ ồ của phó sử ngọ không khỏi liếc nhìn một cái. Phó sử ngọ há mồm mà thở, bắp chân nặng trì. Nhưng y vẫn nghiêm mặt, không biểu tình, những người đi bên trái phải trước sau khác đều không chú ý tới hiện trạng của y. Đường Húc Hải thấp giọng bảo, cậu cũng lên xe nghỉ đi, trên người còn bị thương mà. Phó sử ngọ lắc đầu cự tuyệt ý tốt của hắn, nhẹ giọng nói, chỉ là vết thương nhỏ, không ảnh hưởng. Tôi còn có thể, đi đường thôi không sao hết. Đường Húc Hải nhìn y kiên trì vậy, cũng không khuyên nữa, dù sao phó sử ngọ còn chưa tới mức kiệt sức. Trong mắt mọi người, phó sử ngọ chính là dị năng giả, vậy thân thể cũng đã được cường hóa, đi bộ đường dài cũng không thành vấn đề. Nhưng trong lòng phó sử ngọ biết rõ, cái này của y không phải dị năng, thân thể y cũng không cường tráng như những người đó. Nhưng y lại không muốn là trường hợp đặc biệt. Phó sử ngọ không muốn nói chuyện này nữa, ngược lại hỏi Đường Húc Hải, chuôi kiếm của anh thật sự không để lên xe à? Cái này cũng không phải đồ chơi, mà là chế phẩm kim loại hàng thật giá thật. Không sao. Đường Húc Hải một tay cầm cự kiếm một tay cầm long cốt đao, mang theo cũng không tốn sức, chỉ cảm giác tay luôn bị chiếm, không tiện lắm. Phó Sử Ngọ nghĩ nghĩ rồi nói, về sau có thể làm cho anh một cái bao kiếm, anh trực tiếp cột bên hông hoặc sau lưng. Ừ, Đường Húc Hải gật gật đầu. Vì vòng qua thành phố Bình Nam, Miêu Gia tiêu phí tâm tư tỉ mỉ thiết kế lộ tuyến, lần này trực tiếp xuyên qua đồng ruộng thôn trang, cũng không đi theo tuyến đường tỉnh nữa. Đi đến một lối rẽ, Miêu Gia kêu lên, bên trên có một cái thôn, em thấy có xe. Mọi người lập tức dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn một con đường uốn lượn hướng về phía trước. Cuối con đường bị núi ngăn trở, họ không nhìn thấy, nhưng lúc này có xe có nghĩa là có khả năng tìm được xăng. Phó Sử Ngọ nghĩ nghĩ nói, cũng không biết thôn bên này có bị người của Sử Chính càn quét chưa. Miêu Gia vội nói, chắc chưa đâu, đồ đạc bên trong hầu như khá gọn gàng. Vương Đan nhịn không được nói, chúng ta đi lên nhìn thử đi. Đường Húc Hải nhìn những người khác vài lần, bảo, các anh ở đây nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị nấu cơm, một mình tôi đi là được. Phó Sử Ngọ nói, tôi cùng đi với anh, bên này có Triệu Minh rồi, hẳn không sao đâu. Đường Húc Hải chần chờ nhìn Phó Sử Ngọ, rồi gật đầu đáp ứng, nếu thấy mệt cậu nghỉ ngay trên đường rồi chờ tôi trở lại. Phó Sử Ngọ ngầm mực, ý không có vô dụng vậy nha. 3473 Chương 48 Hoa Cân Đình lúc này cũng mở cửa xe đi xuống nói, tôi và các anh cùng đi lên, dọc đường tôi cũng không mệt mỏi gì. Lái xe cải tiến phải giữ tốc độ khá chậm, Hoa Cân Đình đã tính lát nữa đổi người thay cho hắn. Đường Húc Hải suy nghĩ một chút, Ôn Triệu Minh là dị năng giả, còn lại đều là biến dị giả, chỉ cần không gặp động vật dị năng thì an toàn của họ vẫn có thể được bảo đảm. Hơn nữa, hắn mịt mờ nhìn Phó Sử Ngọ một cái, cảm giác ý quả thật đã mệt. Cứ nói hắn cậy mạnh, Phó Sử Ngọ không phải vậy à? Cuối cùng lên núi là Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ và Hoắc Ân Đình ba người, người khác thì bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Hoắc Ân Đình đổ đầy nước vào nồi, lại cho nước để họ rửa đồ, sau đó ba người bước đi. Đường lên núi là đường đất nên rất dốc, quanh năm đổ mưa cộng thêm dẫm đạp khiến nó gập ghềnh gồ ghề rất khó đi. Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ còn đỡ, Hoắc Ân Đình người này lại đang mang giày da, đi đường cũng khó hơn hai người. Đường Húc Hải liếc nhìn đôi giày da chất lượng cực kỳ tốt trên chân Hoắc Ân Đình một cái. Cứ việc giày da dưới chân và quần áo tìm được từ trấn Nhiêu Tiên trên người rất chọi nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất của hắn. Đường Húc Hải thấy hắn ăn diện vậy, liền không tự chủ được nhớ tới lúc trước Phó Sử Ngọ chạy nạn với mình cũng mang một đôi giày da đi ra. Phó Sử Ngọ khi đó có thời gian chuẩn bị còn mang giày da, nhưng Hoắc Ân Đình này hẳn sẽ không biết thưởng thức đến vậy. Đại khái là vì sự tình phát triển quá đột ngột, không có thời gian chuẩn bị đi. Ba người đi nửa giờ mới đi sơn thôn Miêu Gia nói. Sơn thôn này rõ ràng không giàu có gì, nhà có mới có cũ. Đường Húc Hải tìm tìm, trực tiếp đá văng cửa một căn nhà. Bên trong có một chiếc xe có khoang sau chở đồ, Đường Húc Hải mở bình xăng ra, xăng bên trong cũng không ít. Lấy ống lại đây. Đường Húc Hải vươn tay về phía Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ giao ống cho Đường Húc Hải, Đường Húc Hải động tác nhanh nhẹn rút xăng ra, để vào cái bình không trong tay Hoắc Cân Đỉnh. Cái bình không này trực tiếp tìm được bên cạnh. Rút xong một xe, ba người lại đi vòng vòng trong thôn. Lại tìm được hai chiếc xe, cũng lấy ống rút hết xăng. Có lượng xăng này đủ để vòng qua thành phố Bình Nam rồi. Đường Húc Hải vừa lòng vặn chặt nắp bình. Phó Sử Ngọ thì cuốn ống lại, Hoắc Ân Đình chủ động xách bình xăng, ba người liền trở về. Nói thật bọn họ đều đói bụng, đã không thể chờ đợi muốn ăn một bữa. Đường xuống núi thoải mái hơn nhiều so với lên núi, gần như chẳng thấy thời gian trôi qua bao nhiêu ba người đã về lại chỗ rẽ. Thế nhưng tình cảnh nhìn thấy lại làm họ sợ ngây người. Hoắc Ân Đình thiếu chút nữa ném luôn bình xăng trong tay. Chẳng còn một ai. Chỉ còn lại mặt đất hỗn độn đầy vết máu, còn có dấu bánh xe chạy qua. Xảy ra chuyện gì? Phó Sử Ngọ kinh ngạc không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Phản ứng đầu tiên của Đường Húc Hải chính là những người này bị người của Sử Chính bắt đi. Chờ chút. Đều bình tĩnh chút. Đường Húc Hải giơ tay lên la. Sau đó hắn không quản hai người, túi xuống thăm dò dấu vết trên mặt đất. Một lát sau Đường Húc Hải đứng thẳng dậy mắng một tiếng. Biết bọn họ đi chỗ nào không? Phó Sử Ngọ lo lắng hỏi. Không, bọn họ không chủ động rời đi. Đường Húc Hải chỉ vào vết bánh xe trên đất bảo, dấu phanh lại này không phải xe của chúng ta, là một xe vận chuyển loại nhỏ. Phó Sử Ngọ nhìn nhìn vết xe nhợt nhạt trên nền xi măng, không nhìn ra có gì khác cả. Xem ra họ là đột nhiên lái xe chạy tới. Hoắc Ân Đình phân tích. Ừ, còn có súng. Đường Húc Hải nhặt lên một sắc đạn từ bụi cỏ chung quanh. Phó Sử Ngọ căn bản không nhìn ra gì, chỉ thấy hiện trường hỗn loạn một mảnh, lửa trại và đồ làm bếp lộn xộn tứ tung. Y Lìa dứt khoát nhắm mắt lại dùng cảm quan mà nhìn, vừa nhìn liền thấy ra vấn đề. Còn có dị năng giả? Phó Sử Ngọ kinh ngạc nói. Hình ảnh 3D nhắm mắt hiện lên ngay trong đầu y, biểu hiện trong không khí còn lưu lại dao động dị năng. Đường Húc Hải kinh dị nhìn Y Lìa, cậu có thể nhìn ra cái gì? Phó Sử Ngọ không quá xác định nói, đại khái có 6, 7 dị năng giả đồng thời ra tay, trong không khí còn sót lại dấu vết dị năng của những người này. Hoa Ngân Đình bội phục nhìn Y Lệ, điều này không phải người thường có thể làm được. Tóm lại nhìn theo vết máu hiện trường thì họ hẳn bị thương không nặng, mục đích của chúng là bắt sống. Đường Húc Hải trầm giọng nói. Ánh mắt Phó Sử Ngọ lóe lóe, là Sử Chính Làm. Nói vậy rạng sáng hôm nay đã có người đến hiện trường kia. Hoa Ngân Đình suy đoán. Chưa chắc. Đường Húc Hải lắc đầu, có lẽ có người thủy chung không tới gần, chỉ phụ trách quan sát. Đáng giận. Sơ suất quá. Sử Chính này cực kỳ âm hiểm, âm thầm bảo người giám thị đám người này cũng không phải không có khả năng. Vậy hắn làm sao tìm được chúng ta? Phó Sử Ngọ không hiểu hỏi, tốc độ cũng quá nhanh rồi. Đường Húc Hải ôm tay trầm tư, dưới tay hắn người đông thế mạnh, chỉ cần phân công nhau tìm cũng không phải không có khả năng. Chúng ta làm sao bây giờ? Phó Sử Ngọ hỏi. Cậu thấy thế nào? Đường Húc Hải hỏi Phó Sử Ngọ. Chúng ta có thể cứu họ ra không? Phó Sử Ngọ hỏi. Đường Húc Hải không cảm xúc nói, nếu muốn cứu người, chúng ta chưa chắc có thể thành công nhưng lại có khả năng sẽ chết. Cái khác tôi không dám nói, chỉ cần nhìn thấy tôi, Sử Chính nhất định sẽ không bỏ qua người đồng hành với tôi. Nhìn thấy sắc mặt Phó Sử Ngọ biến đổi, Đường Húc Hải lại nói tiếp, hơn nữa chúng ta hiện tại có xăng, thôn trên núi cũng có ô tô. Nếu ba người chúng ta lái xe vòng đi không còn họ, không tới hai ngày là có thể đến căn cứ sinh tồn quân khu. Mày Hoắc Ngân Đình động một cái. Phó Sử Ngọ gần như không hề nghĩ ngợi la lên, không thể bỏ lại họ. Tâm tình y kích động, nhưng y không am hiểu biện luận, có thể nói rõ suy nghĩ trong lòng mình đã đủ khó, tuyệt đối không thể. Phó Sử Ngọ nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Húc Hải, chẳng lẽ họ không phải đội hữu của chúng ta sao? Sao có thể bỏ rơi họ như vậy, chúng ta còn chưa cố gắng thử, làm sao biết không thể sống sót mà cứu họ ra chứ? Ôn Triệu Minh là người bạn rời đi từ chung cư cùng họ, những người khác mặc dù mới quen không lâu, nhưng họ đã từng cùng sóng vai chiến đấu. Nếu thay đổi lập trường, hôm nay là chúng ta rơi vào tay Sử Chính, bọn Triệu Minh và Miêu Gia nhất định cũng nghĩ cách cứu chúng ta. Phó Sử Ngọ dùng sức cường điệu. Hoa Ngân Đình hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh nói, chúng ta phải nghĩ cách cứu họ trở về. Vẻ mặt Đường Húc Hải trở nên hơi hứng thú, hắn hỏi Hoa Ngân Đình, anh cũng không sợ chết à? Hoa Ngân Đình nói, chúng ta là một đội, không phải sao? Nên đồng cam cộng khổ. Khoe miệng Đường Húc Hải vểnh lên, lộ ra một nụ cười, vậy cùng đi đi. Phó Sử Ngọ ngây ngẩn cả người, y còn tưởng Đường Húc Hải muốn bỏ phiếu phản đối, bằng không sao hắn lại bàn đến chuyện có thể sẽ chết với y và Hoắc Ngân Đình, anh không phản đối. Tôi vốn tính là nếu hai người các anh đi quân khu, tôi liền một mình đi thành phố Bình Nam. Đường Húc Hải nghiêm túc nói, mấy anh cũng biết việc này rất có khả năng sẽ cựu tử nhất sinh, như vậy nhất định phải ôm quyết tâm chết chắc, biết không? Vâng. Phó Sử Ngọ gật gật đầu. Rất tốt. Đường Húc Hải tán thưởng. Ý kiến nhất trí, ba người liền đi vòng về thôn Trang rót xăng vào một chiếc xe, trực tiếp chạy về phía thành phố Bình Nam. Đường Húc Hải lái xe, Hoa Ngân Đình ngồi ở ghế phó, Phó Sử Ngọ và cự kiếm của Đường Húc Hải ngồi ở phía sau. Tôi tính từ cửa chính đi vào, trực tiếp đi gặp Sử Chính. Đường Húc Hải lanh tinh nói, nếu có thể để hắn đồng ý dùng tôi trực tiếp đổi người là tốt nhất, một mình tôi trong đó có thể thoát thân. Không có khả năng. Hoa Ngân Đình lắc đầu nói, anh đã nói Sử Chính là người ngoan độc, nếu anh đã rơi vào địa bàn của hắn, còn lấy mình đổi họ ra gì chứ? Nếu là trước khi mạt thế phát sinh, tôi còn có thể ẩn núp lẻn vào. Đường Húc Hải liếc Hoắc Ngân Đình một cái, nói, nhưng hiện tại buổi tối có ả lì ẹn rất xuống, thủ vệ nhất định rất nghiêm khắc. Hơn nữa dùng dị năng giả và biến dị giả để canh gác, tôi thật sự không nắm chắc lắm. Nếu chính diện đi vào, vũ khí của chúng ta nhất định sẽ không bảo đảm. Phó Sử Ngọ suy tư, đến đó đừng nói an toàn thoát thân, còn cứu người thế nào? Dị năng của tôi là kim loại, Hoắc Ngân Đình lại là thủy hệ. Đường Húc Hải bảo, tôi tùy tiện lấy đồ kim loại gì đó là có thể làm vũ khí, mà súng nước của Hoắc Ngân Đình những kẻ đó không để phòng nổi. Anh đừng quên, nếu chúng đã thấy hiện trường kia, khẳng định đã biết chúng ta có một dị năng giả thủy hệ lợi hại. Phó Sử Ngọ nói, Hoắc Ngân Đình cũng không cảm thấy hắn có thể làm người ta thả lỏng cảnh giác, khó làm. Trong xe rơi vào câm lặng, quả thật là cựu tử nhất sinh. Phó Sử Ngọ vớt cây kiếm nặng trịch của Đường Húc Hải, đột nhiên nhớ tới một việc, sau đó nói với Đường Húc Hải, Húc Hải, tôi có một đề nghị, không biết anh dám thử một lần không? Đề nghị gì? Đường Húc Hải từ kính chiếu hậu nhìn y một cái. Còn nhớ tấm thép trong thân thể anh không? Phó Sử Ngọ bảo. Thế nào? Đường Húc Hải không hiểu, đương nhiên nhớ, nhưng giờ đã không ảnh hưởng gì đến tôi. Nếu anh có thể hòa tấm thép kia vào thân thể, như vậy vật phẩm sắt thép khác có được không? Phó Sử Ngọ hỏi, nếu khả thi, anh không phải có thể giấu vũ khí vào trong cơ thể à? Mắt Đường Húc Hải sáng bừng lên, đúng rồi, nếu tấm thép kia thật sự bị hòa vào xương của tôi, như vậy nói không chừng kim loại khác cũng có thể làm được. Hoa Cân Đình nghe không rõ gì, đầu óc mở mịt, tấm thép còn có thể tan vào cơ thể sao? Ôn Triệu Minh bị đẩy mạnh vào một phòng giam, không có xe lăn, Ôn Triệu Minh đứng không vững chật vật ngã xuống đất, Miêu Gia phía sau anh cũng bị xô vào. Đám côn đồ cũng không bận tâm Ôn Triệu Minh bị tật, ngược lại càng không kiêng nể gì. Một tên trong đó cư nhiên hắc hắc cười quái dị, miệng phun ác ngôn, bất quá là một thằng què, thế mà vẫn cất chó thức tỉnh dị năng hỏa hệ, mà thế thì đã sao, chân mày cũng tàn phế thôi. Được rồi, đừng để ý đến hắn, chỉ là thằng vô tích sự, không có xe lăn cái rắm cũng thả không nổi, đi uống rượu thôi bầy ơi. Bọn chúng phát ra tiếng cười kha khả, vừa cãi nhau vừa đi. Ôn Triệu Minh ánh mắt lạnh như băng nhìn bóng chúng đi xa, móng tay hung hăng cắm vào lòng bàn tay. Miêu Gia loạng choạng bò lại đây, thật cẩn thận nâng Ôn Triệu Minh lên. Anh Ôn, anh không sao chứ? Miêu Gia nhìn vẻ mặt âm trầm của Ôn Triệu Minh, đừng để ý chúng ăn nói tầm thảo. Anh Ôn, em biết anh lợi hại biết chừng nào, chỉ là cố kỵ những người khác mới không xuất thực lực ra thôi. Ôn Triệu Minh cười khổ một tiếng, nắm tay Miêu Gia ngồi dậy, anh sẽ không để ý, nếu để ý mấy lời xấu xa châm chọc đó, anh sẽ không rời khỏi chung cư. Không có trợ lực mà rời khỏi chung cư, Ôn Triệu Minh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ vì thiếu hụt trên người mà bị người ta cười nhạo kỳ thị. Chẳng qua, mỗi khi như thế trong lòng vẫn thấy khó chịu, anh còn chưa gang thép đến mức đó, có thể không nhìn ánh mắt người đời. Dạ. Miêu Gia thở phào, lập tức căm giận nói, những tên này thật đáng giận, dị năng giả nhiều hơn mà còn nã súng chỉ vào chúng ta, thắng mà không vinh. Ôn Triệu Minh tinh tế suy tư một màn phát sinh hồi sáng. Chuyện phát sinh quá đột ngột, những người này đột nhiên lái xe bao vây. Cứ việc họ cũng đã phòng bị một chút, nhưng không lường trước được đối phương có 7 dị năng giả áp trận, liền từng người đi lên thi triển dị năng uy hiếp họ. Cái đó còn chưa nói, còn có một số tên trực tiếp cầm súng chĩa vào đầu của họ. Lưu Chiêu Ngô Thiện nhất thời xúc động bị thương nhẹ, vẫn là Ôn Triệu Minh thấy thế không ổn mới dùng dị năng hòa hệ, sau đó ở giữa điều hòa. Những tên này hiển nhiên có ý bắt họ về báo thù, dù sao người lửa dạng sáng kia trong bang Dã Lang cũng tính là kẻ thế lực cực mạnh, cứ như vậy bị họ tiêu diệt. Nếu không cực hình họ trước mặt mọi người, uy tín của bất kỳ lãnh đạo nào cũng bị lay động. Ôn Triệu Minh âm thầm thở dài một tiếng, lập tức bị Miêu Gia lúc này thực mẫn cảm nghe thấy. Anh Ôn, chúng tôi sẽ thế nào, lá gan của Miêu Gia quả thực không lớn. Nếu cậu hack Internet, cậu dám đối mặt với bất kỳ kẻ nào mà không rơi xuống hạ phong, nhưng trong thế giới thực này, tên nhóc tâm trí vẫn chưa trưởng thành này cũng sẽ sợ hãi cái chết, sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Ôn Triệu Minh bất đắc dĩ vô vô bàn tay đang siết chặt tay anh. Đừng lo, Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ sẽ nghĩ cách. Nếu bên ngoài là bọn Lưu Chiêu Ngô Thiện Mã Đông, anh còn không chắc được, nhưng đó là Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ. Anh tin tưởng lấy hiểu biết trong khoảng thời gian này đối với hai người, họ sẽ không cái gì cũng không làm liền bỏ rơi bạn bè. Nhất định sẽ có hành động, mà họ chỉ cần chờ thời cơ đó đến là được. Ôn Triệu Minh thở ra một hơi, quan sát hoàn cảnh bốn phía. Tầng giam này vẫn là nguyên dạng, là từng phòng riêng biệt xếp dọc hành lang. Hình như là chúng chuyên dùng để giam giữ kẻ phản kháng, trong yên tĩnh còn nghe thấy tiếng người thống khổ rên rỉ, làm lòng người càng sợ hãi kinh hoàng. Nhà tù này xây dựng cũng chưa lâu, kiến trúc diện tích khá lớn, cơ sở cũng toàn diện. Trừ mấy nhà giam ra, còn có thư viện đến đọc khi rảnh. Sử chính cũng không thích tòa hành chính ban đầu của cảnh sát, liền chiếm lấy toàn bộ thư viện, cải tạo thành cái ổ thiên đường hiện giờ của gã. Cứ việc hiện giờ đang trong thời mặt thế, gã cư nhiên tận khả năng trang hoàng khu thư viện mình sinh hoạt cho thật xa hoa. Lúc này Sử Chính đang ngồi trong phòng đọc bị dọn trống toàn bộ, trước sofa ra thuộc thoải mái đặt một bàn trà trên đó có bộ ấm trà đầy đủ. Sử Chính vẻ mặt thanh thản nhắm mắt lại thưởng thức hương trà. Lão đại, bọn người này cũng chẳng lợi hại gì, chúng ta không phải vừa ra tay đã bắt về hết sao? Tên đẩy ngã Ôn Triệu Minh khinh thường nói, một lũ người già yếu bệnh tật, chẳng thằng nào có gan, tên nào cũng như chim cút. Nhất định là đám ngu Lý Kê Tiên kia mấy ngày nay quá thả lỏng mới sơ suất, bị chúng quay lại giết sạch. Tên có dị năng hỏa hệ kia cũng là thằng vô dụng bị quẻ thôi, bị uy hiếp một cái liền thành thật. Nhưng mà cái xe cải tiến của chúng thật không tồi, bên trong cũng không thiếu lương thực, có thể ăn một bữa ngon. Ai còn có thịt khô nữa chứ, em đã giao cho phòng bếp, chưa chúng ta liền ăn ngon một bữa nha. Lão đại! Sử Chính mở to mắt hờ hững nhìn thoáng qua tên đang nói ẩu nói tả lại nhải không dứt đó, gã trung niên đứng cạnh người nọ vừa thấy vẻ mặt lão đại sương lạnh, lập tức một chân thủi vào bụng tên đó để hắn câm miệng lại. Tìm được Lý Kế Tiên chưa? Sử Chính buông ly trà trên tay xuống. Thưa chưa? Gã trung niên đứng bên tên rong dài kia lắc đầu nói, đã tìm khắp mọi nơi trên đường, không tìm thấy bóng dáng nó. Hừ! Rác rưởi trong mắt Sử Chính chợt lóe ánh lạnh. Khoe miệng tên rong dài run run, trộm lui về sau một bước. kể ra từ khi họ gia nhập bang dã lang của lão đại, ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp còn có đàn bà để chơi, sống còn sướng hơn trước kia, nhưng mà kèm theo đó quy củ của lão đại cũng rất nghiêm khắc. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, bất kể là biến dị giả hay dị năng giả hết thảy đều không có hậu quả tốt. Lần này cấp trên của Lý Kế Tiên chết ngay đường trường, chỉ mình gã còn sống, Sử Chính tuyệt đối sẽ không thương hại gã, ngược lại sẽ một câu rác rưởi vô dụng liền đưa Lý Kế Tiên đi làm bạn với những tên đã chết. Cũng khó trách tên danh mánh này chạy mất bóng. Gã trung niên run lên một cái, bật người thừa, tôi đã tăng mạnh nhân thủ tìm tòi, tin rằng nó không có xe chạy không được xa, nhất định sẽ tìm về được. Ở Sử Chính từ chối cho ý kiến hừ một tiếng, ánh mắt không có cảm tình lướt qua người gã trung niên, tao hy vọng trước ngày mai có thể thấy được nó, bất kể sống chết. Gã trung niên nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng xác nhận. Lúc này một người khác đẩy cửa tiến vào, người đàn ông này mặc một chiếc áo sơ mi thoải mái, tướng mạo hung ác nham hiểm. Sử đại ca, cái anh muốn tôi đều hỏi ra rồi, đây là khẩu cung. Hắn đưa cho Sử Chính một kẹp văn kiện. Sử Chính mỉm cười với hắn, giỏi. Nếu nói Sử Chính thừa dịp loạn thế không chỉ tìm lại được tự do, lại thừa cơ quật khởi, cái đó gã không có gì bất mãn. Nhưng gã có một chút không hài lòng, chính là những người bên cạnh chẳng hợp ý gã chút nào cả. Những tên tội phạm đến từ khắp nơi thành phố Bình Nam, xác thực không có mấy ai tài giỏi gì. Duy nhất Sử Chính tương đối vừa lòng chính là Khương Hạo cùng phòng giam với gã. Nếu không phải bên ngoài đều là alien, tình huống không rõ, gã đã sớm mang theo Khương Hạo trở lại đại bản doanh bên Đông Á, bỏ lại đám rác rưởi vô tích sự này rồi. Sử Chính lật văn kiện xem, vẻ mặt vốn đờ đẫn vô vị lập tức biến đổi. Gã ngồi thẳng dậy hai mắt tỏa sáng, miệng còn thì thào tự nói, ra là người quen cũ à, thú vị. Trên mặt Sử Chính lộ ra một nụ cười huyết tinh, vậy phải chiêu đãi cho tốt mới được. Ôn Triệu Minh và Miêu Gia cũng không biết phòng giam nhốt họ có gắn cả mạ giác, biểu hiện của mỗi người đều bị quan sát rõ ràng, mà những ai ý chí không kiên định, dễ dao động đã bị lặng yên cách ly thẩm vấn. Đây kỳ thật là một cái bẫy rất đơn giản, khi tự cho là chỉ có một mình, mọi người thường sẽ thả lỏng cảnh giác, lúc nói chuyện với nhau sẽ để kẻ thù thu được một ít tin tức đáng tin không tưởng được. Người tới. Sử Chính như một trận gió thổi ra phòng độc, gã hưng chí ngẩng cao phân phó, chuẩn bị cho kỹ. Hôm nay tao có một vị khách quan trọng muốn tới bái phòng đó. Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ Hoắc Ân Đình cũng không buồn ăn uống, lái xe đến gần thành phố Bình Nam liền trực tiếp bỏ xe, đi vào đồng hoang để ẩn nấp. Kế hoạch hành động đều là Đường Húc Hải chế định, hắn bảo hai người làm thế nào thì làm thế đó. Trên đường Đường Húc Hải rời đi một lát, trở về trong tay đã nắm một con thỏ hoang to mọng đơn giản nướng lên ăn. Vừa ăn Phó Sử Ngọ vừa hỏi, chúng ta lúc nào xuất phát? Đường Húc Hải ngẩng đầu nhìn sắc trời, chờ đến khi trời sắp tối. Trong lúc này nếu họ bị tra tấn hoặc trực tiếp giết thì sao? Hoắc Ân Đình nhịn không được hỏi. Đường Húc Hải trầm giọng bảo, sẽ không, nếu Sử Chính biết tôi còn chưa bị bắt, Lao Ôn họ tạm thời sẽ không bị thương tổn gì. Chuyện Sử Chính thích làm nhất chính là nắm lợi thế trong tay, sau đó nhìn đối thủ thúc thủ chịu trói. Trước khi thấy tôi, gã sẽ không để con tin chết không giá trị đâu. Mày Phó Sử Ngọ nhíu lại chút, y lập tức nghĩ đến tính toán trước đó của Đường Húc Hải. Nếu không có y và Hoắc Ân Đình đồng hành, có phải Đường Húc Hải sẽ trực tiếp đi vào như vậy không? Y suy ngẫm tình cảnh như thế một chút, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cách Đường Húc Hải có thể thoát thân. Anh có đối sách gì không? Phó Sử Ngọ nhịn không được hỏi. Y thì không phải muốn rút lui coi trật tự, nhưng như vậy thật sự rất có thể toàn quân bị diệt, nếu thế làm người ta rất không cam lòng. Đường Húc Hải tâm tình trầm trọng, hắn phức tạp nhìn Phó Sử Ngọ một cái, nói, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy phỏng đoán Miêu Gia thu hoạch được trên diễn đàn là chính xác. Tối hôm nay màn trời sẽ mở ra lần nữa, mà lúc này đưa xuống đều là ạ lì ẹn tiến hóa. Phó Sử Ngọ kinh hãi. 3483. Chương 49. Hoắc Ân Đình kinh ngạc hỏi, vậy có quá mạo hiểm không? Đường Húc Hải kiên nghị nói, chỉ có như vậy chúng ta mới có một đường sinh cơ. Miêu Gia có thể thông qua tín hiệu vệ tinh lên mạng mới biết được tin này, Sử Chính trở mặt với quân khu sẽ không được cảnh báo, điều này làm chúng phòng bị sơ sài. Chờ lúc ạ lì ẹn tiến hóa đến. Chỉ cần nhà tù Bình Nam xuất hiện một chút sơ hở liền đủ cho chúng ta chuyển bại thành thắng. Nhà tù Bình Nam hiện đang hội tụ hơn 2 vạn nhân khẩu, nhưng trong đó có 3/4 chịu khổ nô dịch, 5.000 người còn lại có trăm dị năng giả, dư lại đều là biến dị. Những người này tuy đều là tay chân của Sử Chính, nhưng có người bị gã dùng ích lợi hấp dẫn gia nhập, cũng có kẻ người nhà bị bắt làm con tin ép gia nhập, không phải bền chắc như thép. Chỉ cần có cơ hội, họ nhất định sẽ phản kháng. Như vậy phần thắng của ba người Đường Húc Hải sẽ mạnh hơn. Phó Sử Ngọ tâm tình phức tạp nói, tình huống của nhà tù Bình Nam và kho trung tâm Vân Thành khác nhiều quá. Quả thực là khác một trời một vực. Người mà, đều là giống loài không biết thỏa mãn. Hoắc Ân Đình thở dài một tiếng. Nhà tù Bình Nam dưới sự khống chế bạo lực của sử chính, ai cũng phải dựa vào hơi thở của gã để tồn tại, ngược lại bạo phát sức mạnh khổng lồ, đủ để giữ cho cả thành phố bị alien tấn công này đứng vững. Thế mà Vân Thành được quân đội tận tâm tận lực chiếu cố cuối cùng lại rơi vào cảnh tháo chạy tứ phía, binh bại như núi đổ. Xét đến cùng chính là những người nơi đó chưa từng liều mạng rẽ rùa để sống, thậm chí còn có tâm tình oán giận ăn không ngon. Cũng chính vì sử chính tâm ngoan thủ lạn, gã có thể cho người thường đi làm mồi để thiết kế bẫy, dẫn ả lì ẻn tiến hóa đến sau đó dùng mạng người làm giá trao đổi để tiêu diệt chiều ả lì ẻn lớn. Điều này thì thủ trưởng tâm tồn chính khí của quân đội Vân Thành quả thật làm không được. Tâm tình phó sử Ngọ kiên quyết lên, nếu chế định kế hoạch hành động, như vậy y cứ dựa theo an bài của Đường Húc Hải mà tự hỏi. Buổi tối màn trời sẽ đưa tới ả lì ẻn tiến hóa không phải là khẳng định 100%, cho nên để đảm bảo, chúng ta có cần đặc biệt đi dẫn một đám ả lì ẻn tiến hóa vào nhà tù Bình Nam không? Phó sử Ngọ nghiêm túc hỏi. Đường Húc Hải xém chút nữa bị nước miếng làm sặc chết, có cần điên cuồng dữ vậy không? Phó sử Ngọ lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không cần đánh cuộc vào chuyện chưa chắc ăn, cho dù khả năng chỉ có 1/1, nhưng nếu không có ả lì ẻn rơi xuống nhà tù thì làm sao? Sắc mặt Đường Húc Hải cổ quái nói, buổi tối nhà tù Bình Nam để phòng thủ nhất định sẽ mở đèn, mà trong thành phố Bình Nam hiện tại chưa chắc còn có người sống, cho dù có cũng không có khả năng bật đèn buổi tối, cho nên ả lì ẻn nhất định chạy về phía nhà tù. Phó sử Ngọ lúc này mới triệt để hiểu tính toán của Đường Húc Hải, ý thở phào, vậy thì tốt. Ả lì ẻn tiến hóa Hoắc Ân Đình nhắc tới, vẻ mặt phức tạp nhìn hai người. Đường Húc Hải và phó sử Ngọ đều bằng vào năng lực của chính mình từng chém giết Ả lì ẻn tiến hóa, nhưng hắn chưa có kinh nghiệm trực diện với chúng, nói thật trong lòng thật sự rất thấp thỏm. Sử chính không biết kế hoạch của Đường Húc Hải, nhưng gã lại không tính chờ đến khi Đường Húc Hải xuất hiện. Sử chính cho người trói bọn Ôn Triệu Minh lại, trực tiếp treo ngoài nhà tù. Gã thì đứng trên đỉnh cầm một cái loa hô ra bên ngoài, Đường Húc Hải. Nếu mày có ở đây thì ngoan ngoãn đi ra đi, đừng nghĩ chơi thêm trò gì. Tao chỉ cho mày nửa tiếng, đến giờ, nếu mày không đầu hàng, như vậy tao liền giết một thằng bạn của mày. Sử chính nhìn vài người bị treo dưới chân, cười âm trầm, để mày biết tao không phải đang nói phét. Gã rút một cây súng ra nã một phát vào cánh tay Ôn Triệu Minh. Mày yên tâm, tao không bắn trúng chỗ hiểm, đương nhiên nếu nửa tiếng nữa mày không đi ra. Vậy nó chảy máu đến chết cũng chẳng liên quan gì đến tao. Sử chính không hề gì nói. Mẹ nó. Đường Húc Hải nghiến răng nghiến lợi. Phó sử Ngọ thấy thế tim như bị nhéo một cái. Chi giả của Ôn Triệu Minh đã sớm không biết rất ở nơi nào, cũng có lẽ là có người cố ý làm nhục nhã trêu đùa nên trực tiếp vứt bỏ chi giả của anh. Dưới đầu gối anh, ống quần trống rỗng bị gió thổi lay lắt. Tình cảnh kia thật sự làm người ta không đành lòng. Húc Hải. Chúng ta lên đi. Phó sử Ngọ tỏ vẻ y không thể nhịn nữa. Chờ một chút nữa. Hoắc Ân Đình kiềm chặt phó sử Ngọ lại, đừng xúc động. Đường Húc Hải cũng há mồm thở giữ bình tĩnh, sử chính chỉ đang dọa người, hiện giờ thể chất của dị năng giả rất cao, năng lực khép lại cũng mạnh. Chỉ cần không bắn trúng mạch máu, trong chốc lát sẽ ngừng chạy thôi. Phó sử Ngọ chớp mắt mấy cái chỉ là lừa họ thôi sao. Nhưng mà, sau nửa giờ, gã nhất định sẽ bắt đầu giết người long cốt đao trong tay Đường Húc Hải hung hăng đâm vào mặt đất. Điều này triệt để quấy rối kế hoạch của Đường Húc Hải. Cách trời tối còn một khoảng, thời điểm màn trời đưa ả lỉ ẻn tới cũng trễ hơn dự định một lúc. Sử chính này là tâm ngoan thủ lạt chân chính, mới treo bọn Ôn Triệu Minh lên lấy máu, gã thật sự sẽ không để ý họ sống chết thế nào, nhưng ba người phó sử Ngọ lại không thể. Bọn Ôn Triệu Minh hai tay bị cột lại, cứ như vậy bị treo trên đầu tường, trên người họ đầy bụi đất, Vương Đan, Lưu Triều, Mã Đông đều cực kỳ chật vật, trên áo thậm chí có vết máu. Xem ra lúc ấy bị thương chính là ba người họ. Miêu ra liều mạng vùng đấy. Hình như muốn tránh thoát dây thừng trên cổ tay, nhưng dây thừng này quá chắc, cổ tay cậu bị siết ra giấu cũng không thấy lòng nổi. Miêu gia, để dành sức đi. Ôn Triệu Minh sắc mặt tái nhợt nói với Miêu gia đang không ngừng lay động bị treo bên cạnh anh. Miêu gia mặt mang lo lắng, cũng không nghe khuyên nhủ, không được à, em phải nói cho anh Hải, không thể để họ tới cứu chúng ta. Ôn Triệu Minh cười khổ một tiếng, anh coi như đã lĩnh giáo độ tàn nhẫn của sử chính, hiện tại cư nhiên cũng không trông mong gì bọn phó sử Ngọ tới cứu người. Phó sử Ngọ rốt cục không nhịn được, y ghé vào bên người Đường Húc Hải phóng không hai mắt, cảm quan thẳng tắp tiến vào cửa nhà tù. Đường Húc Hải cũng cảm giác tóc gáy cả người dựng lên, hắn vừa quay đầu lại phó sử Ngọ đã hai mắt vô thần nhìn chăm chú vào hướng nhà tù. Một lúc lâu sau, phó sử Ngọ thở phào, máu trên vết thương của Ôn Triệu Minh đã chạy chậm lại, giống như Đường Húc Hải nói, tạm thời không chết người được. Chờ một lát, chờ thêm một lát. Phó sử Ngọ điểm số tiếng tim đập chờ Đường Húc Hải chỉ lệnh. Đến lúc rồi. Đường Húc Hải nói xong liền trực tiếp đứng lên, đi qua cửa thành. Sử Chính nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế sofa cách cửa nhà tù không xa, đầy hứng thú nhìn cánh cửa mở rộng.
Sử đại ca, anh nói người kia thật sự sẽ đến sao?
Khương Hạo không quá tin tưởng, rồi lại không dám hoài nghi phán đoán của Sử Chính. Dù sao căn cứ khẩu cung hỏi tới, những người này tụ lại chỉ mới có vài ngày thôi. Nếu đó là gã tao biết, hắn đương nhiên sẽ tới.
Đường Húc Hải Sử Chính búng tờ giấy ghi thông tin của Đường Húc Hải trong tay một cái, trước kia tao cũng không biết tên hắn, nhưng vẫn có hiểu biết nhất định hành vi của loại như hắn.
Sử Chính quỷ dị cười, có câu gì ta?
Không vứt bỏ, không buông tay.
Hắc hắc, bọn tham gia quân ngũ, nhất là loại chấp hành nhiệm vụ đặc biệt này đều thờ phụng ý tưởng đó.
Đó là trong phim phải không?
Khương Hạo nhịn không được liếc liếc Sử Chính cười càng ngày càng quỷ bí, hiện thực thật sự có người như vậy.
A, đến mắt Sử Chính sáng lên, thẳng lưng nhìn Đường Húc Hải đi phía trước, có hai người đi theo phía sau.
Sử Chính gắt gao nhìn chằm chằm Đường Húc Hải, hắn càng đi vào, càng khơi gợi càng nhiều hồi ức ngày xưa chính là người này. Tuy lúc ấy trên mặt hắn quệt đầy màu rằn di nhưng bộ dạng và thân hình này, Sử Chính chết cũng không quên.
Người này dẫn đội giết sạch đám tay chân gã dốc lòng dạy dỗ đến cực kỳ vừa lòng, cuối cùng còn bắt sống gã.
Đường Húc Hải, chúng ta rốt cục gặp lại rồi.
Sử Chính đứng lên hất cằm, cao ngạo nhìn Đường Húc Hải tay cầm long cốt song đao.
Sử Chính ánh mắt Đường Húc Hải gắt gao nhìn chòng chọc vào Sử Chính.
Lúc này song phương còn cách một khoảng, nhưng ánh mắt tiếp xúc lại như điện xẻ sấm rền đầy sức giãn.
Phó Sử Ngọ cũng cố không nhìn tay buôn lậu hỏa dược tung hoành Đông Á rất nhiều năm trong truyền thuyết này, ngược lại ánh mắt không chút sai lệch nhìn chăm chú vào Miêu Gia bị treo trên không trung.
Đi đi, đừng động tụi em.
Miêu Gia đầy mặt cấp bách, mồ hôi chảy ròng, cả người lấm lem.
Miêu Gia,
đừng sợ, tụi anh tới cứu mọi người.
Cho rằng cậu đang sợ hãi, Phó Sử Ngọ ra tiếng.
Đi nhanh đi.
Đừng động tụi em, cả người Miêu Gia đều run lên, ánh mắt cậu cứ ngắm lấy Ôn Triệu Minh bên cạnh.
Ôn Triệu Minh lúc này cũng cười khổ, đừng động chúng tôi, các anh không nên tới.
Sử Chính căn bản không tính buông tha bất kỳ kẻ nào.
Ánh mắt Đường Húc Hải giao phong cùng Sử Chính, liền tính nghe thấy cũng chẳng thấy có gì bất ngờ.
Phó Sử Ngọ không hiểu nhìn hai người, cảm thấy hai người này không phải loại người dễ chán ngán tuyệt vọng như vậy, vì sao bây giờ lại phản ứng thế này.
Phó Sử Ngọ không khỏi cẩn thận nhìn, kết quả trong đầu lập tức gong một tiếng.
Húc Hải, anh tới nhìn trong áo của Triệu Minh hình như có cái gì, ý không dám xác định nói, cái đó là.
Đường Húc Hải lắp bắp kinh hãi, rốt cục thoát khỏi giằng co với Sử Chính, thu ánh mắt lại, vừa nhấc đầu lên tim hắn bỗng nặng trịch.
Nếu như trước nay nói là cựu tử nhất sinh, như vậy hiện giờ là thập tử vô sinh.
Sử Chính thằng khốn này cư nhiên buộc bom trên người Ôn Triệu Minh.
Cặn bã.
Đường Húc Hải nhịn không được bạo khẩu quát, ánh mắt hắn âm trầm nhìn Sử Chính, người có thù oán với mày là tao, tao đã đến rồi, thả họ ra.
Gỡ bỏ bom.
Hai chân Sử Chính chuyển hướng, hai tay tạo thành chữ thập đặt trước ngực, nhìn Đường Húc Hải âm âm cười, có thù với tao đương nhiên là mày, nhưng mấy thằng này không phải cũng giết tay chân của tao sao?
Cho dù không tự mình động thủ, đứng một bên coi cũng là tòng phạm, là cái gì cho mày tự tin là tao sẽ vì một mình mày liền thả tuổi đã sát hại đàn em của tao.
Mắt Đường Húc Hải nhắm lại, hắn chỉ biết sẽ có kết quả này.
Hoa Cân Đình lúc này khẩn trương tiến lên một bước, giọng cứng ngắc nói, nếu tôi nói tôi muốn gia nhập các anh thì sao?
Hắn nói ra lời phá núi vỡ trời kinh thiên như vậy, làm những người bị treo trên đầu tường không thể tin nổi nhìn hắn, nhưng Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải hai người đều thờ ơ.
Không quản thế nào, chỉ cần có thể nhiều thêm một tia hy vọng, bọn họ đều nguyện ý thử.
Tôi là dị năng giả thủy hệ, có kỹ năng tên là súng nước.
Hoa Cân Đình tái mét nhìn Sử Chính mặt không đổi sắc, nói, loại kỹ năng này thậm chí có thể so sánh với uy lực của súng máy hỏa lực lớn.
Chỉ cần anh thả họ, tôi nguyện ý gia nhập bang của anh.
Hừ.
Sử Chính cười lạnh một tiếng, nói, mày cho tao là một thằng rác rưởi vì tài năng của mày mà thỏa hiệp à?
Hoa Cân Đình kinh ngạc nhìn Sử Chính,
Sử Chính âm ngoan quát, nếu tao thật sự tha cho chúng, cho mày gia nhập thế lực của tao, tao sao còn xứng đáng với các anh em đã chết?
Sau này các anh em bán mạng cho tao sẽ nhìn tao thế nào?
Chẳng lẽ mạng của họ thì không đáng tiền?
Chờ họ bỏ mạng đồng hoang, lão đại vì lung lạc kẻ địch mà buông lưới thả cho hung thủ đi, chẳng phải quá rét lạnh nhân tâm sao?
Hoa Cân Đình trăm triệu không tưởng nổi, tuy mặt ngoài hắn chưa nói, nhưng đối với chuyện cải tiến mũi tên nước thành súng nước, trong lòng hắn vẫn rất tự đắc.
Dị năng thủy hệ không chỉ không bị coi là yếu nữa, ngược lại lực sát thương tăng lên cực mạnh, hồi giết gã lì ẻn trên đỉnh núi hắn chính là chủ lực lớn nhất.
Hoa Cân Đình thậm chí tin tưởng chỉ bằng bản lĩnh của hắn không quản bất kỳ căn cứ sinh tồn nào đều sẽ cực kỳ hoan nghênh hắn.
Lại không ngờ tên đại ca xã hội đen Sử Chính này lại chẳng thèm nhìn.
Nhưng cố tình đây lại là sức quyến rũ của Sử Chính.
Cứ việc gã tâm ngoan thủ lạc, thuộc hạ đều sợ gã, nhưng cũng là một nhân vật cực giỏi.
Lập tức đàn em phía sau gã liền ồn ào lên, tên nào cũng vì gã hô tuyệt, nhân khí cùng hy vọng bùng lên dữ dội. Đường Húc Hải cũng không ngờ gã cư nhiên một chút do dự cũng không liền cự tuyệt. Bớt nói nhảm đi, Đường Húc Hải. Hôm nay chính là ngày dỗ của mày. Sử Chính chỉ vào Đường Húc Hải lớn tiếng quát. Đường Húc Hải sắc mặt lạnh như băng, hắn nói với Sử Chính, tao nếu dám đến cũng đã có giác ngộ này. Sử Chính mày có chiêu gì cứ việc ra hết đi. Nâng hai cổ tay, Đường Húc Hải tay cầm song đao, không chút sợ hãi nhìn Sử Chính. Sử Chính tà cười một tiếng, tay giơ một vật nhỏ lên, mày cho là mày còn có quyền phản kháng. Biết trong tay tao là gì không? Thị lực của Đường Húc Hải cứ tốt, vật trong tay Sử Chính hắn lập tức nhận ra. Đó là một cái điều khiển từ xa. Đường Húc Hải nghiến răng, tiếng như dặn ra từng chữ, Sử Chính, mày dù gì cũng là nhân vật tiếng tăm, đừng vô sỉ như vậy. Sử Chính âm khí nặng nề quát Đường Húc Hải, mày có tư cách nói tao hả? Lúc trước gài bẫy là tụi mày. Thôi khỏi nói nhảm nữa, vì thắng lợi bất chấp thủ đoạn thôi. Mày tốt nhất làm theo lời tao nói, bằng không tao cũng không cam đoan tay tao có bất cẩn run lên, làm nổ tan xác tụi bạn mày không đó. Phó Sử Ngọ lo lắng ngẩng đầu nhìn những tiểu đồng bạn bị treo trên tường, sau đó lại hung tợn nhìn tên Sử Chính âm hiểm kia, đồ bại hoại. Đường Húc Hải thở sâu, im không lên tiếng nhìn Sử Chính. Sử Chính vừa lòng mỉm cười, lười biếng nói, đầu tiên ném song đao xuống, trên người không thể có cái gì bằng kim loại hết. Đường Húc Hải nín thở ném song đao xuống đất. Sử Chính liếc hai người còn lại một cái, còn có hai thằng bây, một thằng giao súng, một thằng thả 10 tấn nước ra. Phó Sử Ngọ vừa sợ vừa giận, không hiểu nhìn Sử Chính, gã làm sao biết rõ như lòng bàn tay vậy. Đường Húc Hải cắn răng nói, dựa theo lời hắn, làm đi. Phó Sử Ngọ coi như trấn tĩnh giao hai thanh súng lục ra, Hoắc Ân Đình mặt không đổi sắc rỗi tay phun một cốc nước, hận không thể dùng súng nước bắn nát thây gã trước mắt. Đáng tiếc Sử Chính cảnh giác quá cao, ngón tay gã vẫn luôn đặt trên cái điều khiển. Tên đi lên lấy vũ khí liếc nhìn đánh giá Đường Húc Hải, cười xấu xa nói, lão đại, hắn cũng không thành thật nha, trên người còn có đồ kim loại kìa. Mày Sử Chính dựng lên, a. Đường Húc Hải oán hận thằng chọc khỏe này, nén giận nói, trên người tao tất cả đồ kim loại lấy ra hết rồi. Cả chìa khóa xe hắn cũng ném xuống. Vậy cái khóa dây nịt của mày không phải kim loại hả? Người nọ nói. Lời này vừa ra, lập tức mang đến tiếng cười to ầm ầm, ha 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 ha. Đúng đúng đúng. Khóa dây nịt là cái gì, khóa kéo quần chẳng phải cũng bằng kim loại sao? Mau cởi. Cởi. Cởi hết ta. Ha ha ha. Phó Sử Ngọ phẫn nộ nhìn đám bại hoại rõ ràng đang vũ nhục Đường Húc Hải. Đường Húc Hải lúc này lại rất lãnh tĩnh, hắn thong dong rút dây nịt ra, quần cũng cởi, chân trần đạp trên mặt đất. Có thể làm đầu sói Sử Chính kiêng kỵ, không tiếc bắt tao trần truồng mới có thể an tâm, thật là vinh hạnh của Đường Mỗ. Đường Húc Hải lạnh nhạt nói. Sử Chính vốn vẻ mặt đắc ý lập tức phai nhạt ý cười, mày cứ ra vẻ đi, tiểu mẹ cho hắn chút giáo huấn, cho hắn biết hậu quả của nhanh mồm nhanh miệng. Phía sau Sử Chính lập tức đi ra một tên và vỡ, đi lên liền canh mặt Đường Húc Hải mà rộng. Phó Sử Ngọ lập tức muốn xông lên, lại bị người đè dạp xuống đất. Y thì tránh không thoát, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Đường Húc Hải bị đánh. Đường Húc Hải bất thời giờ nhìn y một cái, ý trong mắt cực kỳ rõ ràng, chính là bảo y đừng xúc động. Y thì hiểu Đường Húc Hải đang chờ thời cơ, nhưng lại sợ không chờ đến lúc đó, Sử Chính đã trực tiếp giết hắn rồi. Ôn Triệu Minh mấy người bị thả rơi xuống trước cửa, căn bản không nhìn thấy trong cửa chuyện gì xảy ra, nghe thấy tiếng động làm lòng anh khổ sở, anh lay lay dây thừng cột trên cổ tay, ánh mắt tối nghĩa. Trong khoảng khắc đó lòng ngũ vị tạp trần, phẫn nộ, sợ hãi, hay nấy, chán ghét bản thân. Lúc Ôn Triệu Minh bị cột bom trên người đã bị Sử Chính uy hiếp, đây là một quả bom cực kỳ phức tạp tinh xảo, trừ phi có chuyên gia chuyên gỡ bom đến. Nếu không chỉ bằng họ nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra cách. Điều khiển bom này nằm trong tay Sử Chính, gã có thể kiếp nổ bom, bên cạnh đó lại nghe được tiếng tim đập của Ôn Triệu Minh, nếu anh chết bom liền nổ, hơn nữa bom này chỉ cần bị đụng tới bất kỳ một dây kim loại nào cũng sẽ nổ, căn bản không có nhược điểm đáng nói. Cảnh chiếu trên TV, cái gì cắt một dây là có thể gỡ bom căn bản sẽ không có. Ôn Triệu Minh lúc ấy quả thực mất hết can đảm, dù sao cũng chết cần gì liên lụy người khác. Chẳng qua chỉ trần chờ dây lát đã bị treo lên đầu tường, thành lợi thế uy hiếp Đường Húc Hải Phó Sử Ngọ. Tên tay đấm gọi là Tiểu Mễ này vì biểu hiện trước mặt Sử Chính nên cực kỳ dốc sức, gồng sức cả người hành hạ Đường Húc Hải một trận. Rất nhanh trên người Đường Húc Hải liền xanh tím ư máu, hai má cũng sưng lên, mắt thiếu chút nữa không mở lên nổi. Rồi, đừng đánh chết hắn. Người này giết nhiều huynh đệ của tao thế, tại sao có thể hời cho hắn như vậy? Sử Chính hờ hững nói. Tiểu Mễ thở hồng hộc dừng tay. Cuối cùng còn đá Đường Húc Hải văng vào một góc. Đầu Đường Húc Hải buông xuống, hình như đã hôn mê. Nhốt Đường Húc Hải vào phòng giam đặc biệt đi, sáng mai bảy cái bản tế giết hắn tế cho các anh em đã chết của tao.
Sử Chính nhìn Phó Sử Ngọ vẫn luôn trừng trừng nhìn gã, mỉm cười, đừng lo, đến lúc đó sẽ đưa tụi bây cùng xuống làm bạn.
Phải chờ tới sáng mai sao?
Phó Sử Ngọ yên lặng nghĩ, cũng không biết ạ lì ẻn có tiến công nơi này không. Cho tới bây giờ y chưa từng nghĩ có ngày y lại ngóng trông ạ lì ẻn xuất hiện đến vậy.
Phó Sử Ngọ cùng Hoắc Ân Đình bị kéo xuống nhốt vào phòng giam, Đường Húc Hải thì bị giam một mình vào phòng đặc biệt. Cánh cửa của phòng này là một phiến đá dày cuộn, mở cửa đóng cửa hoàn toàn do dị năng giả thổ hệ đến làm, bên trong không có chút kim loại nào. Cái này cũng không phải chuẩn bị riêng cho Đường Húc Hải, mà là Sử Chính đặc biệt kiến tạo đối phó dị năng giả kim hệ.
Đường Húc Hải bị người tha như chó chết ném vào nhà tù, cửa đá bị đóng lại.
Ánh sáng xuyên thấu mấy cái lỗ chỉ to chừng nắm tay có tác dụng thông gió chiếu vào, trong phòng giam cũng không quá ưu tối. Chờ đến xác định những tên đó đều đi rồi, Đường Húc Hải mới bò người dậy, hắn phun một ngụm nước bọt có trộn máu trong đó xuống đất.
Nghiêng cổ, xoay các đốt ngón tay ngón chân, phát ra một trận tiếng vang rắc rắc rắc.
Hắn kiểm tra thân thể một chút, lại ngạc nhiên phát hiện bị gã to con tiểu mẹ kia hành hung, chỉ làm hắn đau ra thì thôi, một chút nội thương cũng không để lại.
Đường Húc Hải không hiểu nhìn lòng bàn tay của mình, chẳng lẽ ngoài việc xương cốt hắn có thể dung hợp kim loại, cường độ cơ bắp hắn cũng gia tăng mạnh ư?
Hắn nghĩ nghĩ, rất có thể, dị năng kim loại của hắn vốn đã hơi khác với những dị năng giả kim hệ trong kho trung tâm, dị năng này hình như càng có thể cường hóa bản thân hắn, mà không phải thao túng kim loại ngoài thân như những dị năng giả kim hệ khác.
Đường Húc Hải nhìn cửa đá cười lạnh, cho là lấy hết đồ kim loại hắn liền bó tay chịu chết liền mười phần sai.
Lòng bàn tay của hắn mở ra, ở giữa một thanh kiếm thật lớn chậm rãi trồi lên.
3493
Chương 50
Bị cách ly giam giữ, Phó Sử Ngọ trực tiếp bị nhốt cùng Mã Đông.
Nhìn Mã Đông bị thương, Phó Sử Ngọ hỏi, vết thương của anh thế nào?
Mã Đông nhe răng nết miệng xoay xoay cánh tay, ai ui nói, tôi còn ổn, chỉ một ít vết thương ngoài da.
Ngược lại Đường Húc Hải, anh ta không sao chứ?
Mắt Phó Sử Ngọ chợt lóe, giọng điệu kiên định nói, anh ta nhất định không sao.
Y dĩ thuyết phục đối phương lại như đang thuyết phục chính mình.
Mã Đông nhịn không được hỏi, chúng tôi sẽ chết sao?
Phó Sử Ngọ thở dài một tiếng nói, giờ còn chưa biết, cũng có tỷ lệ sống sót nhất định.
Đường Húc Hải bị thương không biết có nặng không, Hoắc Ân Đình cũng bị chút hết nước, súng của y cũng không còn, 1/5 năm chắc từ ban đầu giảm xuống chưa đến 1/10.
Hoắc Ân Đình thì bị nhốt cùng Ôn Triệu Minh, hắn quan tâm nhất vẫn là trái bom trên người đối phương, ngược lại không nói ra kế hoạch của Đường Húc Hải.
Nhìn tình huống này Ôn Triệu Minh không có khả năng sống sót, còn nói với anh ta làm gì nữa.
Sử Chính cầm tin tức Khương Hạo giám thị ra được, hắn búng trang giấy một cái, còn chưa bỏ cuộc cả.
Khương Hạo thì nói, có một số kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Sử Chính từ chối cho ý kiến, hắn quay đầu phân phó Khương Hạo, không cần vì màn trời tạm thời biến mất liền thả lỏng cảnh giác, quẹ một ngày rồi cũng kỷ luật lại.
Buổi tối cho tụi nó qua mấy gò canh gác trực hết cho tao, thằng nào cũng không được ngủ.
Khương Hạo không chút nào chút cầu tình vì đám bang chúng đã làm ầm ĩ từ trưa đến trạng vạng này, nên để chúng biết sự lợi hại của lão đại.
Sử Chính nhìn sắc trời dần tối ngoài cửa sổ, cứ việc không chiếm được trợ giúp của căn cứ sinh tồn quân khu, gã cũng sẽ không thả lỏng chút nào.
Nhưng phải công nhận thịt bò dị năng kia thật sự không tồi, về sau cũng cho chúng đi về hướng đó tìm kiếm cũng được.
Sử Chính thầm nghĩ, liền tính không phải thịt bò dị năng, thịt bò biến dị chắc cũng ngon hơn loại thường.
Buổi tối này không ai dám thả lỏng, tất cả người bang dã lang đều tỉnh táo.
Phó Sử Ngọ không ngừng nhìn về hướng bên ngoài, Mã Đông mệt mỏi ngáp, anh đang nhìn cái gì?
Alien.
Phó Sử Ngọ phun ra hai chữ khiến Mã Đông lập tức bừng tỉnh.
Có Alien.
Mã Đông cũng đứng bên người Phó Sử Ngọ ra sức nhìn ra ngoài cửa sổ, đáng tiếc cửa sổ hơi cao.
Tối nay sẽ xuất hiện lần nữa.
Anh xem, màn trời lại đây cuối tầm mắt Phó Sử Ngọ dần nhuộm một màu đỏ nhạt.
Màn trời sau 24 giờ lại lần nữa bao phủ đại địa hoa hạ.
Mà Alien cũng đúng hẹn tới, sôi nổi buông xuống mỗi một thành thị.
Thành phố Bình Nam cũng không phải ngoại lệ.
Sử Chính quả thật lợi hại, gã dùng cách lấy mồi dụ giết sạch Alien tiến hóa và Alien bình thường, trong Bình Nam có thể nói là một mảnh tĩnh mịch.
Điều này làm Alien rớt xuống thành phố Bình Nam nhất thời mở mịt mà du đãng.
Nhưng lũ Alien cũng có rớt xuống gần nhà tù Bình Nam, ánh sáng duy nhất phụ cận lập tức hấp dẫn lũ Alien chú ý đến.
T, một tiếng rít bén nhọn vang lên, vang vẳng truyền đến càng nhiều giọng rít to.
Đường Húc Hải đứng lên, cự kiếm trong tay chấm đất. Vẻ mặt lạnh lùng đứng giữa phòng giam.
Ánh mắt Phó Sử Ngọ vừa động, đến.
Mã Đông bất an nhìn mặt y rỉa, cái gì đến, ạ ly ẻn sao?
Mã Đông.
Lập tức dùng năng lực của anh sa hóa mặt sàn quanh song sát.
Phó Sử Ngọ lớn tiếng quát.
Mã Đông bị y khí thế quát một tiếng, trong óc liền trống rỗng chỉ biết nghe theo,
chờ hắn phục hồi tinh thần đã cùng Phó Sử Ngọ chạy ra ngoài hành lang phòng giam rồi.
Anh Phó, chúng ta phải đi đâu?
Mã Đông sợ hãi hô.
Cứu người.
Sử Chính nốt Mã Đông và Phó Sử Ngọ chung phòng nghiễm nhiên là một quyết định sai lầm, nếu chỉ có mình Phó Sử Ngọ ý thật sự không biết làm sao trốn ra khỏi phòng giam.
Anh
có biết họ ở chỗ nào không?
Mã Đông đuổi theo sau y hô.
Tôi biết.
Phó Sử Ngọ nói như đinh chém sắt.
Năng lực cảm quan của y có thể bao trùm nửa cái trấn, nhà tù này lớn đến cỡ nào cũng không lớn bằng nửa trấn được.
Phó Sử Ngọ dùng cảm quan quan sát không trung, y đẩy mạnh ý thức, xuyên thấu qua tầng thượng từng tầng đi xuống.
Y có thể tìm thấy, nhất định có thể biết đường Húc Hải ở nơi nào.
Đường Húc Hải cũng không bị giam chung một tòa nhà với bọn họ, tuy không nhìn thấy hắn, nhưng Phó Sử Ngọ lại tìm được những người khác.
Đi lầu 2.
Phó Sử Ngọ từ cánh cửa bị Mã Đông tông rớt ra ngoài, đi dọc theo cầu thang xuống.
Mã Đông lại chần chờ không dám đi theo, đến giờ hắn còn không rõ lắm Phó Sử Ngọ rốt cuộc có kế hoạch gì.
Bên ngoài kẻ thù nhiều vậy, chỉ bằng hai người họ làm sao mà cứu người.
Mã Đông, ánh mắt sắc bén của Phó Sử Ngọ bắn về phía Mã Đông đang do dự, y nghiêm khắc nói, đừng do dự nữa, không thì chỉ chôn mạng anh ở đây thôi.
Mã Đông cắn răng, hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng ý thôi.
Vâng.
Mã Đông đi theo phía sau hắn hướng về lầu 2 chạy tới.
Không cần lo lắng.
Hiện tại tầng này không có kẻ thù.
Anh chỉ cần đẩy ngã mấy cánh cửa tù ra thôi, cái khác anh không cần quản.
Phó Sử Ngọ giục Mã Đông hành động.
Vâng.
Mã Đông gật đầu đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhõm.
Cái khác hắn thật sự sẽ không làm được nhưng Sa Hóa Mặt Đất lại cực kỳ thuần thục.
Một cánh cửa khác ngã xuống.
Miêu Gia.
Lưu Bội Kỳ.
Phó Sử Ngọ chạy vào.
Miêu Gia kinh hỉ nhảy dựng lên.
Anh Phó.
Đi mau.
Không phải lúc để nói chuyện.
Phó Sử Ngọ dồn dập nói.
Ừ.
Lưu Bội Kỳ không nói hai lời đi theo sau y kìa.
Cứ như vậy, thần kỳ như có người chỉ đường cho Phó Sử Ngọ, liên tục Vương Đan, Hốt Lần, Lưu Chiêu, Nô Thiện đều được tìm được.
Triệu Minh và Hoắc Ân Đình ở cuối hàng lang bên kia cầu thang, hiện tại chúng ta đi cứu họ.
Phó Sử Ngọ bình tĩnh nói.
Bên ngoài vốn không có khả năng không chú ý đến tiếng động họ tạo ra, thế nhưng lũ ạ lì ẹn lần này từ màn trời rơi xuống lợi hại đến bất ngờ, cư nhiên liên tục rít gọi ạ lì ẹn chung quanh. Dần dần hình thành chiều ạ lì ẹn.
Những tên trông coi chạm gắt trong nhà tù cũng bị điều đi, điều này giúp hành động cứu người của Phó Sử Ngọ thông thuận không bị ngăn cản.
Tiếng họ chạy trốn cũng không nhỏ, nhà giam trên lầu 2 cũng còn nhốt những người khác.
Những người này thấy họ chạy qua, không phải nhát gan trốn trong góc, chính là cảnh giác né tránh.
Triệu Minh.
Phó Sử Ngọ không kịp đợi cánh cửa tù bị Mã Đông Sa Hóa tự ngã xuống, đã một cước đá văng cánh cửa.
Ôn Triệu Minh nhìn thấy y mắt liền sáng bừng lên, nhưng sau đó lại ảm đạm đi.
Anh thoát ra rồi, thật tốt.
Hoa Cân Đình, các anh cùng đi đi, đừng động tôi.
Không được.
Tôi sẽ không bỏ lại anh, theo chúng tôi cùng đi.
Phó Sử Ngọ nói.
Miêu Gia thậm chí đã chạy tới níu lấy cánh tay anh.
Tôi căn bản là đi không được.
Tôi là một tên tàn phế.
Anh bảo tôi đi theo anh thế nào?
Ôn Triệu Minh nhịn không được bùng nổ gào, xin anh.
Đừng động tôi, đi đi.
Phó Sử Ngọ sửng sốt, trong nhất thời không ai lên tiếng.
Đi không được. Người khác có thể con anh, nhưng anh đừng nghĩ đến chuyện tôi bỏ anh.
Phó Sử Ngọ lãnh khốc nói, đi lên khom lưng chỉ kéo anh lên lưng mình.
Sợ tới mức Ôn Triệu Minh vội đẩy vai ý ra, anh điên rồi.
Người tôi có bom.
Bom cũng không phải giấy, chỉ con anh thôi, không bị hư đâu mà lo.
Phó Sử Ngọ bướng bỉnh nói.
Đứng hình thanh niên tỉnh táo của năm.
Ôn Triệu Minh xem như bại bởi ý ỉa, dịu giọng xuống nói, đừng con tôi, xe lăn hoặc chi giả, chỉ cần có một cái tôi cũng có thể đi theo các anh. Tôi ở chỗ này chờ các anh.
Em biết chi giả của anh Ôn ở đâu?
Miêu Gia vội vàng la, ngay trong tòa nhà kế bên ấy.
Phó Sử Ngọ lo lắng nhìn Ôn Triệu Minh,
ừ, chúng tôi liền đi tìm, anh chờ ở chỗ này.
Phó Sử Ngọ quay đầu nói, Mã Đông anh lại phối hợp với ảnh, nếu có người đến trực tiếp Sa Hóa sàn hành lang bên ngoài, như vậy họ qua không được đâu.
Ý nghĩa nói rất đáng tin, Mã Đông cũng chỉ có thể gật đầu.
Phó Sử Ngọ mang theo những người khác xoay người bước đi, xe cải tiến của chúng ta đâu?
Ở trước cửa lão đại của chúng.
Vương Đan đáp.
Lão đại kia là dị năng giả hệ sức mạnh,
Phó Sử Ngọ trầm ngâm, y quay đầu lại nhìn người phía sau.
Lưu Bội Kỳ thư sinh yếu mềm, Hoắc Ân Đình bị hút sạch nước, những người khác đối phó biến dị giả còn có thể, dị năng giả thì chết chắc.
Phải chi có súng thì tốt rồi.
Mắt Phó Sử Ngọ chợt lóe, ý thức tập trung vào hình ảnh trong não.
Thôi đi tìm người cướp đi cho rồi, Phó Sử Ngọ thở dài, y không tìm thấy cái tên cướp súng của y hồi sáng.
Y rất tự mình hiểu lấy, y cũng không như biến dị giả có ưu thế về cơ thể, cũng không giống dị năng giả có kỹ năng đặc biệt.
Từ trước tới giờ y không phát hiện năng lực đặc biệt của y có cách gì có thể công kích kẻ thù. Y có thể dựa vào chỉ có là súng. Y thật sự quá nhỏ yếu. Nhưng nhỏ yếu đến đâu, lúc tay không tấc sắt cho dù dùng móng cào, răng cắn, cũng phải kiếm được cây súng. Ôm tâm tư bi tráng như vậy, phó sử Ngọ khí thế hùng tâm chạy ra ngoài tòa nhà. Thả tôi ra. Van xin anh, thả tôi ra ngoài. Ngay khi y sắp chạy ra cửa đột nhiên một giọng nữ mát lạnh vang lên. Gì? Phó sử Ngọ không khỏi bất ngờ. Trong tòa nhà này cũng không phải không giam người khác, thấy họ đều trốn tránh né đi, đây là người đầu tiên cầu cứu bọn họ. Phó sử Ngọ lần theo tiếng tìm ra. Đó là một cô gái còn rất trẻ. Phó sử Ngọ nhìn không ra bộ dạng cô thế nào, mặt cô nhấp múa, toàn thân bẩn thỉu, tóc lởm chởm khúc ngắn khúc dài như bị chó gặm. Là cô đang cầu cứu à? Phó sử Ngọ đối diện với cô gái không biết tên nọ. Cô gái khác hẳn với bất kỳ một hai ý đã từng thấy từ ngày mạt thế bắt đầu tới nay, phó sử Ngọ hoang mang. Sau đó y giật mình, thì ra trong mắt cô gái này đang hừng hực ngọn lửa, so với những người thấp thỏm lo âu, không thấy tương lai, ý chí cầu sinh của cô mãnh liệt kinh người. Là tôi. Tôi xin anh. Thả tôi ra ngoài. Cô gái duỗi bàn tay khô gầy cuộn khớp xương ra hướng về phó sử Ngọ gào thét. Phó sử Ngọ bị giọng của cô làm chấn động, y gật gật đầu nói, cô đừng gấp, tôi sẽ thả cô ra. Sau đó y do dự một chút, mấy cánh cửa này đều bị cường hóa rồi, nếu không có Mã Đông ý làm sao mở ra đây. Nhưng đúng lúc này Mã Đông đã chạy xuống. Anh phó. Mã Đông chạy chậm đến cạnh y rỉ, bất an nhìn y rỉ. Anh sao cũng xuống thế. Phó sử Ngọ bất ngờ. Anh ôn bảo tôi đuổi theo các anh, bởi vì hiện tại cũng chỉ có dị năng thuộc tính cắt của tôi có thể có tác dụng. Mã Đông giải thích, anh ôn nói tuy anh không động đậy được, nhưng trên người lại có bom, còn là dị năng giả hòa hệ, cho dù người của sử chính đuổi tới cũng không dám động ảnh. Phó sử Ngọ nghĩ nghĩ, Ôn Triệu Minh nói rất có lý, vì thế y gật đầu, anh tới vừa lúc, phá đổ cái cửa này đi. Mã Đông lập tức theo chỉ thị của y phá cánh cửa tù nhốt cô gái. Cảm ơn anh. Cô gái chân vừa bước ra khỏi nhà tù, ánh mắt kiên nghị nhìn phó sử Ngọ, sau đó trịnh trọng con người, cảm ơn anh đã thả tôi, đại ân đại đức của anh tôi chỉ có thể kiếp sau báo đáp. Phó sử Ngọ miệng vừa mở muốn bảo không cần cảm ơn, lại cảm thấy lời của cô gái này rất có vấn đề. Nói xong câu đó, cô liền xông ra ngoài, tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng. Cô ta làm gì vậy? Miêu ra trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng cô. Không biết, theo sau. Phó sử Ngọ không nói hai lời đuổi theo sau. Vừa chạy đến cửa, chỉ thấy cô gái kia điên cuồng tăng tốc chạy, miệng còn tê thanh phế liệt gào rú, sử chính thằng chó. Tao liều mạng với mày. Giọng cô xé rách chân trời, rất nhanh thành viên bang dã lang chuyên chú phòng thủ ạ lì ẹn bên ngoài liền chú ý tới cô. Người bên phe phó sử Ngọ lập tức há hốc mồm, nhưng bang dã lang chỉ sững sờ một chút liền cùng hung ác cực đánh về hướng cô. Mày con thối tha, lao đại của tuổi tao hạng như mày có thể mắng. Những gã này trong tay không búa thì đao phay. Mắt thấy cô gái kia sắp bị chúng loạn đao chém chết, bọn phó sử Ngọ ngoài tầm với căn bản không kịp cứu cô. A a a a a. Một tiếng thét sắc lẹm chói tai từ cổ họng cô lao ra, không khí gợn lên một đợt sóng mắt thường có thể thấy được. Ông, một tiếng một sóng xung kích quét qua bang chúng dã lang, gã đang lao về phía cô lập tức bị chấn động lảo đảo, miệng mũi trào máu. Đệ má. Miêu gia kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sóng. Sóng âm. Phó sử Ngọ cũng kinh ngạc nhìn cô gái một mình đứng đó. Đối diện là cảnh tượng một đám đàn ông mặt mũi đầy máu nằm vật xuống đất theo hình quạt. Thật lợi hại. Vương Đan hai mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị liên tục, kính nể nhìn cô gái khô gầy nọ. Ai cũng không ngờ cô gái chật vật dơ bẩn bị nhốt lại nay cư nhiên là một dị năng giả âm hệ, vì thế đều rung động khựng tại chỗ. Nhưng lũ người bang dã lang hiển nhiên biết rõ, không chút do dự, nhóm đầu bị đánh ngã, nhóm thứ hai nghe tin đuổi tới, cũng chạy lại đây. Lần này liền không chỉ là người thường tay cầm dao phay, đa số đều là biến dị giả. Biến dị giả tuy miệng mũi xuất huyết, nhưng vẫn chống chọi lao về phía cô. Cô gái bối rối, mặt lộ vẻ tuyệt vọng lúc này chết chắc rồi sao. Phó sử Ngọ quyết định thật nhanh, quát to một tiếng, xông lên đi. Vương Đan, hô lần phi thân lao tới, Lưu Chiêu, Nô Thiện chuyển chuyển, tóm lấy mấy cục gạch vứt trên bùn hoa ngao ngao kêu chạy qua. Tim phó sử Ngọ đập nhanh liên hồi, hai mắt không tự chủ được nhìn đối thủ sắp giao thủ, người nọ trong tay cầm đao phay bổ về phía y. Chỉ trong chớp mắt, bóng người bị kéo dài ra. Đường quỹ đạo được vẽ ra trong không khí, phó sử Ngọ vô dụng trong cận chiến lập tức thở phào, chân chuyển một cái liền vọt qua bên trái người nọ, sát người gã mà qua. Không đợi gã lộ vẻ mặt kinh ngạc, phó sử Ngọ liền vươn tay đoạt lấy dao phay. Đối thủ căn bản không thấy rõ y làm cái gì, dao trong tay liền mất. Cô gái thấy họ lên như được tăng thêm sức mạnh, dương nhanh múa vuốt đi cào mặt biến dị giả bang dã lang. Vương Đa nói máu, cô cào hắn cái dám chứ cào. Dùng sóng âm đánh hắn đi chị hai. Cô gái chớp mắt mấy cái, nói, đám biến dị giả sức chống cự quá mạnh, súng không thế. Vương Đan dồn dập nói, cô đừng tấn công cả đám, tập trung vào một thằng thôi. Miệng cô bàn bạc, động tác tay lại không ngừng. Cô vốn là huấn luyện viên bòi ịn, hơn nữa mà thế đã cơ bản cường hóa thân thể của cô, làm sức mạnh trong cú đánh của cô càng mạnh, tốc độ càng nhanh. Bang chúng dã lang đối chiến với cô đa số là cấp bậc lưu manh, bị cô trực tiếp lưu loát quật ngã. Chỉ thấy cô phi đá, thủi cùi trỏ, cong chân, thủi vào háng, liên tiếp phóng ra, miêu ra chiêm ngưỡng hai mắt bội phục gỡ ra trái tim. Cậu thật muốn quát to một tiếng, tỉ tỉ. Sau đó nhào qua ôm đùi. Nhưng từ khi bị Đường Húc Hải đá bay, cậu đã có bóng ma tâm lý, không dám tùy tiện ôm đùi ai nữa. Cô gái chật vật kia được Vương Đan nhắc nhở, buồn rầu đứng lên. Năng lực này của cô tới rất khó hiểu. Cô chỉ biết dùng như cách đã phát hiện lúc trước, tập trung một điểm công kích cô quả thật là không biết. Cô gái nhìn thẳng chằm chằm vào bang chủ ngạ lang xa xa chạy tới, không ngừng lẩm bẩm, một luồng một luồng một luồng. Tôi muốn một luồng thôi. A. Phúc, gã xui xẻo bất hạnh mặt đối mặt với cô mà chạy tới đã miệng trào máu tươi, hai mắt lòi ra khỏi tròng, mặt mày khủng bố ngã xuống. Cô gái bị ghê tởm chút, sau đó hưng phấn nắm tay, thành. Cô nâng đầu nhìn tường cao nhà tù, giọng căm hận quát. Xử chính mày thằng chó đẻ. Bà nội mày nhất định cho mày đi chầu ông bà ông vải. Sau đó, cô không chút do dự cất bước chạy lên tường cao. Phó sử Ngọ đã đợi mới dùng chuôi dao đập xỉu một tên, liền thấy cô gái kia gào thét chạy đi. Vương Đan. Ngăn cô ta lại. Vương Đan sải bước một cái xông lên ôm chặt lấy cô. Cô buông. Buông ra, trong mắt cô toàn hận thù, ngón tay dùng sức cào cánh tay Vương Đan. Cánh tay Vương Đan bị cào ra mấy vệt máu. Cô lại chịu đựng không rên một tiếng cũng không buông tay. Miêu gia lúc này chạy tới, đè cô lại, nói, cô không đối phó được gã, bên cạnh gã còn có dị năng giả. Phó sử Ngọ cũng chạy đến bên người cô, trầm giọng nói với cô, giờ cô chạy lên chỉ có nước chịu chết, còn không bằng theo chúng tôi, hy vọng giết chết sử chính còn lớn hơn chút. Cô gái lại dãy rủa một lát, thấy thật sự tránh không thoát mới tỉnh táo lại. Phó sử Ngọ thấy cô an tĩnh rồi, lại thuật lại câu nói vừa rồi lần nữa, thấy cô hình như đã nghe lọt. Mới ý bảo Vương Đan và Miêu ra buông cô ra, cô cũng không có ý chạy tới nữa. Phó sử Ngọ không nói gì nữa, có lẽ cô gái này có thâm cừu đại hận với sử chính, nhưng lúc này cũng không phải là lúc có thể hỏi kỹ. May mà có cô gái, bọn họ giết chết đa số bang chúng dã lang, phó sử Ngọ một đường thông suốt đến tòa nhà kế bên. Phó sử Ngọ trực tiếp dùng năng lực cảm quan quét nhìn, rất nhanh liền phát hiện chi giả của Ôn Triệu Minh bị vứt trong một căn phòng. Phòng này rất có thể là nơi dẫn anh ấy tới lúc gắn bom, trừ chi giả ra. Ý không thấy những thứ khác của họ. Miêu gia, em đi đưa cái chi giả này cho Triệu Minh đi. Phó sử Ngọ suy nghĩ một lát rồi nói. Dạ. Miêu gia gật gật đầu. Phó sử Ngọ vẫn không yên lòng, dứt khoát bảo Lưu Chiêu và Ngô Thiện cùng đi đỡ Ôn Triệu Minh lại đây. Phó sử Ngọ lại tìm một vòng, Đường Húc Hải không có trong này, sau đó Ý lại tìm ở các tòa nhà khác. Trong cảng quan, Thiên Phương xuất hiện một nhà kho nhỏ. Ánh mắt Phó sử Ngọ khựng lại, sau đó mừng rỡ. Nơi đó cư nhiên ném vung vãi đầy súng là súng. Sử chính chiếm lấy toàn bộ tài nguyên thành phố Bình Nam, hắn đối phó ả lì ẻn đa số đều sử dụng mồi dụ, rồi dùng dị năng giả biến dị giả đối phó lũ xâm lấn này, súng ống đạn dược được tìm thấy thi gom lại để trong nhà kho nhỏ này. Trong tòa nhà bên cạnh nhà kho, Ý đã nhìn thấy Đường Húc Hải. Lúc này Đường Húc Hải tay cầm cự kiếm chọc xuyên vách tường, giết quản ngục bên ngoài, đang chạy về hướng cửa. Phó sử Ngọ thâm vui sướng, Ý chần chờ một chút. Vẫn cắn răng nói với Lưu Bội Kỳ, anh đến cửa tòa nhà bên cạnh chờ Đường Húc Hải, chờ ảnh đi ra bảo ảnh qua bên này gặp lại. Lưu Bội Kỳ nghe lệnh cất bước, phó sử Ngọ đá văng cửa kho hàng, quay đầu nói với người phía sau, Vương Đan, hô lần, cầm súng. Nói xong, Ý cũng đi vào nhà kho đầy súng đạn lộn xộn, tìm một cây súng rồi nắm lên một bó đạn, gắn vào ổ. Ánh mắt Ôn Triệu Minh ngắm nhìn ngoài cửa sổ, tay dùng sức ném bom ra ngoài. Vâng! Một tiếng nổ khổng lồ, nửa nhà tù tan cảnh. Phó sử Ngọ sợ hãi nhảy dựng, chỗ nào nổ. Hoa Cân Đình không xác định nhìn xung quanh, hình như là tòa nhà vừa rồi chúng ta đi ra. Trong chớp mắt, lòng phó sử Ngọ lướt qua một dự cảm xấu, y nhớ tới dáng vẻ Ôn Triệu Minh bảo y đi tìm chi giả, và tình cảnh cô gái kia nói lời cảm ơn y, tương tự đến khó hiểu, đều có một loại bình tĩnh quá độ. Tiêu rồi. Phó sử Ngọ chạy vội về tòa nhà. Ôn Triệu Minh muốn làm chuyện điên rồ. 353. Chương 51. Miêu gia ho khan. Người đầy bụi mù đứng lên, chi giả trong tay rơi trên mặt đất. Cậu lúc này đã không để ý nó nữa, hai mắt ngơ ngác đờ đẫn nhìn cảnh mặt tường hành lang lầu 2 nổ tung bay lên trời. Tường còn nổ bay tan nát, người còn có thể sống sao? Anh ôn. Miêu gia tê tâm liệt phế gạo. Khu khu khu. Lưu Chiêu lau mắt nhưng lại bị vôi trên tay dây vào khiến anh càng không thể mở mắt. Nô Thiện còn nằm sấp đó, miệng nhắc, không thể nào. Sao lại nổ chứ? Ba người đứng tại đó không biết làm sao cho phải, một lát sau Phó Sử Ngọ chạy tới. Vì sao lại nổ? Miêu gia không hiểu, gương mặt lộ vẻ trống rỗng, Chi Giả cũng đã tìm về rồi mà. Anh ấy sẽ không ba sẽ không theo chúng ta đi. Anh ấy muốn nói cho chúng ta biết điều này, giọng Phó Sử Ngọ phát run, trong lòng đau thương nói. Cái gì? Ảnh rõ ràng đã nói. Miêu gia quay đầu hô. Ảnh sẽ theo chúng ta đi, chỉ cần tìm được Chi Giả hoặc xe lăn mà. Tôi nghĩ tôi hiểu được suy nghĩ của Ôn Triệu Minh. Hoắc Ân Đình khâm phục nhìn thoáng qua tòa nhà đã biến thành một nửa phế tích, chỉ cần bom trên người anh ta còn, như vậy chúng ta vẫn sẽ bị uy hiếp, đối mặt với Sử Chính vĩnh viễn không chiếm được thượng phong. Anh ta hy sinh chính mình sẽ để cao tỷ lệ sống cho chúng ta. Còn có một điều Hoắc Ân Đình chưa nói, bị nhục nhã như vậy, hơn nữa còn có cảm giác tự trách đau đớn khi liên lụy đồng đội, nếu đổi lại là hắn, nói không chừng cũng sẽ chọn phương pháp cực đoan này. Ôn Triệu Minh Vương đan ánh mắt phức tạp nhìn lên lầu. Xảy ra chuyện gì? Sao cả đám đứng đơ ra ở đây hết vậy, không biết động tĩnh lớn vậy rất có khả năng sẽ khiến Sử Chính chú ý à? Đường Húc Hải đi trước theo sau là Lưu Bội Kỳ, vừa chạy tới đã mở đầu bằng câu mắng. Anh Hải! Miêu Gia nhịn không được đỏ hốc mắt, anh Ôn Ảnh! Bom nổ, anh Ôn Ảnh! Miêu Gia ăn nói tựa lừa, Đường Húc Hải không vui như mày, nói năng rành mạch chút coi. Hoa ba Miêu Gia càng nói không ra lời, trực tiếp chảy nước mắt. Trên mặt trên người cậu đều là bụi mù trắng xóa từ vụ nổ bay ra. Nước mắt chảy trào ra khỏe mặt tạo thành hai vệt dài, nhìn buồn cười vô cùng nhưng đáng tiếc lúc này không ai cười nổi nữa. Ôn Triệu Minh kích nổ bom trên người, tự sát. Hô lần nói. Anh nói cái gì? Đường Húc Hải không dám tin nhìn mảng xi măng rơi từ trên lầu xuống, nắt thành mảnh vụn. Ôn Triệu Minh, anh ấy làm vậy là vì cái gì? Lúc này vẻ mặt Đường Húc Hải quá đáng sợ, Lưu Chiêu nuốt nước miếng một cái, không đành lòng nói, để chúng ta không bị cái điều khiển trên tay Sử Chính uy hiếp, anh Ôn mới. Đường Húc Hải cố lấy lại tinh thần, lúc này mới chú ý tới bóng dáng cứng còn của Phó Sử Ngọ. Hắn đi lên trước, một tay đặt trên bờ vai Y Y, nghiến răng nghiến lợi nói, Lao Ôn là bị thằng Sử Chính hại chết. Tôi nhất định phải tự tay giết hắn báo thù cho Lao Ôn. Phó Sử Ngọ chấn động, lúc này mới hồi phục tinh thần, ý trịnh trọng gật đầu, đúng. Có người đến. Lưu Bội Kỳ đứng ở cuối cùng, là người đầu tiên nghe thấy động tĩnh phía sau. Bên này vốn vì tiếng thét của cô gái kia mà đưa tới hai sóng người. Chẳng qua sau khi hai tốp người này chết, tường ngoài nhà tù bò lên một đám ạ lì ẹn kiểu mới tối nay vừa rơi xuống. Sức kêu gọi của bọn chúng càng lợi hại, trực tiếp gọi lũ ạ lì ẹn đã đi vào giấc ngủ tỉnh lại, vây công nhà tù Bình Nam. Sử Chính trong nhất thời kiếm không ra người lại đây nhìn xem. Chờ bên này phát ra tiếng nổ mạnh, Sử Chính lo sẽ ảnh hưởng đến bố trí của gã vì thế liều mạng vọt lại đây, đi theo còn có vài tên thủ hạ chân chó. Sử Chính! Bà nội mày muốn mạng của mày a a a a. Cô gái vẫn luôn an tĩnh đứng một bên lập tức điên cuồng lao về phía trước, Vương Đan nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cô. Là mày. Sử Chính đầu tiên bị cô gái nhìn như bà điên nay hấp dẫn sự chú ý, con điên. Hắn vẻ mặt chán ghét, càng kích thích thần kinh của cô gái, thiếu chút nữa làm Vương Đan giữ cô không nổi, Miêu Gia nhanh chóng chạy tới kiểm trung. Mày dùng mấy bạn nam của tao làm mồi còn chưa đủ. Cả bạn nữ của tao cũng không tha. Rõ ràng mày kêu sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy, vì sao tùy ý để thủ hạ của mày cưỡng hiếp cổ. Sử Chính chợt một tiếng, nghiền ngẫm nhìn cô rồi nói, ngây thơ thế, tao nói bảo đảm an toàn chỉ cho người có năng lực thôi, cũng không nói bao gồm con bạn của mày. Xuất sinh. Không phải người. Thằng lừa đảo. Thằng rùa đen. Cô gái liều mạng giãy giụa, nhớ tới tình cảnh bạn tốt trước khi chết, liền hận không thể xé nát gã ra, ăn thịt uống máu gã. Cô hít sâu một hơi. Há mồm phát ra sóng âm không tiếng động ống, không khí trước người còn queo, quét về hướng Sử Chính. Sử Chính đã sớm biết dị năng của cô nhưng cũng cảm thấy kinh ngạc, một cảm giác nguy cơ uy hiếp đến sinh mệnh làm gã lao nhanh kéo một tên khác qua che trước người. Người nọ miệng trào máu tươi, hai mắt lọt tròng, chết bất đắc kỳ tử. Sắc mặt Sử Chính trầm xuống, vung tay lên, thủ hạ phía sau lập tức rút súng chỉ vào cô gái. Khi dễ phụ nữ là thằng vô năng, Sử Chính, đối thủ của mày là tao. Đường Húc Hải tiến lên một bước. Ngăn cản cô gái. Đường Húc Hải. Sử Chính nghiêm trầm nhìn Đường Húc Hải, mày ngược lại rất giỏi. Nhìn thấy cự kiếm trong tay Đường Húc Hải, Sử Chính còn có gì không rõ. Trước đó Đường Húc Hải thuần túy là tỏ ra yếu thế sau đó chờ khi bị nhốt vào tù, lúc những người bên ngoài đều bị ạ lì ẻn hấp dẫn liền thừa cơ trốn thoát. Đối phó hạng tâm ngoan thủ lạc như mày, không có chuẩn bị sao có thể đến, mắt Đường Húc Hải nheo lại, trong tay siết chặt cự kiếm, chân hắn chỉ mang một đôi giày dã chiến, hai chân to dài đều trần trụi. Tất nhiên để giễu cợt, chúng căn bản không trả lại cái quần và dây lưng cho hắn. Mày ra vẻ ta đây cũng mắc cười quá, nhanh thôi tao sẽ đưa mày đi làm bạn với anh em mày, có muốn chụp tấm ảnh lưu niệm phát cho tuổi đồng chí của mày không? Không phải rất thú vị à? Tay Sử Chính để điều khiển, vẻ mặt tiếc hận nói. Đường Húc Hải ánh mắt hung ác, lạnh giọng nói, đáng tiếc mày không có cơ hội này. Lời hắn vừa dứt, mắt cá chân bắt đầu chậm rãi trồi lên một lớp áo giáp bó sát lấy chân hắn, từ phần eo dưới, hai chân được bao kín trong lớp giáp. Đồng tử Sử Chính co rụt lại, kinh dị không thôi, đây là năng lực gì? Phùng Trác Minh. Sử Chính quát thét một tiếng, thân hình cực nhanh lui về phía sau. Chế có cần chỉ giỏi cái miệng thế ca đứng hình. Phùng Trác Minh tiến lên âm hiểm cười một tiếng, cuồng ngạo quát vào mặt Đường Húc Hải, thằng nhãi nhép, trước mặt tao mà dám dùng kim loại làm chiến giáp, mày đúng là múa dịu qua mắt thợ. Cho mày chiêm ngưỡng dị năng kim loại chân chính phải dùng thế nào. Để tiền bối dạy dỗ cho mày, cả người toàn sơ hở không thôi. Phùng Trác Minh hiển nhiên cũng là một dị năng giả kim hệ, gã vươn hai tay ra ngạo nghễ nhìn Đường Húc Hải. Đường Húc Hải cười lạnh một tiếng, xẹt một cái để cự kiếm ngang trước người. Phùng Trác Minh vẻ mặt thoải mái duỗi tay ra, Đường Húc Hải sẵn sàng đón địch. Một lát sau, Phùng Trác Minh vẫn biểu tình tư thế đó, Đường Húc Hải đã có chút nghi hoặc, tạo dáng lâu như vậy là chơi trò giả thành tượng hả? Đường Húc Hải không kiên nhẫn liếc nhìn gã, mày có thế thôi hả, cố làm ra vẻ hả? Sự chính, mau kêu thằng đàn em ăn hại của mày cút dùm. Chán Phùng Trác Minh chảy ra mồ hôi chi chít, đáy lòng kêu to không có khả năng vì sao kim loại trên người trên tay Đường Húc Hải không chịu khống chế của gã. So đấu giữa các dị năng giả kim loại chính là cướp đoạt quyền khống chế kim loại, gã không phải chưa gặp qua kẻ ngang sức thậm chí còn mạnh hơn gã, nhưng những lần đó cũng không giống như bao giờ cả chút động tĩnh cũng không có a. Bị Đường Húc Hải mắng là ăn hại làm Phùng Trác Minh hết hồn, lão đại của gã ghét nhất là ăn hại. Gã nhìn lại, quả nhiên Sử Chính đang dùng ánh mắt không lành nhìn gã. Phùng Trác Minh không tin lại thử một lần, kết quả vẫn không phản ứng, gã sợ tới mức cho là dị năng của mình mất đi hiệu lực. Gã nhanh chóng thử khống chế kim loại chung quanh. Mà lúc này Đường Húc Hải hai tay đã nắm đại kiếm, chân bước nhanh nhằm vào Sử Chính. Nổ súng. Sử Chính ra lệnh. Bằng 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 tiếng nổ thanh thúy không ngừng vang lên, viên đạn bay về phía Đường Húc Hải bị hắn quay cự kiếm gạt bay. Sử Chính mắng một câu, đồ vô dụng, gã sải bước về một hướng khác, xoay người ôm lấy một cây đại thụ khổng lồ trong khu xanh hóa. I-a-a-a-a. Sử Chính cả người nổi gân xanh, chân và thắt lưng phát lực, lớn tiếng hò hét. Đại thụ khổng lồ bị gã nhổ tận gốc, rất nhanh vung về hướng Đường Húc Hải. Đại thụ khổng lồ trên đỉnh là cành lá sum suê, lúc này muốn né ra khỏi phạm vi đã là không kịp. Đường Húc Hải kéo dài qua một bước tránh đi thân cây, hắn bạo giống một tiếng, đặt cự kiếm cao cao, vận đủ khí lực rồi hung hăng bổ ra. Cự kiếm sắc bén cực kỳ, Đường Húc Hải vận sức chém đỉnh cây ra một vết chém to đùng. Cổ tay bị sức chấn của đại thụ làm đau rát, Đường Húc Hải bất động thanh sắc uốn nắn cổ tay, một tay mang theo cự kiếm xuyên qua nhánh cây gãy nát. Mà bên kia, Sử Chính đã thỏ tay xách một thân cây ý trang như thế chờ hắn. Sử Chính, chịu chết đi, ánh mắt Đường Húc Hải lợi hại dán vào hắn, dựng thẳng cự kiếm trong tay lên vọt tới. Mà bên kia, dưới sự thao túng đầy sợ hãi của Phùng Trác Minh, khung cửa sổ kim loại của kiến trúc bên cạnh đinh đinh đang đang một trận run rẩy, kính chỉ phút chốc đã vỡ vụn ra. Phùng Trác Minh thở phào, dị năng của gã không thành vấn đề. Gã âm ngoan nhìn thoáng qua Đường Húc Hải, có nghĩa là vấn đề nằm ở chỗ Đường Húc Hải. Gã khống chế kim loại từ không trung bay xuống quay trung quanh bên người, chậm rãi biến thành một mảng mưa gai sắc nhọn. Phó Sử Ngọ mắt thấy gã muốn gây bất lợi cho Đường Húc Hải, giơ súng lục trong tay lên bắn vào Phùng Trác Minh. Cách một tiếng, Phùng Trác Minh phản ứng cực nhanh, gai kim loại bên người chặn ngang viên đạn. Phùng Trác Minh nhìn viên đạn cách trước trán không xa, mồ hôi lạnh xoát xoát chảy.